Chương 577, Bách quan chân kinh, nhất niệm chôn vùi thái biên giới. Chương 577, Bách quan chân kinh, nhất niệm chôn vùi thái biên giới. A, về sau mỗi ngày đều có ăn ngon đi. Tiểu Hắc Long vô cùng vui vẻ, bởi vì Dạ Lan Tuyết đồ ăn làm mỹ vị, Tiểu Hắc Long liền nhìn Dạ Lan Tuyết tương đối thuận mắt. Dù sao tại Tiểu Hắc Long trong mắt, tiên sinh thứ nhất, thứ hai liền là mỹ thực. Kỳ hỉ, đâu biết, ngươi bắt đầu thôi. Tiểu Hắc Long cười nói, nghe xưng hô thế này, Dạ Lan Tuyết vi vi hé miệng, lập tức đứng lên đến, dư quang nhìn Trần Tầm một chút, không người đứng đến một bên. Đúng lúc này, thuyền rồng xuyên qua ra hư không, trước mắt phong cảnh đại biến, xuyên thấu qua mây mù nhìn lại, phía dưới vô số kiến trúc như ẩn như hiện. Tiền bối, đến Đế Đô. Càn Trấn Nguyên cười nói, hắc hắc hắc. Trần Tầm điên cười. Sau đó, thuyền rồng hướng xuống lao xuống mà đi, trong chớp mắt chui vào Đế Đô trong hoàng cung. Hoàng cung, trăm biến cát. Trong cát, vàng son lộng lẫy, hào quang lóng lánh. Thỉnh thoảng có cung nữ bưng đĩa đi lại, đem từng đạo linh thực bày ra tại thật dài trên mặt bàn. Bách quan sớm đã đều đi vào trăm biến cát, đứng tại hai bên chờ đợi. Lệ Chiến Phong các loại còn lại ba vị tứ tượng quân đại tướng cũng thỉnh lình xuất hiện. Lúc này, đám người chăm chú nhìn xem trên bàn dài thức ăn, mặt ngoài nhìn như không nói chuyện, âm thầm truyền âm lại dày đặc sắp đổ. Nghe nói bệ hạ muốn chiêu đãi một vị khách nhân tôn quý. Đúng vậy à, cũng không biết là thần thánh phương nào, càng như thế huy động nhân lực, với lại bệ hạ cũng không biết bao nhiêu năm chưa tại trăm yến các bày qua yến hội đi. Hoàn toàn chính xác, theo như cái này thì vị khách nhân kia thật là mười phần tôn quý. Theo lão hủ nhìn, cái kia hẳn là một vị thiên tiên bên trên tam cảnh tiền bối. Gần đây chúng ta đại cản cùng đại võ mâu thuẫn nhiều lần ra, đại võ một phương đối với chúng ta nhìn chằm chằm, có lẽ là bệ hạ lôi kéo tới ngoại viện. Ân, rất có thể. Chư vị, chắc hẳn các ngươi còn không có biết được tiền tuyến phát sinh đại sự a. A, cái đại sự gì? Ngươi cùng Trình tướng quân quan hệ mật thiết, hẳn là Trình tướng quân tiết lộ cái gì cho ngươi. Ha ha, nói ra các ngươi chỉ sợ không tin. Tiền tuyến bên kia bắt được xong đại võ người đế quốc võ quân đại tướng cùng hai chi tinh nhuệ đẩy biên tinh nhuệ tiểu đội, các ngươi cần phải giả bộ như không biết ta, ta như vậy lộ ra, bị bệ hạ biết, sợ muốn trách phạt ta. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Một lời ra, trăm biến trong các rốt cục xôn xao bắt đầu. Liền ngay cả Lệ Chiến Phong ba vị đại tướng đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trở nên kinh nghi. Người võ quân đại tướng, thật hay giả? Đúng lúc này, một trận bước chân từ trăm biến các cổng truyền đến, nương theo là một tiếng tựa hồ cảm thấy chấn kinh mà hơi phát run truyền báo, bệ hạ giá lâm. Bách quan nghe nói, biến sắc, vội vàng đình chỉ giao lưu, nhao nhao bái xuống dưới nên đón, cao giọng nói, gặp qua bệ hạ. Tiền bối, mời tới bên này. Có thể làm Càn Trấn Nguyên cái kia thanh âm cung kính từ nơi cửa vang lên. Tất cả mọi người mộng một cái, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Liền con ngươi chấn động, thấy được bọn hắn đời này đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp bọn họ bệ hạ, giờ phút này chính cũng đúng, không người, ngồi tiếp nụ cười sán lạ mặt, tại phía trước dẫn đường. Dĩ vang ăn nói có ý tứ thể tướng, lúc này cũng là xoay người hầu ở một bên, trên mặt mang kinh sợ tiểu dung. Cái gì tình huống? Vô luận là bách quan, vẫn là Lệ Chiến Phong đám người đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không nghĩ ra. Ấy hắc hắc hắc. Nhưng mà, là một trận điên nụ cười quỷ quệt ngay sau đó từ ngoài cửa vang lên. Bách quan cùng hai vị khác đại tướng còn tại sững sờ lúc, Lệ Chiến Phong lại hoảng hốt một cái, tiếp theo thần sắc đột nhiên cứng đờ. Cái này tiếng cười, hắn quá quen thuộc. Trần tiền bối. Sau một khắc, Lệ Chiến Phong liền thấy Trần Tầm tùy tiện đi đến, hắn trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, con ngươi run lên một cái. Bách quan lấy lại tinh thần, cả kinh thân thể run lên. Cái này nhìn xem không bình thường thanh niên chẳng lẽ liền là bệ hạ yến tỉnh quý khách? Thế nhưng là mở tiệc chiêu đãi về mở tiệc chiêu đãi, bệ hạ cùng tể tướng làm sao nắm lấy cung kính như thế thái độ? Đây cũng quá kinh khủng. Cái này lạ lẫm thanh niên là thần thánh phương nào? Tiền bối, mời tới bên này, ngài ngồi bên này. Càn Trấn Nguyên trực tiếp dẫn Trần Tầm đi hướng cái kia hắn cái này quốc quân mới có thể ngồi chủ tọa. Nhìn xem một màn này, bách quan càng tâm thần hoảng sợ, đại não sớm đã trống không. Trần Tầm ngồi vào chủ tọa bên trên, liền không kịp chờ đợi sở trường bắt linh thực mở huyễn. Tiểu Hắc Long càng thêm quá phận, trực tiếp bò lên trên bàn ăn, ghé vào phía trên, vùi đầu ăn bắt đầu. Nô. Trang nghiêm an tĩnh trăm biến trong cát, vang dội Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long điên cuồng nuốt âm thanh. Cái này một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ, cùng toàn bộ trong các hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Đám quan chức cùng vừa đi vừa về đưa đồ ăn cung nữ đều nhìn ngây người. Ha ha. Càn Trấn Nguyên gặp Trần Tầm ăn vui vẻ, nhưng trong nháy mắt buông lỏng, tâm tình thật tốt, nhìn về phía bách quan, khoát tay nói, mọi người đều đứng dậy đi, bất quá không thể lên bàn, đứng ở một bên liền tốt. Vâng. Bách quan đứng dậy, không người đứng tại hai bên, cúi đầu, cũng không dám nhìn. Cái này bỗng nhiên toàn yến, một mực ăn vào ban đêm. Càn Trấn Nguyên cùng bách quan trong lúc đó một câu đều không nói, liền không người buổi tiếp. Các loại Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long ăn uống no đủ về sau, liền bị Càn Trấn Nguyên tự mình mang đi trong hoàng cung tốt nhất trụ sở nghỉ ngơi. Tể tướng, cái kia, vị kia là? Có cấp bậc tương đối cao quan viên nhịn không được không lưu loát hỏi. Bá. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về Hạc Giã, mặt mũi tràn đầy đều là tò mò. Khục. Hạc Giã vội ho một tiếng, lập tức nghiêm túc nói, vị kia thân phận các ngươi cũng đừng đoán, chỉ cần nhớ kỹ về sau như nhìn thấy, vì lệ làm lễ chính là. Đám người trầm mặc. Hạc Giã vừa nhìn về phía Lệ Chiến Phong, nói ra, Lệ tướng quân, bệ hạ đã tên của tiền bối từ ngươi thần lòng trong quân trừ đi, ta cho ngươi biết một tiếng. Lệ Chiến Phong hoàn hồn, nuốt một ngụm nước bọt, không người nói, minh bạch. Cái gì? Vị kia trước đó vẫn là thần lòng quân. Bách quan chân kinh. Hai vị khác đại tướng cũng là chấn động mà nhìn xem Lệ Chiến Phong, bọn hắn làm sao không biết còn có chuyện này. Mọi người tất cả giải tán đi. Hạc Gia phất phất tay, dẫn đầu hướng phía các đi ra ngoài. "Tể tướng, ngươi nếu không vẫn là thoáng cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn. Chúng ta thật như lọt vào trong sương mù a." Tên địa quan viên lại nói. Hạc Gia thở dài, xoay người lại, quét mắt đám người, nói ra, "Bản tướng biết các ngươi hẳn là cũng đều biết tin tức của Tiền Tuyến, vô luận là đoạn hồn huyền chiến dịch, vẫn là đại võ Lô Yến cùng hai chi tinh nhuệ tiểu đội bị bắt làm tù binh, vậy liền đều là Trần Tiền Bối thủ bút, bây giờ Lô Yến cùng hai vị tiểu đội trưởng liền dẫn trở về đế đô, từ Dạ Tương quân giải vào Thiên Lao. Bất quá những này theo các ngươi kinh thiên đại sự, nhưng đều là Tiền Bối tiện tay làm nhỏ bé sự tình thôi. Các ngươi gặp bệ hạ cùng bản tướng đối Tiền Bối cung kính đến thực chất bên trong, cũng hẳn là có thể đoán được chút một chút, dù sao tại tu tiên giới, tu vi nói chuyện, thực lực vi tôn. Mà vị Tiền Bối kia chi tu vi, nói ra, các ngươi có lẽ không thể tin được. Tiền Bối có lẽ chỉ cần nhất niệm, liền có thể chôn vùi chúng ta toàn bộ Thái biên giới. Bản tướng nói đến thế thôi." Hạc Gia nói xong, mình đều cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, lập tức mịt mở quét mắt Bách Quan, ánh mắt không hiểu lấp lóe, liền xoay người rời đi. Chỉ để lại thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi Bách Quan cùng Lệ Chiến Phong các loại đại tướng, ngơ ngác đứng tại chỗ, đại náo một mảnh hỗn độn. Cái kia không thiếu thu thập bàn ăn cung nữ cũng đều dọa đến sủi lơ trên mặt đất, toàn thân cũng bị mất khí lực. Nhất niệm, chôn vùi Thái biên giới. Chơi ạ. Chương 578, gieo xuống tiên kỵ chi căn, Vũ Vương ấn kế hoạch. Chương 578, gieo xuống tiên kỵ chi căn, Vũ Vương ấn kế hoạch. Nhất niệm chôn vùi Thái biên giới. Ha ha. Đại võ trong hoàng cung, Vũ Vương ấn ánh mắt lấp lóe, cười lạnh thành tiếng. Đối diện, đại võ tể tướng Ngô Bảy hỏi, "Bệ hạ, người kia dáng dấp ra sao?" "Nhưng có miêu tả." Vũ Vương ấn thản nhiên nói, "Nghe nói là một cái điên thanh niên thư sinh, đeo cái gì trở tầm, còn đeo một thanh phá kiếm gỗ." "Thử." Ngô Bảy trầm ngâm một hồi, liền lắc đầu, "Đeo kiếm gỗ điên thư sinh." "Trở tầm." Nhìn chung toàn bộ Thái biên giới, chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Vũ Vương ấn từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, khinh thường nói, "Mặc dù không có nghe nói qua, nhưng dù sao Thái biên giới rộng rãi như vậy, ẩn giấu đi một chút người tài ba đúng là bình thường. Cái kia Trần Tầm chắc hẳn liền là cản Trấn Nguyên không biết từ chỗ nào tìm đến ngoại viện. Vũ Phương ấn nói tiếp, bản hoàng ngược lại là tin tưởng, Tiền Tuyến gần đây hay thay đổi, liên tiếp phát sinh biến cố, quân ta nhiều lần gặp khó, khả năng liền là cái kia Trần Tầm gây nên. Nhưng lại nói cái kia Trần Tầm nhất niệm chôn vùi Thái biên giới, cản Trấn Nguyên lại làm loại này buồn cười cho xiếc. Bản hoàng quả nhiên là xem trọng hắn cản Trấn Nguyên, coi là để cái kia Trần Tầm cố ý giả ngây giả dại, bên trên tam cảnh cường giả còn có thể điên. Sau đó liên hợp cùng một chỗ diễn một màn như thế, liền cảm giác có thể hù sợ bản hoàng. Còn nhất niệm chôn vùi Thái biên giới, diễn cũng sẽ không diễn, lại diễn như thế sốc nổi. Đơn giản sơ hở trăm chỗ ha ha. Nô bệ hỏi, bệ hạ cho rằng, cái kia cản quân triệu tập bách quan tại trăm miếng cát, sau đó diễn tình cảnh như vậy, cuối cùng để lại để cho Hạc Giã trước mặt mọi người như thế đi nói, là cố ý diễn. Đó là tự nhiên. Vũ Phương ấn phẩy tay háo một cái, chợt cười một tiếng, mặc dù cản Trấn Nguyên ngây thơ, nhưng cũng không đốc, không ngờ trải qua phát hiện đại cản quan viên bên trong, có chúng ta đại võ người. Nô bệ trầm mặt một cái, nói ra, bệ hạ, cản quân diễn một màn như thế, xem ra là muốn cho chúng ta đại võ sợ ném chuột vỡ bình. Vũ Phương ấn ngồi xuống lần nữa, cầm chén rượu lên, trầm giọng nói, không sai, còn muốn dùng cái này hoang đường sự tình để bản hoàng do dự, thật tình không biết hắn càng là như thế, liền càng đại biểu hắn sợ, bản hoàng liền càng phải nhanh chóng hành động. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu trùng điệp nhấn trên bàn. Có thể thấy được Vũ Phương ấn nội tâm cũng là có khí, chỉ là bởi vì Vũ Phương ấn ngoài miệng dạng này miệng này thôi, kỳ thực ở sâu trong nội tâm thật sự có chút kiêng kỵ. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, vô luận làm chuyện gì, đều là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mặc dù Càn Trấn Nguyên trò xiết thật mười phần sốc nổi, nhưng Vũ Phương ấn nhiều thiếu không bị khống chế sẽ lên một chút u cục. Tình huống dưới mắt, đừng không nói trước, chí ít đã có thể xác định một sự kiện, cái kia chính là Đại Càn Đế quốc thật lôi kéo đến một vị bên trên tam cảnh tu sĩ hỗ trợ. Một vị bên trên tam cảnh tu sĩ, thật sẽ đối với bọn hắn hành động lên không nhỏ trở ngại, gia tăng hắn từ Đại Càn cướp đoạt tinh không con đường danh ngạch độ khó. Nô Bảy tựa hồ cũng là nhìn ra Vũ Phương ấn trong lòng ý tưởng chân thật, không khỏi hỏi, tiếp đó, bệ hạ chuẩn bị làm thế nào? Vũ Phương ấn ngẩng đầu nhìn về phía Nô Bảy, nói ra, "Tể tướng, chắc hẳn ngươi có thể minh bạch lần này bản hoàng cướp đoạt tinh không con đường danh ngạch quyết tâm." Nô Bảy gật đầu, "Minh bạch, tinh không con đường danh ngạch, vạn phần chân quý. Hết thệ cũng là vì đại võ tương lai." Vũ Phương ấn mày nhăn lại, ngón tay trên bàn khẽ cho gõ, nói ra, "Đại Càn Đế quốc năm gần đây phát triển cấp tốc, cũng không biết từ chỗ nào lôi kéo được một cái bên trên tam cảnh, thêm nữa đến lúc đó ở tại bản thổ tác chiến. Để bảo đảm cướp đoạt danh ngạch quá trình thuận lợi, bản hoàng quyết định mời Xích Tinh Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc hỗ trợ." Nô Bảy sắc mặt kinh biến, đột nhiên đứng lên. Vũ Phương ấn ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, "Bản hoàng liền đoán được ngươi sẽ là cái phản ứng này." Nô Bảy ngữ khí vạn phần nghiêm trọng, "Bệ hạ, Xích Tinh Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc làm Thái biên giới thứ hai cùng thứ ba đại quốc, chúng ta đại võ có đồ vật gì khả năng hấp dẫn hai người bọn họ nước hỗ trợ? Với lại, Vũ Phương ấn thản nhiên nói, "Với lại hợp tác với bọn họ, gặp nguy hiểm tính. Ngươi thế nhưng là muốn nói cái này?" Nô Bảy gật đầu mạnh một cái, "Vâng. Với lại Đại Viêm Đế quốc luôn luôn cùng chúng ta đại võ không hợp." Vũ Phương ấn, "Tể tướng, ngươi rất không cần phải lo lắng, chỉ cần cho đủ thành ý, liền không có nguy hiểm. Chúng chi chúng ta đại võ làm Thái Nguyên 10 vị trí đầu đế quốc, cũng không là bùn nặng, bọn hắn muốn động tâm tư vậy cũng phải cân nhắc một chút." Nô Bảy kinh ngạc về sau, thở dài, "Đã bệ hạ đã có chuẩn bị, vậy ta cứ yên tâm không thiếu." "Ân." Vũ Phương ấn gật gật đầu, biểu lộ trở nên không cam lòng, nói, "Xích Tinh Đế quốc một mực ngấp nghé chúng ta đại võ cảnh nội Bích Nguyệt tinh tuyển, chỉ cần được chuyện, bản hoàng liền cho Xích Tinh Đế quốc 100 vạn năm quyền sử dụng lại có làm sao? Bích Nguyệt Tinh Tuyển 100 vạn năm quyền sử dụng. Bích Nguyệt Tinh Tuyển, thời gian dài đến, từ Nguyệt Chi Tinh Hoa cùng Tình Chi Tinh Hoa ngưng tụ thành, có cường đại luyện thể hiệu quả, như bị Xích Tinh Đế quốc sử dụng, không khác như hổ thêm cánh. Nô bệ chấn kinh. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Bởi vậy cũng nhìn ra bệ hạ, không gặp được tinh không con đường danh ngạch không bỏ qua. Vũ Vương ấn tờ sâu, Bích Nguyệt Tinh Tuyển cố nhiên chân quý, nhưng vì tinh không con đường danh ngạch, đáng giá. Lập tức lại nhắm mắt nói, về phần Đại Viêm Đế quốc, chúng ta Đại Võ Ly Hỏa Kính, bọn hắn cũng lưu đồ hồi lâu, lần này như được chuyện, Ly Hỏa Kính liền cho bọn hắn a. Ly Hỏa Kính. Nô bẩy lại lần nữa giật mình. Bệ hạ từng lấy Thiên Tiên Đệ Bát Cảnh Viên Mãn tu vi, mấy lần chiến Thiên Tiên thứ 9 cảnh Thiên Viêm quốc quân mà không bại, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này 10 điểm khắc hỏa thuộc tính Ly Hỏa Kính. Đại Viêm quốc quân muốn này kính, quá mức bình thường. Vô luận là Bích Nguyệt Tinh Tuyển, vẫn là Ly Hỏa Kính, đều là bọn hắn đại võ chí bảo. Vì cấp đoạt danh ngạch, có thể nói đại giới to lớn. Vũ Phương ấn mở mắt ra, nắm đấm nắm khép, nói ra, dưới mắt Lô Yến còn tại đại cản trong tay, thêm nữa cản trấn nguyên ba phen mới bận khiêu khích tại bản hoàng, ha ha. Vậy liền không đợi. Nói xong, Vũ Phương ấn binh tướng phủ ném cho Ngô Bảy, bản hoàng đợi chút nữa liền liên hệ Xích Tinh Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc, ngươi xuống dưới lập tức điều binh khiển tướng, triệu hồi tiền tuyến 100.000 tướng sĩ trở về theo thái thượng hoàng trấn thủ đế đô, bởi vì đến lúc đó ba võ quân, bản hoàng xuất chinh muốn dẫn đi. Cái khác, ngươi liền nhìn xem an bài, bản hoàng tin tưởng năng lực của ngươi. Vâng. Ngô Bảy không nói thêm lời, lấp lóe biến mất. Ngô Bảy vừa rời đi, Vũ Phương ấn rốt cuộc ép không được nội tâm hỏa khí, nhìn về phía đại cản phương hướng, mặt đều khí đen, tàn nhẫn nói, Cản Trấn Uyên, ngươi muốn cho bản hoàng trong lòng gieo xuống kiên kỵ hạt giống, vậy chúc mừng ngươi, tính ngươi thành công. Bất quá bản hoàng tìm đến Xích Tinh cùng Thiên Viêm hỗ trợ, ngươi lại muốn như nào đâu? Trước đây ngươi có lẽ còn có chút chống lại ta đại võ khả năng, nhưng bây giờ, không có, đây đều là ngươi tự tìm. Nhất niệm chôn vùi Thái Uyên. Buồn cười. Ra như thế một gốc dạng, vừa nghĩ tới sau đó phải nỗ lực Bích Nguyệt Tinh Tuyển ly hôn kính lúc đại giới, Vũ Phương ấn trong lòng liền lửa giận sôi trào, đối với đại cản càng hận hơn. Tinh không con đường danh ngạch càng là tình thế bắt buộc. Có Xích Tinh cùng Đại Viêm Đế quốc hỗ trợ, như vậy, cướp đoạt danh ngạch đã là ván đã đóng thuyền. Chương 579, thời gian cấp bách. Chương 579, thời gian cấp bách. Quân sư, quân sư. Thần Long Doanh, Lệ Chiến Phong vừa về đến liền mang theo hai cái phó tướng cùng đi tìm Diệp Thiên Quynh. Tướng quân có chuyện gì? Diệp Thiên Quynh nghi hoặc. Lệ Chiến Phong không lưu loát nói, vậy hạ triệu bách quan tại trăm yến các cùng một chỗ tiếp đãi một vị quý khách, ngươi đoán vị kia quý khách là ai? Hai cái phó tướng biểu lộ hiện hiếu kỳ, bọn hắn cũng rất muốn biết là khách nhân nào tôn quý như thế. Đại tướng từ hoàng cung sau khi trở về, còn chưa cùng bọn hắn nói qua, chỉ là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Diệp Thiên Quynh nhìn xem Lệ Chiến Phong biểu lộ, nói ra, xem tướng quân cái này giật mình bộ dáng, nghĩ đến cái gọi là quý khách, là tiên sinh. Cái gì? Chân tầm. Hai cái phó tướng trợn tròn mắt. Lệ Chiến Phong gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, tuyệt đối không có không dám nghĩ tiền bối lai lịch càng như thế kinh khủng. Quân sư, ngươi giấu giếm bản tướng thật đáng a. Nguyên lai Lệ Chiến Phong cũng biết Trần Tầm không tầm thường, suy đoán có thể là Thiên Tiên đệ tứ cảnh đệ ngũ cảnh tồn tại. Hiện tại tốt, thế mà ngay cả bệ hạ đều không đúng, cung cung kính kính. Cái này đều không cần suy nghĩ, tất nhiên là siêu việt Thiên Tiên cảnh, không phải bệ hạ tuyển sẽ không như thế. Tăng thêm bệ hạ tính cách, hắn hiểu rất rõ, coi như đối mặt Thái Nguyên giới đệ nhất đế quốc quốc quân, cũng không có khả năng biểu hiện như vậy hèn mọn. Diệp Thiên Quynh kiêu mi, ta khi nào giấu giếm ngươi? Lúc ấy ta có phải hay không nói rõ ràng, ngươi cùng tiên sinh không thể so sánh. Nghe vậy, Lệ Chiến Phong lập tức lúng túng. Hắn mơ hồ nhớ ký tựa như là nói qua một câu nói như vậy. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không nghĩ ra, cái gọi là không thể so sánh, là như thế cái không thể so sánh. Tóm lại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hai vị phó tướng lúc này mặt mũi tràn đầy mờ mịt, triệt để không biết rõ tình huống. Dù sao hai vị phó tướng trước đó tính là cái gì cũng không biết, trong mắt bọn họ, Trần Tâm thật liền là từ một cái miễn cưỡng đạt tới bọn hắn thần lòng tuyến hợp lệ phổ thông binh sĩ, nhảy lên trở thành bệ hạ quý khách. Cái này quá bất hợp lý. Bọn hắn cảm giác cái thế giới này tốt điên cuồng. Quân sư, bây giờ Trần Tiền Bối đợi tại hoàng cung, ngươi đây, còn tiếp tục lưu lại Thần Long Doanh sao? Lệ Chiến Phong hỏi. Diệp Thiên Quynh gật đầu, tự nhiên là tạm giữ lại, các loại tiên sinh lúc nào muốn rời khỏi Thái Nguyên giới, ta cũng liền đi theo tiên sinh rời đi. Ân, ân. Lệ Chiến Phong vô ý thức nhẹ gật đầu, đột nhiên sững sờ, ánh mắt chần chờ một cái chớp mắt lập tức hiện hiện kinh hãi, nói, cách rời đi Thái Nguyên giới. Hai cái phó tướng cũng trợn mắt hốt mồm. Câu nói này lượng tin tức quá lớn. Lệ Chiến Phong nuốt nước bọt nói, ngươi, các ngươi không phải bản giới người. Diệp Thiên Quynh mỉm cười, thản nhiên nói, đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì không thể nói. Chúng ta một đoàn người bản đi theo tiên sinh tại Hoàn Vũ đi đường, bởi vì một ít ngoài ý muốn, lộ tuyến phát sinh chết đi, liền tới đến các ngươi phương thế giới này. Nếu không có như thế, Hoàn Vũ lớn như vậy, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không gặp phải. Lệ Chiến Phong ba người ngu ngơ, trong lúc nhất thời bị cả kinh không biết nói cái gì. Một lát sau, Lệ Chiến Phong mới cười khổ nói, chắc không được, bản tướng liền nói Thái Nguyên giới tại sao có thể có Trần Tiền Bối bực này cao nhân? Dù sao chúng ta phương thế giới này, Thiên Tiên Cựu Cảnh liền là hạn mức cao nhất. Hai cái phó tướng run một cái, nghe được trong đó hàm nghĩa, không khỏi tâm thần câu chiến. Cái kia Trần Tầm, Trần Tiên Bối, lại là siêu việt Thiên Tiên cảnh tồn tại. Lệ Chiến Phong không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên Khuynh sau lưng Thạch Đương Đương, ánh mắt hâm mộ. Quân sư thông minh, có thể đi theo Trần Tiên Bối, cũng không cái gì không ổn, có thể cái này Thạch Đương Đương, tu vi trước mắt cũng liền địa tiên đệ nhất cảnh, cùng thần long quân binh sĩ không kém bao nhiêu, nhưng cũng có thể đi theo Trần Tiền Bối, thật là tạo hóa. Còn có cái kia hai cái bếp núc phòng Diệp Vô Tướng cùng Dương Kình, cùng cái kia Trương Vũ huynh đệ có chút cái, tựa hồ cảnh giới cũng không tính là cao, thật sự là may mắn à. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Tâm cùng Tiểu Hắc Long liền ở tại trong hoàng cung, mỗi ngày sống phóng túng, hai người chơi khắp cả hoàng cung mỗi một hẻo lánh, được không khoái hoạt. Mặc dù trong hoàng cung còn có rất nhiều người căn bản vốn không biết thân phận của Trần Tâm, nhưng không người dám có ý kiến. Chỉ vì Trần Tâm cùng Tiểu Hắc Long chơi đùa trong lúc đó, Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã đó là toàn bộ hành trình tiếp khách, cái kia thái độ cung kính, xem ở hoàng cung tất cả mọi người trong mắt. Thế là, tất cả mọi người đều biết, cái kia điên điên khủng khủng thanh niên là một cái siêu cấp đại nhân vật. Bịch. Trần Tâm cùng Tiểu Hắc Long một cái nhảy bọn, đâm vào trong hoàng cung nhân tạo trong hồ, hai người trong hồ chơi đùa. Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã nhìn xa xa, trên mặt cười bồi. Bệ hạ, những ngày này trong hoàng cung linh thực vật liệu sắp bị tiền bối ăn hết sạch, ta đã sai người đi bốn phía sưu tập. Hạc Giã bẩm báo nói. A, nhanh như vậy a? Càn Chấn Nguyên sửng sốt một chút. Hạc Giã xấu hổ cười một tiếng. Càn Chấn Nguyên cảm khái nói, tiền bối đến cùng là tiền bối, như thế cái phương pháp ăn, thế mà đều không ảnh hưởng tu vi tiến triển. Mặc dù linh thực đối với chúng ta tu sĩ ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng cũng không chịu nổi tích lũy a. Hạc Giã gật đầu, mới đầu hắn cũng mười phần giật mình, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là tiền bối, cái kia nghĩ đến hẳn là có thủ đoạn có thể tiêu trừ ăn đại lượng linh thực chỗ trồng chất tạp chất. Tể tướng, ngươi làm rất tốt, nhớ lấy, linh thực tài liệu phẩm chất muốn tốt nhất. Càn Chấn Nguyên khoát khoát tay cười nói, minh bạch, nhưng là khụ khụ. Hạc Giã bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Càn Chấn Nguyên nghi hoặc, làm sao? Hạc Giã gượng cười nói, vậy hạ, lấy tiền bối hai người lượng cơm ăn, lại thêm sở hữu linh thực đều là tốt nhất phẩm chất, ta đại khái tính một cái, chỉ cần 500 năm, quốc khố liền sẽ bị ăn không. Cái gì? Càn Chấn Nguyên kinh ngạc. Hạc Giã ý tứ, hắn đương nhiên đã hiểu. Ý tứ chỉ cần 500 năm, tiền bối liền có thể ăn đổ cả một cái đại Càn đế quốc. Khá lắm. Thời gian 500 năm, thật không lâu lắm a. Càn Chấn Nguyên sau khi hết khiếp sợ, cũng không có do dự, cắn răng nói, không có việc gì, dù sao tiền bối mỗi ngày ba bữa cơm, nhất định phải ăn bài đúng chỗ, coi như ăn không quốc khố, thì tính sao? Hết thể đều đáng giá. Cùng lắm thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Hạc Giã, vâng. Nếu thật đến cái kia một chỗ bước, vậy chỉ có thể hướng phía nước khác phát động chiến tranh rồi. Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã chưa hề nghĩ tới, có một ngày, sẽ vì cơm mà phát động chiến tranh. Tể tướng, hôm đó để ngươi tại Trăm Yến Các nói những lời kia, chắc hẳn đã sớm chuyển đến Vũ Phương Ân cái kia đi. Càn Chấn Nguyên bỗng nhiên nói. Hạc Giã trong mắt hơi hiếp, nói ra, vậy hạ, bách quan bên trong, là có đại võ người. Càn Chấn Nguyên nhìn phía xa trong hồ chơi đùa Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long, nói, ân, bản hoàng càng tò mò hơn là, Vũ Vương Ấn khi biết về sau, sẽ có phản ứng gì cùng động tác đâu. Hạc Giã trầm giọng nói, Vũ quân tất nhiên không tin, bất quá tất nhiên cũng sẽ cho là chúng ta đại càn lôi kéo được một cái thiên tiên bên trên tam cảnh cực giả, tiếp theo sinh ra lòng kiên kỵ. Tiếp đó, chỉ có hai cái khả năng, đại võ đế quốc hoặc là tạm thời hành quân lặng lẽ, hoặc là liền là tăng tốc động tác, thậm chí ngày mai đều có thể nhấc lên toàn diện chiến tranh. Vậy hạ, tóm lại thời gian đã rất cấp bách, chúng ta phải thật tốt làm chuẩn bị. Chương 580, rất mạnh không thể nói chương 580, rất mạnh không thể nói. Càn Chấn Nguyên trầm mặc một hồi, thở dài, bản hoàng để ngươi nói như thế một phen, kỳ thật bản ý vẫn là không muốn đánh, muốn cho đại võ biết khó mà lui. Hạc Giã hé miệng, ta hiểu ý của bệ hạ, nhưng tinh không con đường danh lệch, vũ quân là sẽ không bỏ qua. Càn Chấn Nguyên ngưng tiếng nói, như thế nói đến, đại võ hành quân lặng lẽ là không thể nào, xem ra vẫn là sẽ tăng nhanh động tác, tể tướng, chúng ta cũng phải biến thành hành động. Hạc Giã sững sờ, hành động gì? Càn Chấn Nguyên xoay người lại, những ngày gần đây, bản hoàng suy nghĩ rất nhiều, cũng không phải là tiền bối ở đây, chúng ta liền có thể gối cao không lo. Hạc Giã giật mình một hồi, sau đó nhìn hồ nước chỗ một chút, chậm rãi gật đầu. Càn Chấn Nguyên khỏe miệng bứt lên cười, lấy tiền bối chi nhãn giới cùng thông thiên tu vi, hai nước chúng ta chi tranh, ở tại trong mắt, so với nhà tròi cũng không bằng, để không nổi hứng thú gì. Chúng ta như dựa vào tiền bối, mà không làm bất luận cái gì chuẩn bị, như vậy đằng sau thế cục khó liệu. Với lại, tiền bối giáng lâm chúng ta đại càn, là chúng ta đại càn may mắn, nếu muốn dựa vào tiền bối để chống đỡ đại võ, như vậy tâm tư liền không thuần. Thẳng thắn giảng, bản hoàng cũng không dám. Hạc Giã gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bọn hắn nếu có loại kia tâm tư, không có khả năng giấu giếm được vị kia, lập tức hỏi, vậy hạ chuẩn bị làm thế nào? Càn Chấn Nguyên xoa xoa mi tâm, thử một chút tìm đế quốc khác hỗ trợ đi, có lẽ đại giới không nhỏ, nhưng nhất định phải làm như vậy. Hạc Giã đã ngờ tới, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Chỉ bất quá có một chút, chỗ tìm đế quốc, nhất định phải là 10 vị trí đầu đế quốc. Cái kia đại võ liền là 10 vị trí đầu đế quốc, bài danh vừa vặn thứ 10. Mà bọn hắn đại càn thì tại 10 tên có hơn, xếp tại tên thứ 11. Càn Chấn Nguyên lắc đầu nói, bản hoàng liền sợ, chúng ta nỗ lực đổ vật, nhưng đế quốc đó trước mắt, bất quá vẫn là thử một chút ta. Linh giới, vô lượng vật vực. Hoành Vĩ bảo điện hậu viện, thiền âm chợt chợt, bên hai không dứt. Trong viện có một ngọc thạch chế tạo bàn trà, có 5 bóng người ngồi ngay ngắn, một người trong đó chính là Tịnh Trần. Về phần 4 người khác, chính là Tịnh Trần phái 4 vị chuyển luân thánh tăng đi mời mà đến. Thiên Nguyên giới Thiên Nguyên chủ, Ám U động bản tơ Kim Tiên, Cổ Tháp La Huyên Hắc Thủy Hoàng, Thanh Long tộc Thanh Long Đế, Thanh Thiên Quyết. Lúc này, Thanh Thiên Quyết 4 người liên nhau, đều là không nghĩ tới, Tịnh Trần lại vẫn mời đối phương. Như thế xem ra, cái gọi là trường sinh pháp, thật đúng là có chút thuyết pháp ở bên trong. Tịnh Trần, chúng ta thời gian quý giá, ngươi bây giờ liền nói một chút kia cái gì trường sinh pháp. Hắc Thủy Hoàng cao mày nói. Nghe vậy, đám người cũng là nhìn về phía Tịnh Trần. dù sao tại vô lượng Phật vực chuyển luân thánh tăng đi mời bọn hắn lúc, đều là nâng lên đầy miệng trường sinh pháp, không phải bọn hắn là lười nhắc tới. Tịnh Trần đưa tay ra hiệu đám người trước người nước trà, cười nói, chư vị đường xa mà đến, không bằng trước uống ngụm ta cái này Phật trà. Về phần trường sinh pháp sự tình, không nhất thời vội vã. Hắc Thủy Hoàng lạnh lùng nói, bản hoàng tới, là vì cái kia trường sinh pháp, cũng không phải đến uống ngươi cái này phá trà, mau nói, nếu như nói không ra cái nguyên cớ, nhìn bản hoàng náo hay không ngươi cái này Phật vực. Tịnh Trần vẩy một cái lông mày, nhiều năm không thấy, ngươi cái này con dẹp tử làm sao nói còn như thế sông. Người Thanh Long Đế đô không đổi, ngươi gấp cái gì? Hắc Thủy Hoàng trì trệ, nâng chung trà lên thở phì phò uống một ngụm, lập tức sắc mặt khó coi, đột nhiên nôn tới đất bên trên, phi, phá trà thật là khó uống. Tịnh Trần cái chán tối đen, trầm giọng nói, có thể lý giải, lâu dài vốn tại danh nước bẩn côn trùng quen thuộc tối nước, làm sao có thể phẩm được đến ta cái này Phật trà đâu? Hắc Thủy Hoàng trừng Tịnh Trần một chút, rêu rêu nói, ngươi người này nói thật sự là khó nghe, chắc không được Nhân Yêu Đế tổng mắng ngươi lao lựa trọng, quá chuẩn xác. Tịnh Trần hừ lạnh một tiếng. Thiên Nguyên chủ Hòa Bản Tơ Kim Tiên chỉ là uống trà đứng ngoài quan sát lấy, giống như cười mà không phải cười, có lẽ cảm thấy thú vị. Tịnh Trần, liên quan tới cái kia trường sinh pháp, ngươi liền nói đi, bản đế còn có chút việc phải bận rộn, lần này cũng là tới cũng là gạt ra thời gian. Lúc này, Thanh Thiên Quyết mở miệng. Ân. Tịnh Trần nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với Thanh Thiên Quyết càng thêm trịnh trọng chút. Tịnh Trần trầm ngâm một hồi, nói ra, có một người, tên Trần Tầm, trên người hắn cực lớn khả năng cất giấu trường sinh pháp bí mật. Trần Tầm. Thanh Thiên Quyết đám người liếc nhau, biểu thị chưa từng nghe qua. Thiên Nguyên chủ ngưng trong hỏi, cái này gọi Trần Tầm, đã người mang trường sinh pháp, chắc hẳn rất mạnh à? Đám người cũng không ngốc. Nếu như đối phương không mạnh, Tịnh Trần làm sao có thể còn biết cùng bọn hắn cùng hưởng, tất nhiên tự nghĩ biện pháp làm xong. Tịnh Trần đôi mắt chỗ sâu vi vi dị dạng, cười nói, rất mạnh không thể nói, bất quá không kém. Tịnh Trần cũng không dám nói chính hắn đều là ngày xưa Trần Tầm mang theo nhập đạo. Bởi vì nếu như nói như vậy, Thanh Long Đế Hỏa Thiên Nguyên chủ bọn hắn khả năng quay đầu bước đi. Thanh Thiên Quyết ánh mắt chợt khẽ hiện, hỏi, không kém là thế nào cái không kém pháp? Ngươi cuối cùng cũng biết cảnh giới. Tịnh Trần nhìn xem bốn người theo dõi hắn, trong lòng cũng không khỏi một chút căng lên, trên mặt lại lạnh nhạt cười nói, Trần Tầm cảnh giới, đại khái cũng tại Kim Tiên cảnh, mặc dù cùng bọn ta không sai biệt lắm, bất quá Trần Tầm thiện giấu kín cùng thân pháp, hành tung bất định, chỉ dựa vào ta không dễ bắt lấy được, bởi vậy, ta mới gọi tới các ngươi cùng một chỗ. Thanh Thiên Quyết mỉm cười, Tịnh Trần, ngươi nói còn chưa đủ kỹ càng, Kim Tiên cũng phân mạnh yếu, lại chênh lệch to lớn. Thiên Tiên cảnh về sau, chính là Huyền Tiên cảnh, Huyền Tiên cảnh về sau, mới là Kim Tiên. Huyền Tiên cùng Kim Tiên, cũng phân cửu cảnh. Nghe vậy, Tịnh Trần cái kia đặt ở dưới bàn trên tay, Vệ Phật Châu động tác đều tăng nhanh, nói ra, nói thật, ta không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến tại Kim Tiên bên trên tam cảnh. Kim Tiên bên trên tam cảnh. Đám người hơi biến sắc mặt, hơi có chút oán giận mà nhìn xem Tịnh Trần. Cái này mẹ hắn gọi không kém. Trong bọn họ, cũng liền mạnh nhất Thanh Long Đế tại Kim Tiên bên trên tam cảnh cấp độ này. Tịnh Trần mặt không biểu tình. Đây chính là hắn muốn. Nói quá yếu, những lao gia hỏa này tất nhiên không tin, nói quá mạnh, lại sợ bọn gia hỏa này trực tiếp từ bỏ. Cho nên, bên trên tam cảnh Kim Tiên tương đối phù hợp. Bất quá nói cho cùng, Tịnh Trần cũng không biết Trần Tầm cụ thể tại cảnh giới gì, nhưng là thọ nguyên không nhiều lắm, nhất định phải bác bên trên đánh cược. Như Trần Tầm cảnh giới, còn muốn tại Kim Tiên phía trên, vậy hắn liền nhận mệnh. Làm sao ngươi biết hắn có trường sinh pháp? Bàn Tơ Kim Tiên hổ nghi nói. Tịnh Trần biểu lộ không thay đổi, thở dài, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, dù sao ta chính là biết, chư vị nếu là kiếm kỵ, vậy liền làm Tịnh Trần không có mời qua các ngươi đi, bất quá ta nói trước, đợi ta đạt được trường sinh pháp, ta sẽ không đem chia sẻ, chư vị mời trở về đi. Nói xong, Tịnh Trần đứng dậy, phẩy tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác. Thấy thế, mọi người thấy Tịnh Trần bóng lưng, ánh mắt chớp động, giống như đang suy tư. Chương 581, đánh cược tất cả. Chương 581, đánh cược tất cả. Tịnh Trần mặc dù đưa lưng về phía bốn người, khóe miệng lại hiện lên năm phúng cười. Trường sinh pháp, cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Tu tiên không phải là vì trường sinh bất tử. Hắn cũng không tin Thanh Long Đế bốn người có thể đem cấp ở. Quả nhiên, không bao lâu, Bàn Tơ Kim Tiên liền đứng dậy, cười nói, "Tịnh Trần, nhìn một cái ngươi tính tình này, chúng ta chỉ là muốn làm rõ ràng một chút, dù sao việc quan hệ trường sinh pháp, dù không được qua loa mà." Hắc Thủy Hoàng cũng đứng dậy, đi tới, đem Tịnh Trần thân thể quay tới, "Đúng vậy à, ngươi xem một chút ngươi, trưởng thành có 500 triệu tuổi à. Còn sinh loại hải tử này khí." Tịnh Trần hai mắt tối đen, một thanh hất ra Hắc Thủy Hoàng tay. Thiên Nguyên chủ nói ra, "Như cái kia Trần Tầm, thật nói với ngươi một dạng, là một vị bên trên tam cảnh kim tiên, vậy bọn ta ngược lại là nguyện ý thử một lần." Nói xong, Thiên Nguyên chủ nhìn về phía Thanh Thiên Quyết, hỏi, "Thanh Long Đế, ý của ngươi thế nào?" Những người còn lại cũng là nhìn về phía Thanh Thiên Quyết. Dù sao Thanh Thiên Quyết cũng là bên trên tam cảnh kim tiên, có Thanh Thiên Quyết cùng một chỗ, muốn ổn thỏa rất nhiều. Tịnh Trần gặp Thanh Thiên Quyết còn đang do dự, liền nói ra, "Thanh Long Đế, ngươi có thể yên tâm, chúng ta bên này cũng không chỉ chúng ta năm cái, còn có Độ Kiêu, Viêm Vô Cứu, Địch Cương ba vị vực chủ cùng nhau, chúng ta nhiều người như vậy, bắt cái kia Trần Tầm sẽ không quá khó." A, đám người cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc điểm lại là, làm sao chỉ có ba vị này vực chủ, mà khác năm vị đâu? Không cần trường sinh pháp. Tịnh Trần thấy thế, thầm cười khổ, mà không chút thay đổi nói, "Là như vậy, trước mắt linh giới cũng chỉ có ta, Độ Kiêu, Viêm Vô Cứu, Địch Cương biết trường sinh pháp tồn tại, về phần Thanh Huyền cùng Thánh Thánh bọn hắn, còn không biết, ta liền không muốn nói cho bọn hắn. Các ngươi cũng biết, Nga Phật vực cùng cái kia mấy vực quan hệ luôn luôn không tốt." Đám người khẽ gật đầu, điểm này bọn hắn cũng là biết đến. Như thế cũng tốt. bắt cái kia kim tiên bên trên tam cảnh trần tầm, bọn hắn những người này là đủ rồi. Quá nhiều người ngược lại không tốt. Thanh Thiên Quyết hé miệng nói, cũng được, vậy ngươi liền nói một chút kế hoạch của ngươi đi, muốn trường sinh pháp, chúng ta dù sao cũng phải biết cái kia trần tầm ở đâu. Ở đây nói xuông thì có ích lợi gì đâu. Ngươi hẳn phải biết trần tầm chỗ. Đúng vậy a, vẫn là Thanh Long Đế nhất châm thấy máu. Thiên Nguyên chủ ba người âm thầm gật đầu, cũng là nhìn về phía Tịnh Trần. Tịnh Trần ánh mắt lóe lên, nói, không dối gạt chư vị, dưới mắt ta cũng không biết trần tầm ở đâu. Đám người sửng sốt, muốn chửi ầm lên. Vậy ngươi nói quặp lông a? Hoàn Vũ vô cùng lớn, cái này nương đi cái nào tìm? Tịnh Trần cười cười, chư vị đừng nóng nổi, mặc dù ta không biết hắn hiện tại ở đâu, nhưng ta biết, hắn sẽ xuất hiện tại Tinh Không Con Đường. Chỉ cần chờ Tinh Không Con Đường mở ra, hắn nhất định sẽ xuất hiện. A, Tinh Không Con Đường. Đám người nhãn tình sáng lên. Vậy cũng không uổng phí công phu a. Bởi vì đến lúc đó bọn hắn cũng muốn mang theo trong tộc tiểu bối đi Tinh Không Con Đường. Nói như vậy đến, chẳng phải là thuận tay sự tình. Bàn Tơ Kim Tiên cười nói, như thế rất tốt. Vậy cứ như thế định ra. Hắc Thủy Hoàng vừa nghĩ tới rất nhanh liền nói không chính xác có thể thu được trường sinh pháp, cũng là có chút hưng phấn mà xoa xoa tay, hắn được mời mà đến, cũng là ôm thái độ hoài nghi, nhưng nhìn Tịnh Trần địa bộ này, đó là thật có trường sinh pháp à. Tịnh Trần, chúng ta dù sao đều không gặp qua Trần Tầm, trước đó, ngươi không ngại nói cho chúng ta biết trước hắn bề ngoài đặc thủ. Thiên Nguyên chủ ngưng tiếng nói. Tịnh Trần thấy mọi người đều lên tâm, trong lòng lập tức buông lòng không ít, lập tức nói ra, hắn rất tốt nhận, lấy thanh y để lưng kiếm bố, chỉnh thể nhưng lại phạm là tục thư sinh tướng, phần lớn thời gian là điên điên khủng khủng dáng vẻ, chắc hẳn nhìn thấy lúc các ngươi một chút liền có thể nhận ra. Điên điên khủng khủng. Đám người hồ nghi, nhưng cũng không còn nói cái gì, mà là đem Trần Tầm những này đặc thù một mực ghi tạc trong lòng. Tịnh Trần thấy mọi người đang suy tư, ánh mắt lấp lóe. Kỳ thật còn có rất nói nhiều, hắn không nói. Tinh Không Con Đường, bọn hắn chín bực cũng đều sẽ mang theo hậu bối tham gia. Đến lúc đó, trong đó một chút bực chủ, khả năng. Không, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ đứng tại Trần Tầm phía bên kia. Nghĩ tới chỗ này, Tịnh Trần liền ánh mắt ngấn lệ, cảm thấy đau đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến đến nay còn trung lập U Minh vực cùng Hoàng Tuyệt Khe, trong nháy mắt lên tâm tư, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia hai vực kéo đến bọn hắn trận doanh, bởi như vậy, đối kháng Trần Tầm bọn hắn khả năng mới có thể gia tăng thật lớn. Vừa nghĩ tới sắp đối kháng Trần Tầm, Tịnh Trần trong lòng sợ hãi, khẩn trương, tâm thần bất định cùng một vòng xấu hổ. Có thể lại xen lẫn to lớn hưng phấn cùng kích thích. Dù sao, đó là một trận đánh cược tất cả đánh cược. Đó là đối kháng ngày xưa dẫn hắn nhập đạo tiên sinh. Tịnh Trần ánh mắt hào quang khi thì lóng lánh, tại nội tâm cử chỉ điên rồ địa tự nói, tiên sinh nếu như Tịnh Trần thật làm được, chắc hẳn ngươi cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi, dù sao ban đầu là ngươi mang Tịnh Trần nhập đạo đó a. Có khác một điểm, địa điểm tại Tinh Không Con Đường cũng là Tịnh Trần có can đảm đối kháng nguyên nhân. Tinh Không trên đường, gia tộc cổ xưa, kinh khủng thần bí đại thế lực nhiều vô số kể. Tại Tinh Không Con Đường, chớ nói Huyền Tiên cùng Kim Tiên, liền ngay cả Đại La Kim Tiên đều có. Tịnh Trần còn nhớ kỹ, lần trước Tinh Không Con Đường mở ra, thậm chí liền có mấy tôn Đại La Kim Tiên giáng lâm. Đến lúc đó, như Trần Tầm thực sự quá cường đại, bọn hắn không cách nào đối kháng, vậy liền có thể thử một chút tìm kiếm những cái kia gia tộc cổ xưa cùng thế lực thần bí trợ giúp. Thái Nguyên giới, Đại Càn Hoàng cung, một đỉnh xa xỉ bên ngoài tầm cung, giữ cửa hai cái cung nữ nhìn thấy Càn Chấn Nguyên cùng Hạc gia đến, kinh hãi bận điệu quỳ sát hạ. Tiền bối ngủ rồi. Càn Chấn Nguyên hỏi. Bên trong một cái cung nữ cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, Trần tiền bối vừa dùng cơm xong, đã ngủ rồi. Nghe vậy, Càn Chấn Nguyên không khỏi ngửa đầu mắt nhìn trên không liệt dương, sau đó cùng Hạc gia lướt nhau, khẽ cười khổ. Giữa trưa, tiền bối thật sự là ăn ngủ ngủ rồi ăn à? Ở giữa sau đó chơi đùa một cái, đây cũng quá thích thú bệ hạ. Cái kia, Hạc gia muốn nói lại thôi. Càn Chấn Nguyên nói ra. Tự nhiên là về trước đi, các loại tiền bối tỉnh lại nói. Vâng. Sau đó, Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã hướng phía tẩm cung cung kính con người, quay người rời đi. Trên đường đi, Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã trầm mặc không nói, tâm sự nặng nề. Lần này tới, kỳ thật cũng là bởi vì không có đế quốc đồng ý giúp đỡ, hai người không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lấy dũng khí nghĩ đến thỉnh giáo Trần Tầm. Thời gian thật rất khẩn cấp, đại võ bên kia đã truyền đến phong thanh, lập tức liền muốn nhấc lên chiến tranh toàn diện. Vậy hạ, nếu không quên đi thôi. Nhược tiền bối không thích, đều không cần đợi đến đại võ đánh tới, chúng ta trực tiếp liền không. Hạc Giã miệng đắng lưỡi khô nói, Càn Chấn Nguyên bước chân dừng lại, cũng là nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Hạc Giã trần chờ nói, bệ hạ, đã những đế quốc đó không muốn hỗ trợ, cái kia nếu không đi xin phép hạ thái thượng hoàng, thái thượng hoàng có lẽ có vài bằng hữu. Càn Chấn Nguyên con mắt hơi sáng, đúng à, hắn làm sao không nghĩ tới thái thượng hoàng cái này một gốc giả đâu? Thái thượng hoàng lui khỏi vị trí phía sau màn hồi lâu, thường xuyên nghĩ đối sách lúc, hắn thường xuyên không để ý đến thái thượng hoàng tồn tại. Bá. Đúng lúc này, một cái lao giả lóe ra hiện, ngăn tại Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã đường đi, gặp qua thái thượng hoàng. Hạc Giã giật mình, lập tức chào. Càn Chấn Nguyên thì bước nhanh về phía trước, nâng lên lão giả, Chấn Nguyên đang định đi tìm ngài đâu. Càn Mục lại nhìn về phía hai người lúc đến phương hướng, ngưng âm thanh hỏi, trong khoảng thời gian này, ta chú ý vị kia đã lâu, hắn là ai? Đợt điệu tiên cảnh cùng tiên tiên cảnh về sau một chút cảnh giới bổ sung, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, bá tiên cảnh. Chương 582, Càn Mục chấn kinh, biên cảnh đột biến. Chương 582, Càn Mục chấn kinh, biên cảnh đột biến. Ngày. Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã liếc nhau, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Những ngày gần đây, tiền bối cơ hội là chơi khắp cả toàn bộ hoàng cung, náo ra động tĩnh cũng nhỏ, bị thái thượng hoàng chú ý tới rất bình thường. Thái thượng hoàng, tiền bối tên Trần Tầm, không phải chúng ta Thái Nguyên giới người. Càn Chấn Nguyên giới thiệu nói: "Tiền bối, Trần Tầm, không phải Thái Nguyên giới người." Càn Mục đục ngầu con mắt khẽ nhúc đích, nói: "Chấn Nguyên, ngươi gọi hắn tiền bối là?" Càn Chấn Nguyên vội ho một tiếng: "Thái thượng hoàng, tiền bối rất khủng bố, ngày đó, bản hoàng cùng tể tướng tại Hoàn Vũ không gian." Càn Chấn Nguyên cũng rất trực tiếp, lập tức liền đem ngày đó tận mắt nhìn thấy chẳng cảnh, cùng Càn Mục miêu tả một lần. Kết quả là, Càn Mục ngây người, cả người không còn có vừa rồi lạnh nhạt, sắc mặt trắng bệnh, ngựa khí phát run: "Ngươi, ngươi nói có thể đều là thật?" Càn Chấn Nguyên cười khổ: "Ta lừa gạt ngài làm gì, hôm đó tể tướng cũng ở tại chỗ." Càn Mục nhìn về phía Hạc Giã, liền gặp Hạc Giã nhẹ gật đầu, lập tức náo hải minh. Như thế đỉnh cao nhất nhân vật, thế mà giáng lâm đến chúng ta Đại Càn Đế quốc, Chấn Nguyên a, nhưng phải cực kỳ hầu hạ a, không được lãnh đạm. Nếu là phục vụ tốt, vậy chúng ta Đại Càn Đế quốc đem triệt để bay lên. Càn Mục ngữ khí vạn phần kích động, lồng ngực chập trùng. Thấy thế, Càn Chấn Nguyên cả kinh đội vàng đưa tay vuốt ve Càn Mục phía sau lưng, giúp hắn thuật khí: "Thái thượng hoàng, ngài trước tỉnh táo." Thái thượng hoàng vốn là thọ nguyên không nhiều lắm, hắn thật sợ một kích động đại đầu, trực tiếp đi qua. Càn Mục mắt trợn trắng: "Ngươi để bản hoàng như thế nào tỉnh táo?" Càn Chấn Nguyên trầm ngâm một phen, khổ sở nói: "Thái thượng hoàng, Chấn Nguyên tự nhiên minh bạch ngài nói tới đạo lý, chỉ bất quá, tiền bối loại kia nhân vật, chúng ta thậm chí cũng không dám đi lĩnh mợ." Hạc Giã cũng cảm khái gật đầu: "Đúng vậy, trong đó chính lệnh, kinh khủng đến cực điểm, căn bản không phải một cái cấp độ, liền giống với để một con kiến đi lĩnh mợ thương thiên, cái kia không thực tế." Càn Mục thở dài: "Bản hoàng tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng không phải là cho ngươi đi lĩnh mợ, như thế quá mức tận lực, chỉ cần ngươi đem nên làm, còn lại liền thuận theo tự nhiên, nhìn vị kia tâm tình. Nhưng là ngươi nếu như không hề làm gì, vậy liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất." Thái thượng hoàng yên tâm đi, Trấn Nguyên trong lòng có phân tức. Càn Trấn Nguyên cũng cảm thấy chút im lặng, cảm thấy Thái thượng hoàng như thế dặn dò, tựa như cho hắn làm đồ đần. Hắn đường đường một nước quân, những đạo lý này làm sao có thể không biết. Gần đây, hắn cũng một mực như thế đi làm. Càn Mục không còn như vậy nhiều lời, mà là có chút cẩn thận nói: "Các loại vị kia có rảnh rỗi, ngươi nhất định phải mang bản hoàng đi bái kiến bồi tội một phen." Bản hoàng làm Thái thượng hoàng, lại không đi bái kiến, lộ ra có chút. Càn Trấn Nguyên cười nói: "Ngài liền an tâm đi, tiền bối sẽ không trách tội, dù sao ngài trước đó không biết." "Vậy hạ." Lúc này, Hạc Giã hướng phía Càn Chấn Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Càn Chấn Nguyên khẽ giật mình, nhớ tới chính sự, đội văn nói: "Đúng, Thái thượng hoàng, ngài có thể nhận biết thứ gì thiên tiên bên trên tam cảnh bằng hữu?" Càn Mục không có ngoài ý muốn, hỏi ngược lại: "Thế nhưng là thế cục khẩn cấp." Càn Chấn Nguyên trọng trọng gật đầu, nghiêm nghị nói: "Là, Vũ Phương ấn chỉ sợ kiềm chế không được." Nghe vậy, Càn Mục vô ý thức mắt nhìn xa xa tầm cùng, vô ý thức muốn nói: "Có vị kia tại, ngươi gấp cái gì?" Nhưng rất nhanh liền minh bạch Càn Chấn Nguyên trong lòng suy nghĩ. Theo Càn Chấn Nguyên miêu tả, lấy vị kia cường đại, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ sợ nhìn một chút đều ngại lãng phí thời gian, cho nên vẫn là phải dựa vào mình, chuẩn bị sẵn sàng. Càn Mục nhậm đây, nhắm đôi mắt lại làm trầm tư hình, mấy tức về sau, mở to mắt, nói ra: "Nhớ ra rồi, bản hoàng cái này còn có một cái thiên tiên bên trên tam cảnh nhân tình." Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã mừng rỡ. Càn Mục cười nói: "Chờ một lúc bản hoàng liền liên hệ hắn." Càn Chấn Nguyên vui vẻ nói: "Vậy liền đa tạ Thái thượng hoàng." "Cảm ơn cái gì?" Càn Mục lắc đầu, trêu ghẹo nói: "Đại Càn cũng là bản hoàng Đại Càn, bản hoàng thế nhưng là ngươi đợi trước quốc quân." Càn Chấn Nguyên xấu hổ cười một tiếng. Đột nhiên, Càn Chấn Nguyên biến sắc. Càn Mục nhíu mày: "Thế nào?" Hạc Giã cũng là nhìn xem Càn Chấn Nguyên biểu lộ, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Tiền tuyến chiến lên, đại võ quân đội toàn diện tập kích. Lại không dừng đại võ quân đội, nghe Trình Sơn nói, còn có Xích Tinh Đế quốc cùng đại viêm quân đội của đế quốc. Càn Chấn Nguyên sắc mặt không thể tin, cắn răng nói: "Cái gì?" Nghe được lời này, Càn Mục cùng Hạc Giã cũng là quá sợ hãi. Xích Tinh cùng đại viêm, đây chính là Thái Nguyên giới bài diện thứ 2 cùng thứ 3 đế quốc a. Tuyệt đối không nghĩ tới, đại võ đế quốc vậy mà tìm cái này hai nước viện trợ. Cái này cần nỗ lực cỡ nào giá cả to lớn. Thái thượng hoàng, ngài nhanh chóng tìm đến vị kia bên trên tam cảnh. Không phải về thời gian khả năng không còn kịp rồi. Càn Chấn Nguyên nói một câu như vậy, liền gấp điệu biến mất tại nguyên chỗ, là một khắc cũng không dám chậm trễ. Hạc Giã cũng là đội vàng hướng phía Càn Mục cung kính con người, lấp lóe rời đi. Dư lưu Càn Mục lưu tại chỗ, sắc mặt khó coi. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn coi như liên hệ với hắn bị bằng hữu nào đều muốn thời gian a. Lần này treo. Cùng lúc đó, trở về Càn Chấn Nguyên lập tức ra lệnh, đưa tin Bách Quan, tuyên bố biên cảnh chiến sự, cũng điều binh khiển tướng, để tứ tượng quân toàn biên xuất động tiếp viện biên cảnh. Tuy nói tứ tượng quân chức trách là thủ hộ đế đô, nhưng bây giờ đã biên cảnh chỗ, tại đại võ tam quốc tiếp cận ở dưới, thế cục thiên về một bên, nhất định phải phái ra tứ tượng quân. Bệ hạ, ta cho rằng vẫn là không cần phái ra tứ tượng quân, lưu chi chấn thủ đế đô tương đối tốt. Dưới mắt thế cục, địch nhiều ta ít, tại ta Đại Càn đế quốc tới nói, có thể xương đại địch, không bằng tụ tập tất cả tinh nhọn chiến lược thủ hộ đế đô cuối cùng này phòng tuyến. Hạc Giã cắn răng nói. Càn Chấn Nguyên đột nhiên nhìn về phía Hạc Giã, thanh âm cất cao: "Ý của ngươi là để bản hoàng từ bỏ biên cảnh 1 triệu tướng sĩ?" Hạc Giã giật mình, quỳ sát mà xuống: "Bệ hạ, tứ tượng quân còn chưa đi xa, còn xin là đại cục suy nghĩ, điều bọn hắn trở về." "Không có khả năng." Càn Chấn Nguyên đột nhiên vung tay lên, trầm giọng nói: "Ngươi đừng nói nữa. Bản hoàng mặc dù lãnh gốc, nhưng tuyệt sẽ không vô tình đến tình trạng như thế. Biên cảnh 1 triệu tướng sĩ vì Đại Càn nhiều năm đóng giữ, luân phiên chiến tranh, không ngại cực khổ. Đoạn thời gian trước tử trận 150.000 tướng sĩ, bản hoàng liền cảm giác đau lòng, ngươi bây giờ muốn bản hoàng từ bỏ Trịnh Sơn, từ bỏ cái kia 1 triệu tướng sĩ, không có khả năng." Hạc Giã há to miệng, tiết hầu thật giống như bị kẹp lại, nói không ra lời, cuối cùng ai thán một tiếng. Tại tình, hắn vui mừng. Tại lý, hắn thất vọng. Bệ hạ làm quốc quân, từ trước đến nay tàn khốc, lại tại loại thời điểm này, vẫn là xử trí theo cảm tính. Càn Chấn Nguyên tỉnh táo chút, nói ra, tể tướng, cũng không phải là bản hoàng xử trí theo cảm tính, mà là Xích Tinh, Đại Viêm, Đại Võ Tam Quốc cùng nhau đến, coi như lưu lại tứ tượng quân chấn thủ cũng không làm nên chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Chẳng phải đi tiền tuyến, tận lực để tiền tuyến giảm ít một chút thương vong. Hạc Gia khẽ giật mình, lập tức nhắm mắt, bệ hạ nói là. Chương 583, Vạn Lang thất lạc, không thể nào giả thiết. Chương 583, Vạn Lang thất lạc, không thể nào giả thiết. Đại Càn biên cảnh, tiếng chém giết kinh thiên động địa, pháp thuật lưu quang đẩy trời ba trạm, đủ để bị phá vỡ màng nhĩ tiếng nổ mạnh liên tiếp, một phái hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Mỗi thời mỗi khắc đều có tướng sĩ bỏ mình, máu vẩy thiết cung. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập chiến trường, như muốn ngưng kết thành thực chất. Chiến trường từ phía trên Mông Hà chỗ bị chia cắt ra, một phương Đại Càn, một phương Đại Võ, Xích Tinh, Đại Biêm. Một cái xếp hạng thứ 11 quân đội của đế quốc lại đối mặt ba cái 10 vị trí đầu cường đại đế quốc, kết quả có thể nghĩ. Hiện thực cũng là như vậy, cục diện thiên về một bên, Đại Càn quân đội không chịu nổi gánh nặng, bên cạnh chiến bên cạnh rút lui. Mới tại Trần Tầm trợ giúp hạ chiếm cư không lâu Thiên Mông Hà, tự nhiên mà vậy lại bị đoạt trở về. Tiếp tục như vậy nữa, Tam Quốc quân đội không lâu liền có thể công tổng doanh. Trinh tổng chỉ huy nói, vậy hạ đã phái tứ tượng quân đến chi viện, chúng ta nhất định phải chống đỡ, không thể để cho Tam Quốc đánh tới tổng doanh, chúng ta nhất định phải kéo tới tứ tượng quân đến. Chống đỡ? Ai không muốn chống đỡ? Nhưng nói cho ta biết, làm sao chống đỡ? Làm sao chống đỡ? Ta cho ngươi biết làm sao chống đỡ. Như thế thế cục, bệ hạ đã còn nguyện ý phái tứ tượng quân đến đây, như vậy ta cam nguyện chịu chết. Một binh sĩ cười lớn một tiếng, hai mắt hóa thành cùng nhật, hung hãn không sợ chết địa cướp đi lên. Bay lượn đồng thời, phần bụng cấp tốc hở ra, tiếp theo, vang một tiếng, bạo tạc sinh ra to lớn uy năng, trong nháy mắt xóa đi không ít Tam Quốc binh sĩ. Nên binh sĩ cử động, sợ ngây người vô số đại càn tướng sĩ. Liền ngay cả Đại Võ Tam Quốc bên kia, đều là bị hấp dẫn một chút lực chú ý, kết quả là liền tựa như lên phản ứng dây chuyền. Cái này đến cái khác, càng ngày càng nhiều đại càn binh sĩ đỏ hồng mắt lướt đi đội ngũ, không nói tiếng nào đón Tam Quốc quân đội mà đi, phần bụng đều là hở ra. Veng, veng, veng. Từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang nổ vang. Một đóa tiếp lấy một đóa mây hình nấm tại rộng lớn trên chiến trường nhẹ nhàng bắt đầu. Kinh thiên trong bạo tạc, lại thật ngăn trở Đại Võ Tam Quốc quân đội tiến công chi thế, thậm chí hướng về sau nhanh lùi lại. Vì đại càn, vì đại càn. Các huynh đệ xông lên a. Gặp Tam Quốc quân đội bị bức lui, đại càn các tướng sĩ hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tổng chỉ huy trong doanh trướng, Trình Sơn một đám tướng lĩnh cùng bốn cái tiểu đội trưởng thương lượng đối sách. Ngoài trướng bỗng nhiên vang lên một cái tướng sĩ run giọng truyền báo, "Tổng chỉ huy, bọn là kéo dài Tam Quốc quân đội công tổng doanh thời gian, chính một nhóm tự bạo." Tiếng nói vừa ra, trong doanh trướng lâm vào yên tĩnh. Mặt của mọi người sắc tái nhợt, con mắt một cái liền đỏ lên. Trình Sơn lảo đảo một cái, ngã ngồi tại chỗ ngồi bên trên, vốn là mặt mũi già nua càng thêm già nua, cả lâm mà nói, "Đại Võ Tam Quốc khí thế hùng hùng, các loại tứ tượng quân gấp rút tiếp viện mà tới, sợ là chúng ta biên cảnh cái kia 1 triệu tướng sĩ đều chết hết. Sao, làm sao bây giờ?" Sử Đào cắn răng nói, "Trình tướng quân, trước hết để cho chúng ta 4 tiểu đội chạy tới trợ giúp a." Lâm Đông cũng nói, "Đúng, tiếp tục như vậy không được." Vạn Lang cùng Thư Huyền mặc dù không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt kia cũng là ý tứ này. Trình Sơn lại vô lực lắc đầu, "Không thể, các ngươi 4 tiểu đội còn cần trấn thủ tổng doanh. Đối phương Tam Quốc cùng nhau, ngoại trừ Đại Võ, mặt khác 2 nước chính là Xích Tinh cùng Đại Việt a. Quân đội của bọn hắn bên trong, tất nhiên có Thiên Tiên đệ tam cảnh thậm chí đệ tứ cảnh tọa trấn. Các ngươi 4 tiểu đội quá khứ cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi, không cần làm hy sinh vô vị. Huống hồ còn có 9 vị hoàng tử tại các ngươi trong tiểu đội, các hoàng tử nếu là xảy ra chuyện, bản tướng không cách nào cùng bệ hạ giao phó." Nghe vậy, Vạn Lang 4 người đột nhiên nhíu mày. Sử Đào vung tay lên, quát khẽ nói, "Ta mặc kệ cái gì hy sinh không hy sinh. Bọn phía trước vừa lấy tự bạo thủ hộ, để cho ta an nhiên ngồi tại tổng doanh, ta làm không được." Lâm Đông, không sai. Trình tướng quân, mặc dù chúng ta 4 người ở tiền tuyến đến nghe lệnh của ngươi, nhưng loại thời điểm này, chúng ta lại muốn tuân mệnh, thật có lỗi. Một đám tướng lĩnh 2 mặt nhìn chăm chú, cuối cùng bất lực cúi đầu. Trình Sơn trừng mắt, đứng dậy, kích động nói, "Các ngươi nói đều đúng. Nếu không có lấy đại cục làm trọng, bản tướng cái này tổng chỉ huy cũng hận không thể giết đi qua. Nhưng là các ngươi muốn lấy đại cục làm trọng a? Các ngươi coi như không để ý toàn đại cục, cũng nên ngẫm lại 9 vị hoàng tử. Các hoàng tử là bệ hạ dòng dõi, chẳng lẽ cũng muốn đi theo các ngươi đi chịu chết sao?" Sử Đông cười lạnh một tiếng, "Ngoại trừ 9 hoàng tử, còn lại 8 vị khi biết tình huống về sau, sớm đều dọa đến đang trốn về đế đô trên đường, cho nên Trình tướng quân không cần lo ngại." "Cái gì?" Trình Sơn trinh lăng một khắc, sau đó cười lớn lấy gật đầu, "Cũng tốt, trở về đế đô cũng tốt, bọn hắn tại cái này, bản tướng áp lực còn lớn hơn đâu." Nói xong, lại nói, "Cửu hoàng tử điện hạ làm sao không có về đế đô?" Vạn Lang hé miệng nói, "Hắn nói muốn đợi chỗ này." Trình Sơn gật gật đầu không nói cái gì, nhìn xem bản đồ trên bàn, mặt mũi tràn đầy bất lực. Đến loại thời điểm này, bất luận cái gì mưu kế cũng vô dụng. 2 phe chênh lệch quá xa. 4 vị đội trưởng đột nhiên quay người rời đi doanh trướng. 4 vị đội trưởng. Trình Sơn giật mình, vội vàng đưa tay quên càn, nhưng Vạn Lang 4 người cũng không quay đầu lại. Rất nhanh, ngoại giới liền vang lên bọn hắn quát chói tai. Thần Long tiểu đội, tập hợp. Bạch Hổ tiểu đội, tập hợp. Huyền Vũ. Ngay sau đó, liền có từng đạo tiếng xé gió đi xa, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Trình Sơn trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, "Tam Quốc cùng nhau, chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta Đại Càn a?" Một đám tướng lĩnh thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, ngoại giới, Thần Long quân tiểu đội vẫn còn chưa rời đi. Vạn Lang nhìn xem từng tổ các đội viên, lại không nhìn thấy ngoại trừ Càn Vũ bên ngoài cái khác thứ 11 tạo thành viên. Càn Vũ, những người khác đâu? Vạn Lang gấp giọng hỏi. Càn Vũ thấp giọng trả lời, đội trưởng, bọn hắn còn tại trong doanh trướng tu luyện, ta hỏi, bọn hắn nói không đi. Vạn Lang trì trệ. Những đội viên khác cũng đều ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái tổ trưởng thúc giục, đội trưởng, tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta trước chạy tới a. Vạn Lang không khỏi nhìn một chút doanh địa phương hướng, chợt trong lòng thất lạc, thở dài một tiếng, quay người vung tay lên, đi. Ba ba bá, tiểu đội rất nhanh phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thứ 11 tổ trong doanh trướng, Khôi Chân, Hách Cao, Âu Việt Tình bốn người cùng Trương Vu huynh đệ ngồi xếp bằng, nhưng căn bản không có ở tu luyện, chỉ có Khôi Chân nhắm mắt lại, không biết đang làm gì. Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Liêu liếc nhau, đang muốn há mồm nói cái gì. Âu Việt Tình lập tức đưa tay đánh gãy, ấy, các ngươi trước chờ dưới, các ngươi hai cái một bệnh lên cái mông lao phu liền biết các ngươi muốn kéo cái gì phân. Tiên sinh không tại, ta vẫn là thành thành thật thật, bất lo chuyện người. Cơ Vô Thương lườm Nam Cung Liêu một chút, Âm Tông chủ nói rất đúng. Trương Vu cùng Mặc Vu Dư Quang nhìn chăm chú một chút, phát giác được quái dị không khí, an ý lựa chọn không lên tiếng. Với lại phần lớn thời gian, cũng xác thực không có bọn hắn tư cách nói chuyện. Đoàn Thương Hải thấp giọng nói, cái kia bạn đội trưởng không sai, còn có tiểu đội các đội viên, bình thường có thể đều là đem chúng ta làm người một nhà. Nam Cung Liêu, Tân, đối phương Tam Quốc cùng nhau, nghe nói trong đó có hai cái tên là Xích Tinh cùng Đại Viêm Đế Quốc còn 10 phần không tầm thường, tại giới này bài danh hàng đầu. Vạn đội trưởng cùng các đội viên chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cơ Vô Thương trêu tức, Nam Cung Liêu, ngươi cũng biết đối phương không tầm thường a. Nếu biết, vậy ngươi còn nói cái gì? Bằng vào chúng ta bây giờ tu vi, còn chưa đủ lấy lẫn bảo. Ngươi muốn đưa chết ngươi đi, bản tông cũng không đi. Cơ tông chủ, nói chuyện làm gì như thế xông? Nam Cung Liêu con mắt khẽ động. Cơ Vô Thương cũng cười, không mắng ngươi cũng không tệ rồi, ngươi quản ta. Loạn thế trước hết là giết ngươi cái này thành mẫu. Đoàn Thương Hải nhíu mày lên tiếng, Cơ tông chủ, nghe ngươi ý tứ này, ngươi cũng muốn giết Đoàn Mỗ Doài. Cơ Vô Thương chân mày cụ xuống, không có đi nói cái gì, dù sao Đoàn Thương Hải tư lịch cao hơn hắn chút. Bất quá trong lòng vẫn nghĩ đến, người nhà vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nam Cung Liêu vụt địa đứng lên, tay một chỉ Cơ Vô Thương, quắc, ngươi không cần khái niệm hỗn hảo, cái này cùng thánh mẫu hay không không quan hệ, vạn đội trưởng cùng các đội viên ngày bình thường đối đãi chúng ta đều là người một nhà, với lại chúng ta trước mắt liền là Thần Long quân tiểu đội thứ 11 tổ. Như vậy suy nghĩ, theo lý thường hẳn là. Cơ Vô Thương, ngươi đơn giản lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa. Gặp ngươi bộ dạng này, ta nói câu không thể nào giả thiết, như tiên sinh một mực cường đại lấy, cái kia bình an vô sự, nhưng giả thiết ngày nào tiên sinh không cường đại, như ngươi loại này vì tư lợi mà tu, phải chăng cũng sẽ vong ân phụ nghĩa, cách tiên sinh mà đi. Câu nói này trong nháy mắt đâm đến Cơ Vô Thương thần kinh. Cơ Vô Thương đột nhiên đứng lên, giận dữ hét, ngươi đánh rắm. Đúng, ngươi đánh rắm. Nam Cung tông chủ, cái này cũng không thể nói hiệu nói bận a. Âu Tuyệt Tình cũng là lo lắng bận bịu hoàng địa quát, dù sao Nam Cung Liêu mà tu chữ quân tới hắn, khiến cho giống như cũng đang nói hắn giống như, cho hắn hù dọa. Chương 584, Khôi lão ca giả bộ như vậy. Chương 584, Khôi lão ca giả bộ như vậy. Trương Vu cùng Mặc Vu nghe được là sợ mất mật. Mặc dù đã biết Âm Tuyệt Tình bốn người không hợp, lý niệm không đồng nhất, nhưng đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bộ phát kịch liệt như thế tranh chấp. Hách Cao gặp bốn người tranh chấp đến càng ngày càng không hợp thói thường, thậm chí còn nhấc lên tiên sinh, khóe miệng đều kịch liệt co quắp, đột nhiên quát khẽ nói, "Tốt, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?" Hách Cao mở miệng, doanh trướng trong nháy mắt an tĩnh. Cơ Vô Thương nhưng như cũng trừng mắt Nam Cung Liêu, ánh mắt ăn người, như muốn trực tiếp xé xác. Vừa rồi cái kia lời nói, đơn giản quá phận tới cực điểm. Nam Cung Liêu thấy thế hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Hô, Âm Tuyệt Tình thở ra một hơi, vuốt ve ngực, cảm thụ được nhanh chóng khiêu động trái tim, vừa rồi Nam Cung Liêu lời nói, thật sự là cho hắn dọa tê. Lúc này, Khôi Chân mở mắt, nói ra, lão hủ lấy thần niệm dò xét chi, phát hiện đại cản binh sĩ chính lấy vĩnh viễn tự bạo chỉ hoan đối phương, chỉ bất quá, địch quân thế mạnh, cũng rất khó kéo dài bao lâu. Lão hủ dò xét hạ Tam Quốc bên kia, có hai vị thiên tiên đệ tam cảnh, một vị hư hư thực thực thiên tiên đệ tứ cảnh tọa trấn lấy. Đám người bi kinh, tạm thời đem vừa rồi tranh chấp ném đến sau đầu. Đoàn Thương Hải cảm khái nói, đại càn tướng sĩ như thế hung hãn không sợ chết, nghĩ đến cũng là mười phần tán thành đế quốc của mình. Đáng tiếc chiến tranh vô tình a, tu tiên giả chiến tranh càng là tàn khốc. Nói xong, Đoàn Thương Hải nhìn về phía Khôi Chân, Khôi lão ca, vạn đội trưởng bọn hắn chắc hẳn sẽ có nguy hiểm, chúng ta. Đoàn Thương Hải, ngươi im miệng. Âm Tuyệt Tình quát, địch quân thế mạnh, tiên sinh không tại, ngươi hẳn là muốn cho Khôi lão ca mạo hiểm. Đây chính là hai vị thiên tiên đệ tam cảnh cùng một vị thiên tiên đệ tứ cảnh. Đoàn Thương Hải chỉ trệ. Đám người cũng là vi trầm mặc. Cái kia hoàn toàn chính xác rất mạnh đâu. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi, căn bản chống cự không được. Cũng là không phải bọn hắn tốc độ tu luyện không đủ nhanh, mà là đi theo tiên sinh, tựa hồ vô luận như thế nào tu luyện, cũng không đổi kịp gặp chi địch cảnh giới đâu. Khôi Chân vội ho một tiếng, luốt luốt trong râu, nói ra, cũng là chưa nói tới mạo hiểm, lão hủ mặc dù tu vi không tốt, trước mắt nhưng cũng tại thiên tiên thứ 9 cảnh đại viên mãn. Đã từng đại thiên thế giới thiên địa nhân ba tôn, tu vi tại đại thiên thế giới đang phong tạo cực, nhân tôn cùng địa tôn nửa bước huyền tiên cảnh, thiên tôn cũng chính là Trần Tầm cái kia một đạo phân thân, đại thiên thế giới người mạnh nhất thì là huyền tiên cảnh. Về phần Khôi Chân, lúc ấy đã tại thiên tiên đệ bát cảnh, bởi vì Trần Tầm gạt bỏ cựu tiêu giới Hồng Chi, mặc dù Hồng Chi chỉ có đệ tứ cảnh, nhưng thắng ở linh tinh phẩm chất ưu việt, có thể thấy được cái kia Hồng Chi làm cựu tiêu giới đỉnh cao cường giả, trên thân cũng là có đại cơ duyên bản thân. Chỉ tiếc gặp Trần Tầm. Trần Tầm lấy hắn linh tinh về sau, lấy tay đoạn thăng thuần lực điểm, liền để Hách Cao chuyển giao khôi chân luyện hóa về sau, rốt cục đi tới thiên tiên cảnh đại viên mãn. Đám người chấn kinh. Ngoa tạo, cái gì đồ chơi? Thiên tiên bên trên tám cảnh, vẫn là thứ 9 cảnh đại viên mãn. Chẳng phải là nói tại Thái Nguyên giới, cơ hồ đồng đẳng với vô địch. Liền cái này còn tu vi không tốt lên. Khôi lão ca bình thường nhìn xem kiếm tốn, nghĩ không ra thế mà giả bộ như vậy. Âm Tuyệt Tình nhanh chóng lại gần, một thanh kéo lại Khôi chân cổ tay, kéo, hắc hắc, Khôi lão ca, cái kia còn nói cái gì? Ta đi thôi. Khôi chân. Đoàn Thương Hải sững sờ nói, Âm tông chủ, ngươi không phải là không muốn hỗ trợ sao? Âm Tuyệt Tình khinh thường cười một tiếng, ngươi biết cái gì? Nếu là không địch lại, đương nhiên không có khả năng đi. Bất quá đã Khôi lão ca mạnh như vậy, vậy đi bên trên vừa đi cũng không sao. Lão phu không phải đáng thương những đại càn đó tướng sĩ, cái kia cùng lão phu không quan hệ. Dù sao hai người bọn họ phương lập trường khác biệt thôi, hai phe tướng sĩ đều là nghe theo phía trên mệnh lệnh, không có người nào đối với người nào sai. Nhưng bạn đội trưởng ta nhận biết, người quả thật không tệ, tiểu đội các đội viên cũng còn đi, còn có ta tổ viên Cản Vũ tiểu tử cũng ở đằng kia. Vương trà đưa nước không có công lao cũng có khổ lao. Tại bảo đảm không có tình huống nguy hiểm dưới, cứu cũng không ngại a. Đoàn Thương Hải thở sâu, tiến lên dựng lấy Âm Tuyệt Tình bả bay, vui mừng nói, Âm tông chủ, ngươi không có lấy trước như vậy hỏng. Âm Tuyệt Tình cái trán tối đen, đẩy ra tay của hắn, mau mau cút, buồn nôn. Cơ Vô Thương thấy thế, trầm mặc. Kỳ thật coi như biết Khôi lão ca là thiên tiên cảnh đại viên mãn, hắn vẫn là không chủ trương đi cứu. Đi theo tiên sinh đến Thái Nguyên giới cũng không bao lâu, cùng đại càn những người này chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm sao cảm giác Âm lão thất phu không có trước kia hung ác nữa nha. Mọi người nền tảng đều là ma tu, đã nói xong cùng một chỗ hung ác, hiện tại chỉ có hắn không quên sơ tâm sao? Ầm ầm, ầm ầm, trên chiến trường, lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh vang dội, liếc nhìn lại, tất cả đều là mây hình ấm. Như vậy, thật đúng là thật to chỉ hoang tam quốc quân đội tiến lên. Dù sao tự bạo thật không phải là nói bừa, vẫn là loại này phạm vi lớn tự bạo. Tỷ như một địa tiên tự bạo, hạ tam cảnh tiên tiên cũng sẽ không quá khinh thường. Cũng may đại càn tướng sĩ bên trong, ngoại trừ số ít tướng lĩnh, cơ bản không có địa tiên cảnh tu vi. Nhưng liền xem như dạng này, uy hiếp cũng không nhỏ. Triệu Quát gặp tiến lên bộ pháp bị kéo ở, không khỏi có chút nóng nảy. Tuy nói đại càn quân đội cử động bất quá là nỏ mạnh hết đà, lại đối phương đại tướng cũng cơ hồ muốn chấn thủ đế đô, đánh hạ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bệ hạ là để hắn bằng nhanh nhất tốc độ khống chế lại tiền tuyến thế cục, chiếm cứ đại càn tổng doanh a. Có thể thấy được lần này, thật không phải là nói một chút mà thôi, cũng không phải phổ thông tranh chấp. Ý của bệ hạ rất rõ ràng, đó là muốn đánh hạ toàn bộ đại càn đế quốc. Lúc này, bệ hạ bọn hắn đã đi đến đại càn đế đô, chẳng mấy chốc sẽ buộc phát đế đô chi chiến, cho nên tiền tuyến chỗ nhất định phải nhanh cầm xuống. Triệu Quát không khỏi nhìn về phía Xích Tinh quân đế quốc đội phương hướng, truyền âm nói, "Sử đại tướng, tiếp tục như vậy không thể được a. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ." Xích Tinh trong quân đội, một cái tọa trấn lấy, uống rượu nước ăn linh quả nam nhân, liếc nhìn Triệu Quát, thản nhiên nói, "Ngươi gấp cái gì? Đánh hạ đại càn tổng doanh chỉ là vấn đề thời gian thôi, bọn hắn muốn tự bạo liền để bọn hắn tự bạo đi, thưởng thức tính không phải rất cao sao? Bọn hắn chỉ là phụ mệnh đến giúp đỡ, cũng không phải chuyện nhà mình, mới lười nhác để bụng." Nghe vậy, Triệu Quát cắn răng nói, "Vậy hạ tất nhiên cùng các ngươi quốc quân có ước định cùng giao dịch, mà các ngươi đến lại không hoàn thành trách nhiệm, bản tướng đến lúc đó nhất định chi tiết bẩm báo." Sử Long nhướng mày, "Ngươi đang uy hiếp bản tướng quân? Nếu không có chức vụ quan hệ, Triệu Quát là đại võ biên cảnh tổng chỉ huy, không phải lấy Triệu Quát cảnh giới, ngay cả cùng hắn đối thoại tư cách đều không có." Triệu Quát hơi biến sắc mặt, lại không sợ, bản tướng chỉ là hy vọng Sử tướng quân có thể ra phần lực. "Hừ." Sử Long hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Triệu Quát biểu lộ đẹp mắt rất nhiều. Sử Long rối ngón tại hư không một điểm, quắc, phong. Quỷ dị quang mang từ hắn giữa ngón tay bắn ra, hóa thành lấm ta lấm tấm, trong nháy mắt không có vào đại càn vô số tướng sĩ trong cơ thể. Sau một khắc, đại càn quân đội một mảnh xôn xao. "Chuyện gì xảy ra? Ta không cách nào ngưng tụ linh khí ở đan điền. Ta cũng là." "Tất nhiên là đối phương thủ đoạn." Dâm dập, ngoại trừ những cái kia đã mở động tự bạo binh sĩ, còn lại tất cả mọi người đều bị Sử Long thi triển thủ đoạn phong bế, cũng đã không thể tự bạo. Theo cuối cùng một nhóm binh sĩ tự bạo kết thúc, trên chiến trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Triệu Quát gặp chi đại hỉ, vung mạnh lên tay, giết. Chương 585, bằng lão hủ so với ngươi còn mạnh hơn. Chương 585, bằng lão hủ so với ngươi còn mạnh hơn. Trên chiến trường, trùng tiên tiếng giết lại lần nữa vang vọng. Đại càn các tướng sĩ không cách nào lại lấy tự bạo kéo dài về sau, lại lâm vào tiên về một bên trạng thái, tuyệt vọng hướng phía tổng doanh phương hướng vừa đánh vừa lui đi. Làm bốn chi tinh nhuệ tiểu đội chạy đến thời điểm, nhìn thấy đại càn tướng sĩ trọn vẹn thiếu đi mấy chục ngàn, lại nhìn thấy phương xa cái kia vô số đóa dần dần tiêu tán mây hình ấm, đều là thần sắc đại chấn. Thu thập tâm tình, Vạn Lang bốn người dẫn đầu riêng phần mình tiểu đội lập tức đi vào đại càn quân đội phía trước nhất, che chở lấy đại càn các tướng sĩ rút lui. Bọn trông thấy bốn chi tinh nhuệ tiểu đội từ tổng doanh trợ giúp mà đến, nội tâm không khỏi cảm động, nhưng vẫn là vạn phần nặng nề. Đối mặt khí thế hung hung tam quốc quân đội, bốn chi tinh nhuệ tiểu đội căn bản là không đáng chú ý, nói khó nghe chút, liền là tăng thêm thương vong. Với lại vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người đan điền đều bị phong lại, vậy đã nói rõ đối phương trong trận doanh có cường giả tọa chấn, tối thiểu là thiên tiên đệ tam cảnh cường giả. A, đại càn tứ tượng quân tiểu đội. Triệu Quát ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gà đất chó xanh ngươi, đại càn tứ tượng trong quân, ngoại trừ cái kia thần long quân đại tướng Lệ Chiến Phong, bản tướng còn có thể nhìn lên một cái, những người khác. Ha ha, Triệu Quát nghĩ như vậy, Sử Long thanh âm đã truyền tới, hắn mím môi một cái không nói gì. Bá. Pháp thuật lưu quang giống như dày đặc mưa sao băng, tại rộng lớn trên chiến trường tiếp tục xuyên qua, mỗi lần đều sẽ tạo thành mảng lớn tử thương. Vạn Lang bốn người mang theo tinh nhuệ tiểu đội đè vào phía trước, nhưng cũng chịu không được cái kia áp lực lớn. Chỉ vì Tam Quốc trong quân đội cũng không thiếu tinh nhuệ quân, chỉ là những cái kia tinh nhuệ quân đều đủ bọn hắn ăn được một bầu. Không bao lâu, bốn tiểu đội bên trong liền có đội viên trọng thương. Đội trưởng, ta bị thương, đi không được, đừng quản ta, các ngươi trước tiến lui. Bạch Hổ tiểu đội một cái đội viên một tiếng gầm nhẹ, liền đột nhiên cấp rời tiểu đội, phần bụng điên cuồng hở ra. Sử Đào sắc mặt đại biến, khàn cả giọng điệu giống to, "Trương Vương, trở về." "Vâng anh." Đáp lại chính là một tiếng to lớn bạo hưởng. Chiến trường chấn động, cực nóng quang trong nháy mắt chiếu rọi chiến trường, ba động khủng bố giống như gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Rất nhiều tướng sĩ khoảng cách bị hòa tan. Tứ tượng quân binh sĩ, mỗi một vị đều là địa tiên đệ nhất cảnh trở lên tu sĩ. Địa tiên cảnh tự bạo, so với lúc trước bất kỳ một cái nào tự bạo đều muốn tới mãnh liệt. "Trương, Trương Vương." Bạch Hổ quân trong tiểu đội các đội viên cũng đều là sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem. Sớm chiều ở trung huấn luyện trung chiến hữu, đông nhiên cứ như vậy chết rồi, bọn hắn thực sự chịu không được. Nếu là đường đường chính chính chiến vong, cái kia không có gì đáng nói, có thể phương thức lại là tự bạo. Đội trưởng, các huynh đệ, ta cũng đi. Thần Long trong tiểu đội, một cái trọng thương binh sĩ cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Lang, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Khi đang nói chuyện, phần bụng chậm rãi nâng lên. Vạn Lang trong mắt rung động, bờ môi một trường, không, không được. Càn Vũ thân thể run rẩy, hắn lần đầu tới chiến trường, liền cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, mệnh ở chỗ này căn bản vốn không đáng tiền. Các đội viên cũng đều sắc mặt bi thống. Người muốn đi đâu? Đúng lúc này, không khí một cơn chấn động, một đám thân ảnh lóe ra hiện. Nhìn thấy người đến, Vạn Lang, Càn Vũ cùng các đội viên ngơ ngẩn. Những người khác cũng là sửng sốt một chút, Thần Long 30 tiểu đội thứ 11 tổ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Thần Long tiểu đội thứ 11 tổ trước đó không có tới. Vô số đại càn tướng sĩ nhìn thấy cái kia một đám thân ảnh về sau, ánh mắt cũng là vi vi sáng lên, bây giờ đại càn biến cảnh, ai chưa nghe nói qua thứ 11 tổ cái này đặc thủ tiểu tổ tên tuổi. Khéo lộ a, Vạn đội trưởng. Âm Tuyệt tình hướng về phía Vạn Lang chớp chớp mắt, vẫy vây tay. Vạn Lang chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy chua xót, rung động nói, "Ngươi, các ngươi sao lại tới đây?" "Tốt đừng nói trước." Khôi Chân nói một câu, lấp lóe đến tên kia đội viên trước mặt, một chỉ điểm tại hắn phần bụng. Tên kia đội viên nguyên bản hở ra phần bụng, vậy mà nhanh chóng bằng phẳng xuống dưới. Khôi Chân nhìn xem tên kia đội viên, ngưng trọng nói, "Ngươi khởi động tự bạo, lao hủ đem cưỡng ép đánh gãy, đến tiếp sau sẽ có không nhỏ ám thương, nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn đến cảnh giới trì trệ không tiến, bất quá cũng không có cách, bảo trụ mệnh lại nói." Tên kia đội viên đã ngây dại. "Đừng nói hắn, Vạn Lang, Càn Vũ cùng đám người đều kinh hãi. Cưỡng ép bỏ dở tự bạo, cái này cần cảnh giới gì mới có thể làm đến? Đây cũng là vì cái gì bọn hắn vừa rồi nhìn thấy hắn phần bụng hở ra cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì căn bản không cách nào đánh gãy." Khôi Chân nhìn về phía Vạn Lang đám người, nói ra, "Vạn đội trưởng, tiếp đó liền do lão hủ giao thiệp với bọn họ, các ngươi yên tĩnh nhìn xem chính là." Nghe vậy, Vạn Lang đám người sững sờ nhìn xem Khôi Chân, muốn nói lại thôi. Bởi vì Khôi Chân đám người xuất hiện, chiến trường giờ phút này lại ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Triệu Quát, Sử Long cùng hai vị khác thiên tiên đệ tam cảnh đại tướng ánh mắt lóe lên nhìn xem Khôi Chân đám người. Bởi vì bọn hắn cũng đều thấy được vừa rồi cái kia cưỡng ép bỏ dở tự bạo thao tác. Sử Long tự hỏi cũng có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng đối phương nhẹ nhõm, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là cảnh giới cao hơn hắn. Xem phục sức, lão giả kia cùng những người kia đúng là Thần Long quân binh sĩ, cũng hoặc là cái gì thủ đoạn đặc thù. Lúc này, Khôi Chân xoay người lại, nhìn xem Tam Quốc Liên Quân, thản nhiên nói, "Việc này dừng ở đây, các ngươi thối lui, lão hủ không truy cứu." Thanh âm rất nhẹ, nhưng bởi vì xen lẫn linh lực, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tự nhiên mà vậy, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Sử Long làm Tam Quốc trong quân đội người mạnh nhất, lúc này đứng lên đến, nhìn chằm chằm Khôi Chân, suy âm thanh cười một tiếng, "Dựa vào cái gì?" Khôi Chân mặt không biểu tình, khinh khinh lật tay. Sau đó chân áp. Sử Long lúc này cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng, từ mái vòm rớt xuống, sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt tê cả da đầu. Lực lượng kinh khủng ầm vang mà tới, giống như 100.000 tòa núi lớn chấn áp mà xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhẹ nhàng một trường chi lực, Sử Long liền không thể chống lại, trong nháy mắt rơi xuống cao ngàn trượng không, đập ầm ầm tiến mặt đất. Bèn, trên chiến trường mê vụ khoảng cách bị đuổi tản ra. Nông hậu dày đặc bụi đất dơ lên, chiến trường địa chấn, bụi đất tung bay. Các loại đẩy trời bụi đất rơi xuống, chấn động biến mất, một cái lít nha lít nhít phát tán vết rạn hố to xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Hố to chi lớn, phương viên mấy vạn dặm, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Hố to bên trong, nhỏ bé như kiến Sử Long nằm, trên thân khôi giáp vỡ vụn, thân thể điên cuồng co quắp, trong miệng phun bọt máu. Chiến trường tại lúc này yên tĩnh đến im ắng. Tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rút lại. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người liếc nhau, trong lòng thầm than, Khôi lão ca hoàn toàn chính xác mãnh liệt ra đối phương cái này, chắc hẳn liền là vị kia thiên tiên đệ tứ cảnh đại tướng. Tại Khôi lão ca vị này thiên tiên cảnh đại viên mãn trước mặt, thật đơn giản một chiêu đều nhịn không được. Bằng lão hủ so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ thế thôi. Khôi Chân nhìn xuống trong hố sâu Sử Long nói xong, lập tức ngẩng đầu liếc nhìn cái kia 1 triệu Tam Quốc quân đội, đạm mạc nói, lão hủ cùng các ngươi không có cái gì gấp mắc, lui, mọi người bình an vô sự. Nhưng nếu chấp mê bất ngộ, vậy lão hủ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, đem bọn ngươi đều chôn vùi đây, cũng không phải không thể. Âm Tuyệt Tình cùng Cơ Vô Thương vui mừng, liếc nhau, đây là chuyện tốt ta. Tam Quốc quân đội lâm vào do dự, thần sắc bên trên bối rối luống cuống. ngươi là thiên tiên bên trên tam cảnh,
đúng
hay không? Đột nhiên, phía dưới hố to bên trong Sử Long run rẩy nói. Tiếng nói vừa ra, toàn trường chấn kinh. Đại Càn tướng sĩ thần sắc không thể tin. Tứ Tượng quân các đội viên cũng trong lòng đột nhiên chấn động. Nhìn về phía 11 tổ các thành viên, cuối cùng nhìn về phía Khôi Trần, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt trở nên cực điểm phức tạp cùng sợ hãi. 11 tổ, vị yêu kinh khủng tổ trưởng bị bệ hạ mời về đế đô, nghĩ không ra, dư lưu tổ viên đều mạnh như vậy. Thiên tiên bên trên tam cảnh. Chương 586, Trần Tiền Bối tùy tùng chương 586, Trần Tiền Bối tùy tùng Triệu Quát thần sắc đại chấn, hoảng sợ nhìn xem đối diện Khôi Trần. Thiên tiên bên trên tam cảnh. Vì cái gì biên cảnh sẽ xuất hiện bên trên tam cảnh? Vị này tất nhiên liền là Đại Càn quốc quân mời ngoại viện. Thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Loại này cường giả không nên tại Đại Càn đế đô a. Triệu Quát chợt nhớ tới đến, trước đó không lâu bọn hắn người võ quân Lô Yến đại tướng, có phải hay không liền là bị người này trô bắt được? Đại Càn đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói Đại Càn mời bên trên tam cảnh ngoại viện rất nhiều, cho nên để dư thừa một cái đến chấn thủ biên cảnh? Cái này không thực tế, cũng quá bất hợp lý. Nếu thật là dạng này, Đại Càn đến cùng là từ đâu tìm đến? Cục diện tựa hồ trở nên khó bề phân biệt, Triệu Quát cảm thấy hắn đến nhanh lên đem nơi này phát sinh sự tình đưa tin quốc quân. Về phần tiếp tục tiến công Đại Càn tổng doanh, đối phương có thiên tiên bên trên tam cảnh tòa chấn, hiển nhiên không thể nào. Bất quá cũng may, đối phương hiển nhiên không muốn đắc tội bọn hắn đại võ, đại viêm, xích tinh tam quốc, bằng không, bằng vào đối phương bên trên tam cảnh thực lực, đủ để hủy diệt bọn hắn bên này tam quốc quân đội tất cả mọi người. Rút lui. Triệu Quát quyết định thật nhanh hô to. Tam quốc quân đội lập tức trùng trùng điệp điệp thối lui. Xích tinh trong quân đội tới hai cái tướng lĩnh, đem hố to bên trong Sử Long nâng lên, cũng là đẩy bùi đất chạy. Chiến trường triệt để an tĩnh. Nơi đây Đại Càn quân đội tất cả mọi người đều nhìn Khôi Chân, ánh mắt kính sợ. Khôi Chân tiền bối. Vạn Lang muốn nói cái gì, Khôi Chân đưa tay đánh gãy, không nói, về trước tổng doanh a. Kết quả là, đám người trở về tổng doanh. Trên đường, vừa vặn cùng chạy tới tứ tượng quân gặp gỡ. Đại tướng. Vạn Lang các loại bốn vị tiểu đội trưởng kinh hỉ, đội vàng xuất lĩnh đội viên nên đón tiếp lấy. Cái kia rất nhiều đại càn tướng sĩ nhìn thấy tứ tượng quân toàn bộ đến, bốn vị đại tướng cũng là giáng lâm, cũng không khỏi cảm thấy vui mừng cùng cảm động. Bệ hạ cũng quá trọng tình nghĩa. Bây giờ đại võ gọi tới xích tinh cùng đại viêm đế quốc hỗ trợ, đại càn nguy cấp, đế đô càng là sắp nên đón bao tố. Có thể bệ hạ nhưng vẫn là phái tứ tượng quân gấp rút tiếp viện biên cảnh. Ách, các ngươi đây là? Lệ Chiến Phong sửng sốt một chút, nhịn không được cùng còn lại ba vị đại tướng hướng phía nơi xa quan sát, trống rỗng. Một đám tứ tượng quân đội viên cũng hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Không phải nói biên cảnh báo nguy sao? Đương nhiên, lấy đám người thực lực, cũng có thể cảm nhận được phương xa đã tới lưu lại chiến đấu khí tức. Lại nhìn qua số lượng của quân đội, tối thiểu so thường ngày thiếu đi ba thành, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Chỉ là vì cái gì? Nhìn xem xứng sở tứ tượng quân, ở đây tất cả tướng sĩ nhịn không được nhìn về phía Thần Long 30 trong tiểu đội 11 tổ. Đại tướng, là như vậy, lúc trước tình hình chiến đấu hoàn toàn chính xác 10 phần nguy cấp. Tam quốc quân đội cùng nhau công tới, chúng ta khó mà ngăn cản, vô số tướng sĩ vì kéo dài, nhao nhao tự bạo, đã tới tuyệt cảnh. Vạn Lang không lưu luyến nói lên vừa rồi chẳng cảnh, hắn vẫn là trong lòng 10 phần khó chịu. Lệ Chiến Phong cùng Dạ Lan Tuyết đám người khẽ giật mình. Bạch Hổ quân đại tướng hỏi đội, sau đó thì sao? Vạn Lang hướng phía Bạch Hổ quân đại tướng cung kính cúi người, không khỏi quay người nhìn về phía trong đội ngũ thứ 11 tổ, nói ra, về sau, cũng may Khôi Chân Tiền Bối bọn hắn đã tìm đến, Khôi Chân Tiền Bối một chiêu trọng thương Xích Tinh Đế quốc Sử Long đại tướng, Tam quốc quân đội mới cuốn quýt triệt hồi. Lời vừa nói ra, tứ tượng quân tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. T. Xích Tinh Đế quốc Sử Long bị một chiêu trọng thương. Cái kia Sử Long, làm Thái Nguyên giới bài danh thứ 2 Xích Tinh Đế quốc đại tướng, đám người đương nhiên nghe nói qua. Thiên Tiên đệ tứ cảnh. Vị kia Khôi Chân, đến cùng người thế nào? Bạch Hổ quân, Huyền Vũ quân, Phượng Hoàng quân lâm vào chấn động to lớn cùng kinh nghi. Chỉ có Lệ Chiến Phong các loại Thần Long quân mới biết được Khôi Chân là ai. Đó là theo Trần Tiền Bối cùng nhau gia nhập thứ 30 tiểu đội, thứ 11 tổ thành viên. Lệ Chiến Phong đông nhiên nhìn sang, nhìn lướt qua thứ 11 tổ thành viên, cuối cùng cùng với Khôi Chân cái kia bình tĩnh ánh mắt đối đầu, trong lúc nhất thời, ánh mắt trở nên không lưu loát vô cùng. Thần Long quân tất cả binh sĩ cũng là nhìn về phía thứ 11 tổ, ánh mắt kính sợ. Khôi Chân Tiền Bối, lần này nếu không có ngươi, chúng ta đại cản biên cảnh chỉ sợ tổn thất nặng nề. Đa tạ. Lệ Chiến Phong đông nhiên hướng phía Khôi Chân bái, chân thành nói. Lệ Chiến Phong nhớ tới Trần Tầm, hắn còn muốn lên bệ hạ cùng tể tướng đối mặt Trần Tiền Bối cung kính, không khỏi tiêu tan. Cái này Khôi Chân, một chiêu trọng thương Sử Long, cảnh giới chỉ sợ thẳng bức thiên tiên đệ lục cảnh. Mạnh như thế người, lại là Trần Tiền Bối một cái tùy tùng, hết ngồi đại giếng, có thể thấy được luống đốn. Khôi Chân khiêm tốn chắp tay, mỉm cười nói, Lệ tướng quân khách khí, lão hủ cùng bọn hắn tùy tiên sinh gia nhập Thần Long quân, hiện tại cũng là Thần Long quân binh sĩ, tướng quân từ trước đối với chúng ta rất có chiếu cố, chúng ta hơi giúp đỡ một hai, quả thật tình lý. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình dư quang liếc nhau, trong lòng cười. Khôi lão ca bình thường nhìn xem ổn trọng chính kinh, nhưng trang bức thật rất có thủ đoạn a. Nhìn xem, cái này bức trang, cỡ nào giản dị tự nhiên cùng khiêm tốn. Lệ Chiến Phong khẽ giật mình, liên tục cười khổ. Tốt một cái hơi giúp đỡ một hai. Đây chính là bức lui Tam quốc liên quân a. Cùng lúc đó, Dạ Lan Tuyết đám người bá địa liền nhìn về phía Khôi Chân, chấn động trong lòng. Lão giả này, liền là vị kia một chiêu trọng thương Sử Long người. Dạ Lan Tuyết đối với Khôi Chân đám người, tự nhiên có ấn tượng thật sâu, dù sao đã gặp không ngừng hai trở về. Cũng biết, những người này đều là đi theo trước, thiên sinh. Nói lên đến, đều là nàng tương lai đồng bạn. Lệ đại tướng, vị này là ai? Huyền Vũ quân đại tướng kinh nghi địa bí mật truyền âm hỏi. Đúng a, ngươi Thần Long quân tình huống như thế nào a? Bạch Hổ quân đại tướng cũng là vội vàng hỏi. Lệ Chiến Phong mím môi một cái, lập tức hướng phía hai vị truyền âm, giải thích nói, vị tiền bối này tên là Khôi Trần, còn có 11 tổ còn lại thành viên, đều là đi theo Trần tiền bối. Khá lắm, thì ra là như vậy. Hai vị đại tướng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền rất hợp lý. Ngày đó tại Trăm Biên Cát, đều là tận mắt chứng kiến bệ hạ cùng tể tướng đối vị kia cung kính. Bất quá nói cho cùng, bọn hắn đều không gặp qua vị kia xuất thủ. Hiện tại thông qua vị này gọi Khôi Trần tùy tùng, cuối cùng là triệt để tin. Tùy tùng đều mãnh liệt thành dạng này, cái kia còn có cái gì tốt nói? Liên La nói trở lại, vị này có thể một chiêu trọng thương Sử Long, sẽ là cảnh giới gì đâu? Khôi Trần tiền bối, vị kia Sử Long thế nhưng là thiên tiên đệ tứ cảnh cường giả a, ngài có thể một chiêu trọng thương hắn, chắc là thiên tiên đệ ngũ cảnh thậm chí đệ lục cảnh giới a. Bạch Hổ quân đại tướng thật sự là nhịn không được hỏi. Hách Cao cùng Âm Việt Tình đám người nhất thời khinh thường cười một tiếng, cái này Bạch Hổ quân đại tướng xem thường ai đây? Bất quá bọn hắn cũng không tốt đi nói cái gì, bất kể nói thế nào, Bạch Hổ quân đại tướng cũng là mạnh hơn bọn họ. Ân, bọn họ đều là người có tư cách, cũng không thể không có thực lực lại ỷ vào tiên sinh tồn tại, đi làm mưa làm gió. Nếu là bị tiên sinh biết được, chỉ sợ không thể thiếu một trận trách phạt. Chương 587, Đại Võ Quốc quân lâm đế đô. Chương 587, Đại Võ Quốc quân lâm đế đô. Tứ tượng quân mặt khác đại tướng cùng các đội viên cũng là ánh mắt mang theo tò mò. Bạch Hổ quân đại tướng lại là kịp phản ứng, vận điệu tạ lỗi nói, đúng, là tại hạ đột ngột, Khôi Chân tiền bối nếu không tốt giải thích nghi hoặc, liền. Khôi Chân đưa tay đánh gãy, nói ra, cái này không có gì lớn, lão hủ tư chất ngu dốt, bây giờ mới tiên thứ 9 cảnh đại viên mãn. Lão hủ làm tiên sinh nô bộc, trước mắt tu vi hoàn toàn chính xác có chút yếu đi, để chư vị chê cười. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. Trầm mặc phía dưới, lại là thật sâu kinh hãi. Thiên tiên thứ 9 cảnh, đại viên mãn. Cái này kinh khủng cảnh giới, là thật cho bọn hắn dọa đến da đầu đều run lên. Dù sao tại Thái biên giới, tựa hồ cũng chỉ có xếp hàng thứ nhất đế quốc quốc quân mới là thứ 9 cảnh đại viên mãn a. Với lại hắn trong ngôn ngữ còn để lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Hắn làm tiên thứ 9 cảnh đại viên mãn đỉnh cấp cường giả, lại là vị kia Trần tiền bối nô bộc. Chơi ạ. Nô bộc cùng tùy tùng thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm a. Lúc nào, tiên bên trên tam cảnh, cũng cam nguyện trở thành người khác nô bộc. Điều này nói rõ cái gì? Phải chăng nói rõ bị kia Trần tiền bối là ở vào bọn hắn những người này hoàn toàn xem không hiểu cấp độ. Bọn hắn là thuộc về cái kia hết ngồi đáy giếng. Chắc không được bệ hạ cùng tể tướng là như thế một bộ thực chất bên trong cung kính đâu, hẳn không thể quỳ lạy áp vào trên mặt đất đi. Vị kia Trần tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào a? Tất cả mọi người đều lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Ngược lại là Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người khỏe miệng rắc cười lớn xấu hổ cùng mất tự nhiên. Khôi lão ca cái này bức trang thật sự là không để ý sống chết của bọn hắn a. Ngươi đều yếu đi, vậy bọn hắn đám người này sống thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù không dễ nghe chút, nhưng sự thật liền là như thế. Niệm đây, lòng của mọi người bên trong trở nên càng gấp gáp. Khôi Chân chú ý tới đám người biểu lộ, cũng là cảm thấy một chút nghi hoặc. Hắn hẳn là không địa phương nào nói không đúng sao? Hắn có thể cũng không phải là ra vẻ khiêm tốn a làm tiên sinh nô bộc, cảnh giới thấp như vậy, hắn là thật rất xấu hổ. Sau đó, Lệ Chiến Phong đám người cùng đám người thông báo một tiếng, cũng không cùng Trịnh Sơn đi đánh chào hỏi, liền hướng phía đế đô lo lắng trở về. Đã biên cảnh chỗ có Khôi Chân vị này đỉnh cấp cường giả tọa trấn, vậy căn bản sẽ không còn có vấn đề gì. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là mau chóng chạy về đế đô. Mấy ngày sau, đại càn đế đô, bầu trời âm vân chậm rãi phiêu động, giữa thiên địa không khí dị thường ngột ngạt. Dĩ vãng phồn hoa ồn ào náo động đế đô, hôm nay thế mà lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng kiềm chế. Giữa ban ngày, đế đô bên trong phố lớn ngõ nhỏ, bóng người đã thấy không đến mấy cái, phảng phất một tòa thành không. Kỳ thực không phải, chính là Càn Chấn Nguyên hạ lệnh cấm túc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tất cả thành dân chuẩn bị đủ lương thực, tại lệnh cấm túc chưa giải trước đó, tất cả mọi người không được bước ra môn nửa bước. Rộng rãi thành dân căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thành thành thật đợi trong nhà. Có thể mặc dù ở trong nhà, các thành dân lại thỉnh thoảng ngửa đầu hướng phía thiên khung nhìn lại, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Mọi người đều không đốc, biết có đại sự, hoặc là khó mà nói sự tình sắp phát sinh, dù sao tại Đại Càn Đế quốc trong lịch sử, đây là lần đầu toàn thành cấm túc. Hoàng cung, trên triều đình, bách quan con người mà đứng. Lệ Chiến Phong các loại bốn vị đại tướng cũng đã trở về, đang đứng tại hai bên. Càn Chấn Nguyên ngồi tại phía trên. Tiền tuyến phát sinh sự tình, hắn cũng đã biết. Lại một lần nữa nắm Trần tiền bối phúc. Nếu không có cái kia 11 tổ, các loại tứ tượng quân chạy tới lúc, biên cảnh đã luôn hãm. Cái kia 11 tổ bên trong Khôi Chân đạo hữu, xuất thủ hóa giải nguy cơ, bước lui tăng quân. Vị kia Khôi Chân đạo hữu lại là Trần tiền bối nô bộc. Lệ Chiến Phong đám người đối với cái này cảm thấy chấn kinh, nhưng đối với tại Hoàn Vũ không gian chứng kiến qua Trần Tầm Cường đại Càn Chấn Nguyên tới nói, cũng không có cảm thấy cỡ nào chấn kinh, mà là cảm thấy lẽ ra như thế. Vị kia Khôi đạo hữu nếu là Trần tiền bối nô bộc, cái kia có lấy thiên tiên cảnh đại viên mãn tu vi, rất hợp lý. Thậm chí làm Trần tiền bối bực này đại lao nô bộc, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tu vi còn thấp chút. Bất quá Càn Chấn Nguyên cũng chỉ là ý tưởng như vậy thôi, Khôi Chân so với hắn đều cường đại hơn, mà lại là Trần tiền bối chi nô bộc, thân phận cũng cực kỳ tôn quý, không phải hắn có thể đánh giá. Các hoàng tử đâu? Càn Chấn Nguyên đông nhiên nhàn nhạt hỏi. Hắn đã từ Trình Sơn nơi đó biết được, ngoại trừ cửu hoàng tử, còn lại 8 vị hoàng tử sớm tại chiến lên, liền chạy trở về. Nhưng hôm nay, cũng không tại đế đô nhìn thấy. Bách quan không người trầm mặc, bọn hắn làm sao biết?
Hừ.
Càn Chấn Nguyên ánh mắt hiện hiện sắc cơ. Hắn biết, những cái kiêm lịch tử lại sợ bỏ mình tiền tuyến, lại không dám ở thời điểm này trở về đế đô, sợ bị trọng phạt, tất nhiên là ở nơi nào mèo đi lên. Bất quá hắn hiện tại cũng không rảnh, chỉ có thể chờ đợi đằng sau xử lý lại.
Ai?
Càn Chấn Nguyên thở dài, vuốt vuốt mi tâm. Hắn rất sầu. Buồn là trên trời hoàng vị kia bên trên tam cảnh bằng hữu, đến bây giờ cũng còn không có liên hệ với. Càn Chấn Nguyên nghiêm trọng hoài nghi, đối phương là cố ý chơi mất tích.
Đại Võ, Xích Tinh, Đại Viêm cùng nhau tiến công đại cản sự tình cũng không nhỏ, tin tức chỉ sợ sớm đã giống như bệnh dịch tại Thái Nguyên giới tất cả trong đế quốc truyền ra. Thái thượng hoàng vị bằng hữu nào tất nhiên trong nháy mắt liền có thể minh bạch, lâu dài không liên hệ thái thượng hoàng đột nhiên liên hệ hắn, nhất định là vì việc này. Đối phương làm sao có thể nguyện ý vì trả nhân tình mà liên tiếp đắc tội ba cái bài danh 10 vị trí đầu đế quốc đâu? Bách quan gặp Càn Chấn Nguyên than thở, cũng không khỏi khuôn mặt đắng chát, đều là cúi đầu không dám lên tiếng. Đến loại thời điểm này, đối mặt ba đại đế quốc, bọn hắn cũng cho không là cái gì chủ ý bệ hạ, tứ tượng quân đã đóng tại đế đô phương hướng tứ phương. Lệ Chiến Phong đứng dậy, ôm quyền bẩm báo nói. Càn Chấn Nguyên lắc đầu, khoát tay áo, cười nói, đổi lại thường ngày, tứ tượng quân liên hợp đế đô thủ hộ đại trận cùng một chỗ, tự nhiên không thể phá bỡ, nhưng trước mắt mạnh trận địa địch cho quá dọa người, sợ là vô dụng. Lệ Chiến Phong hé miệng, không người lui ra. Dạ Lan Tuyết các loại ba vị đại tướng lẫn nhau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đều hiểu ý của bệ hạ. Bình thường tứ tượng quân cùng đế đô thủ hộ đại trận dung hợp, thậm chí có thể tại trong một thời gian ngắn, chọi cứng hai vị bên trên tam cảnh thế công, nhưng hôm nay, đối phương tuyệt đối không chỉ hai vị. Dưới mắt đại càn đế đô, thật giống như làm lấy khôn thú chi đấu. Bệ hạ. Lúc này, một cái quan viên không người đi ra, quỳ rạp trên đất, nói ra, bệ hạ, đế quốc nguy cơ sớm tối, đối mặt chi địch chưa từng có cường đại, chúng ta vô lực hồi thiên, cứ tiếp như thế, đại càn chỉ sợ. Càn Chấn Nguyên đôi mắt lóe lên, ngươi muốn nói cái gì? Quan viên thở sâu, rung động nói, Trần tiền bối liền ở trong cung, cái kia thật là chúng ta đại càn sau cùng gây cỏ cứu mạng a. Nghe vậy, Bách Quan Dư Quang nhìn chăm chú một chút, trong lòng thở dài. Đây cũng là bọn hắn vừa rồi bí mật truyền âm thương lượng nửa ngày mới đi ra, sau đó liền đẩy ra một cái quan viên đi nói. Càn Chấn Nguyên đứng dậy, vung tay lên, không cần nói nữa, tiền bối giáng lâm đại càn, đã là vạn phần minh hạnh đặc biệt, trong lúc đó càng là luân phiên cứu vớt biên cảnh tại thủy hỏa, tiền bối nhược tâm tính tốt, có thể xuất thủ thì xuất thủ, nhưng nếu không xuất thủ, vậy chúng ta cũng đừng mong tưởng. Bách Quan chấn động, khuôn mặt đăm chát. Vị kia thật liền khoa trương đến loại trình độ này sao? Bệ hạ thậm chí ngay cả đi mời cầu hỗ trợ dũng khí đều không có. Càn Chấn Nguyên tại vương tọa bên trên qua lại giã bước, đột nhiên cười lạnh nói, các ngươi cũng đừng quá sầu lo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, coi như hắn Vũ Phương ấn tìm đến Xích Tinh cùng Đại Viêm hỗ trợ lại như thế nào. Thật sự cho rằng dễ dàng như vậy gặm hạ ta đại càn a? Nơi đây chính là bản hoàng nắm trong tay quốc thổ. Bách quan kinh ngạc mà nhìn xem Càn Chấn Nguyên, chẳng lẽ bệ hạ còn có bọn hắn không biết thủ đoạn? Đột nhiên, Càn Chấn Nguyên ánh mắt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cùng, đế đô bên ngoài phương hướng. Sau một khắc, giống như lão hữu đồng dạng tiếng cười vang lên. Càn quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hổ? Lần này bản hoàng không mời mà tới, ngươi hẳn là sẽ không để ý a. Chương 588, đế đô thủ hộ Trật Khải. Chương 588, đế đô thủ hộ Trật Khải. Làm Vũ Phương ấn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ đại càn đế đô lâm vào an tĩnh quỷ dị. Có lệnh cấm túc, vô số thành dân cũng không dám đi ra ngoài quan sát, chỉ dám trong sân xa xa nhìn qua cửa thành phương hướng, đau lòng bắt đầu. Quả nhiên, có bất hảo sự tình phát sinh. Đối phương mặc dù ngữ khí nghe hiền lành, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong lời nói thâm tàng lạnh bớt. Kẻ đến không thiện. Các thành dân đều đã minh bạch, bệ hạ cho bọn hắn hạ lệnh cấm túc, tất nhiên cũng là bởi vì này. Thẳng đến sau một khắc Càn Chấn Nguyên thanh âm vang lên, các thành dân rốt cuộc biết người tới là ai. Ha ha, mặc dù Vũ Quân tới đột ngột, nhưng ta đại cản chính là hiếu khách chi quốc, thêm nữa Vũ Quân thân phận tôn quý phi phạm, bản hoàng hoan nghênh cũng không kịp, như thế nào lại để ý đâu. Bá. Tiếng nói vừa ra, Càn Chấn Nguyên thân ảnh lóe ra hiện tại đế đô trên không, thủ vạn chúng chú mục, hắn trên mặt ý cười, xa xa nhìn xem cái kia chắp tay huyền lập ở ngoài thành bầu trời Vũ Phương ấn. Bất quá Càn Chấn Nguyên ánh mắt chỗ sâu, nhưng lại kinh nghi vi vi chớp động lên. Bởi vì người đến, chỉ có Vũ Phương ấn một người. Không nên là như vậy. Chẳng lẽ nói ẩn nấp đi lên? Càn Chấn Nguyên nghĩ đến cái này, lập tức lặng yên không một tiếng động phóng thích thần niệm đẩy ra, làm cảm giác đế đô quanh mình trong hư không cái kia mơ hồ khí tức ba động. Hắn cười, liền nói A Vũ Phương ấn làm sao có thể độc thân đến đây? Thời khắc này đại càn đế đô, bốn phương tám hướng đều là tu sĩ. Càn Chấn Nguyên lại có nghi hoặc từ trong lòng hiện hiện, Vũ Phương ấn rốt cuộc là ý gì? Tình huống dưới mắt, hắn đại càn đế đô thủ hộ đại trận cũng không mở ra, Vũ Phương ấn mang theo nhiều người như vậy đến, lại làm đứng tại đế đô bên ngoài. Vũ quân đã tới, sao không tiến đế đô một lần? Nếu là bị nước khác biết được, không khỏi muốn nghị luận bản hoàng đạo đại khách. Càn Chấn Nguyên ánh mắt lấp loé nói, đế đô bên ngoài. Vũ Phương ấn nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Càn Chấn Nguyên, dư quang lại đánh giá chung quanh đế đô, hàm ẩn cảnh giác. Tiền tuyến Triệu Quát đều đem tình huống cùng hắn bẩm báo. Nói đại càn biên cảnh, lại có thiên tiên bên trên tam cảnh trấn thủ. Cái kia thiên tiên bên trên tam cảnh, một chiêu trọng thương Xích Tinh đế quốc Sử Long, bước lui tam quốc liên quân. Triệu Quát hoài nghi nói, đại càn khả năng lôi kéo được không ít thiên tiên bên trên tam cảnh. Nếu không có như thế, đại càn biên cảnh chỗ làm sao có thể xuất hiện thiên tiên bên trên tam cảnh đâu? Phải biết, coi như bọn hắn tam quốc liên quân, biên cảnh chỗ cũng bất quá là một vị đệ tứ cảnh cùng hai vị đệ tam cảnh tọa chấn, mà trận này cho đã thuộc về 10 phần xa hoa. Vũ Phương Ấn tâm tư vốn là nặng, nghi thần nghi quỷ. Có thể nói, biên cảnh chỗ, Khôi Chân xuất thủ, trời đất xui khiến để Vũ Phương Ấn bên này lại có chút do dự. Trong lúc nhất thời, không dám đối Đại Càn Đế Đô tùy tiện khởi xướng tiến công. Sợ Đại Càn thật lôi kéo được không ít thiên tiên đệ tam cảnh, thêm nữa lại là tại Đại Càn địa bàn, tiếp theo bên trong cái bẫy. Nhưng Vũ Phương Ấn cảm thấy càng lớn khả năng, là Càn Chấn Nguyên vỏ đã mẹ không sợ rơi, cố ý để lôi kéo tới thiên tiên bên trên tam cảnh tại biên cảnh hiện thân, phô trương thanh thế, để tâm hắn sinh kiêng kỵ. Tiếp theo không dám tùy tiện tiến công. Cái này Càn Chấn Nguyên, đầu tiên là tại trăm yến các truyền lại cái gì một cái gọi Trần Tầm nhất niệm chôn vùi thái bên dưới, sau lại tại biên cảnh làm một màn như thế, đơn giản giảo hoạt đến cực điểm. Lại thêm Càn Chấn Nguyên hẳn là sớm mở ra thủ hộ đại trận mới là, hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn đều đến, cũng không nhìn thấy Đại Càn Đế Đô thủ hộ đại trận. Vũ Phương Ấn giờ phút này trong lòng tức giận vô cùng, hận không thể xé xác Càn Chấn Nguyên cái này giảo hoạt người. Bất quá Vũ Phương Ấn trên mặt tự nhiên không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mà là tự tiếu phi tiểu nói, nghe nói các ngươi đại càn biến cảnh, lại có một vị tiền tiên bên trên tam cảnh tọa trấn. Càn Quân, ngươi thật đúng là thiện a, Đế Đô dưới mắt đều bấp bên, vẫn còn bận tâm lấy tiền tuyến tướng sĩ. Càn Chấn Nguyên nhướng mày. Đúng vào lúc này, cửa hoàng cung đình tiền, bách quan cầm đầu tể tướng Hạc Giã truyền âm mà đến, "Bệ hạ, đây là trời xui đất khiến, hắn đoán chừng là hoài nghi chúng ta đại càn có cái bẫy, cho nên trong lúc nhất thời không dám đánh cược, dù là có một tia khả năng, cũng đủ làm cho từ trước đến nay chú ý cẩn thận Vũ Quân chủ trừ." Càn Chấn Nguyên nghe vậy, con mắt hơi sáng. Sự thật xác thực như thế, nếu không có tại thu được Triệu Quát đưa tin bẩm báo biên cảnh sự tình lúc, Vũ Phương Ấn đều đã tiến vào đại càn cảnh nội, không phải đều muốn rút về đi bàn bạc kỹ hơn. Bất quá Vũ Phương Ấn vẫn cảm thấy liền là Càn Chấn Nguyên đang trang thần dở trò, lại hắn còn có Xích Tinh cùng Đại Viêm hỗ trợ, vẫn là quyết định đến đây Đế Đô. Đến đều tới. Lúc này, Càn Chấn Nguyên minh bạch Vũ Phương Ấn kiên kỵ, trong lòng chấn định không ít, lập tức cũng không chính diện trả lời, mà là cười nhạt nói, ta đại càn đóng giữ biên cảnh tướng sĩ, từng cái trung sương, bản hoàng như thế nào lại như vậy tàn nhẫn, ngồi nhìn mặc kệ đâu. Vũ Phương Ấn ánh mắt lấp lóe, trong lòng muốn chọc giận hỏng. Hắn bên này rõ ràng đội hình khổng lồ, đủ để nghiền ép Đại Càn Đế Quốc, nhưng lại bởi vì hắn kiên kỵ, càng trở nên bị động. Vũ Quân, theo ta thấy, có lẽ là ngươi quá lo lắng. Đột nhiên, một đạo truyền âm tại Vũ Phương Ấn bên tai vang lên. Vũ Phương Ấn trong mắt hơi híp, truyền âm hỏi, Thi đạo hữu có gì kiến giải? Vị này cùng Vũ Phương Ấn truyền âm, chính là Xích Tinh Quốc quân phái ra Thiên Tiên bên trên tam cảnh thứ nhất, Thi Thời. Không cần hoài nghi, cái này tất nhiên liền là Càn Chấn Nguyên cố làm ra vẻ, từ đó để ngươi chần chờ. Thi Thời truyền âm lại lần nữa vang lên. Vũ Phương Ấn nhíu mày, bản hoàng tự nhiên biết cực lớn có thể là như thế, nhưng dưới mắt lại là tại Càn Chấn Nguyên đại bản doanh, tại không có xác định trước, bản hoàng há có thể hành động thiếu suy nghĩ. Thi Thời, ha ha ha, Vũ Quân, rõ ràng như vậy sơ hở ngươi liền nhìn không ra. Ngươi mới hảo hảo nhìn xem Đại Càn Đế Đô đâu. A. Vũ Phương Ấn không khỏi sửng sở, lập tức xem kỹ nhìn về phía Đại Càn Đế Đô. Chỉ chốc lát sau, Vũ Phương Ấn con mắt dần dần sáng lên, một vòng lạnh lạnh tiếu dung từ nếp miệng lên. Càn Chấn Nguyên tinh tường trông thấy Vũ Phương Ấn nụ cười trên mặt, nghi ngờ một cái, sau đó thuận Vũ Phương Ấn ánh mắt nhìn về phía hạ trống không Đế Đô. Dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Càn Quân, ngươi muốn bản hoàng nói thế nào ngươi tốt đâu? Lúc này, Vũ Phương Ấn châm chọc nhìn chăm chú về phía Càn Chấn Nguyên mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong không còn có mảy may kiêng kỵ. Càn Chấn Nguyên biểu lộ không thay đổi, lạnh lùng nói, Vũ Quân muốn nói cái gì đâu? Khi đang nói chuyện, có ở phía sau trong tay lại là âm thầm nắm một cái trận tâm, đó là Đế Đô thủ hộ đại trận khởi động chi hoạch. Ha ha ha. Vũ Phương Ấn ngửa đầu cười lớn một tiếng, liền đột nhiên một chỉ Đế Đô, rêu rêu nói, Càn Chấn Nguyên, ngươi cố làm ra vẻ, ý đồ hù dọa bản hoàng, nhưng bản hoàng rất muốn xách đời miệng, diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ nhà, ngươi đại Càn Đế Đô như giống thường ngày đồng dạng, bản hoàng vẫn thật là bị ngươi hù dọa, nhưng bây giờ cảnh tượng này, ngươi là đang sợ cái gì đâu? Càn Chấn Nguyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên khởi động Đế Đô thủ hộ đại trận. Ông, Đế Đô chấn động, lấy hoàng cung làm trung tâm, bên trong hư không, quang mang nở rộ, lít nha lít nhít chùm sáng như mạng nhện đồng dạng hướng phía tứ phương quét tán, rất nhanh liền bao phủ cả tòa Đế Đô. Chương 589, cường hãn đội hình. Chương 589, cường hãn đội hình. Ông, thủ hộ đại trận bao phủ Đế Đô, quang mang từng bước dần tối. Thấy một màn này, Vũ Phương Ấn trong lòng đại tùng. Bị hắn nói trúng. Vũ Phương Ấn cười lạnh liên tục, vung mạnh tay lên. Lập tức, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh từ bốn phương tám hướng hư không hiện ra. Trước mắt đội hình, thấy Càn Chấn Nguyên cùng bách quan nhóm biến sắc lại biến. Để bọn hắn cảm thấy hai hùng khiếp vía cũng không phải là đại võ đế quốc Túc Sát Tam Vũ Quân, mà là cái kia từng đạo đứng tại phía trước thân ảnh. Xích Tinh Đế Quốc ba vị đất phong vương hầu xây, Tắc Tinh Huy, Thi Thời trong đó đợi kiến hòa Tắc Tinh Huy thiên tiên đệ thất cảnh, Thi Thời thì là thiên tiên đệ bát cảnh. Thi Thời mặc dù cũng là đất phong vương hầu, nhưng bởi vì thực lực, tại Xích Tinh Đế Quốc địa vị càng thêm đặc thủ, đã thuộc về đỉnh phong thứ nhất. Đại Viêm Đế Quốc cũng là tới ba vị đất phong vương hầu, Phan Dương, Tào Thống, Viên An này ba cái cùng là thiên tiên đệ thất cảnh. Còn nữa, đại võ đế quốc thể tướng Ngô Quần cùng hộ quốc đại tướng Tưởng Hà cũng là trình diện, hai người cũng là thiên tiên đệ thất cảnh. Tăng thêm Vũ Phương Ấn bị này thiên tiên đệ bát cảnh biên mãn đại võ quốc quân. Thiên tiên bên trên tam cảnh, 9 người. 9 tên thiên tiên bên trên tam cảnh tụ hợp, đủ để cho Thái Nguyên giới chấn bên trên ba chấn. Đối với đại càn tới nói, càng là có thể xưng kiếp nạn. Đây là đại võ thái thượng hoàng cần tọa chấn đại võ tới không được, không phải kinh khủng hơn. Toàn bộ đế đô phảng phất đều tại đây khắc đã mất đi tất cả thanh âm. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia kinh khủng chiến trận, con ngươi từng trận có rút lại. 9 vị bên trên tam cảnh thiên tiên, mang tới cảm giác áp bách, để bách quan cùng vô số thành dân nội tâm đều nổi lên bất lực cùng kinh hoàng. Trong hoàng cung, một tòa xa hoa thẩm cung trước cổng chính, Tiểu Hắc Long xếp bằng ở chỗ ấy, một đôi mắt to nhìn xem đế đô bên ngoài rất nhiều thân ảnh, cũng không có cái gì coi trọng chi sắc, liền là hiếu kỳ. Giới một số người là tới làm gì? Tiểu Hắc Long hoàn toàn chính xác cũng chướng mắt Vũ Phương Ấn những ngày này tiên bên trên tam cảnh. Khôi Chân vẫn cho rằng Tiểu Hắc Long cảnh giới so với hắn thấp, đại khái tại thiên tiên bên trong tam cảnh như thế, kỳ thực không phải. Bởi vì Tiểu Hắc Long cảnh giới bây giờ là huyền tiên cảnh. Tiểu Hắc Long đã từng xuất sinh không lâu, liền bị người thần bí bắt đến thế gian giới tiềm lòng cấm địa, quá khứ lâu như vậy, tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng liền 1 triệu đến tuổi. Số tuổi này tại cấp thấp tu sĩ tới nói, có lẽ kinh khủng, nhưng tại những cái kia tu sĩ cấp cao, thật không đáng giá nhắc tới. Tựa như Tịnh Trần những cái kia đại tu, niên kỷ đều là lấy ước làm đơn vị. Tiểu Hắc Long 1 triệu tuổi, đặt ở hắn trong chủng tộc, cũng bất quá cùng cấp phàm nhân 5-6 tuổi hài đồng thôi. Bởi vậy, hắn cái tuổi này, vô luận là đặt ở tu sĩ cấp cao bên trong, vẫn là đặt ở hắn trong tộc đàn, huyền tiên cảnh tu vi, đều là 10 phần dọa người. Đây hết thảy, nói lên đến, đều muốn quy công cho Trần Tâm nước bọn. Dù sao ban đầu ở Tiềm Long cấm địa, Tiểu Hắc Long mới thoát khốn lúc, tu vi cũng bất quá là thiên tiên hạ tam cảnh. Mà này thiên tiên cảnh tu vi, cũng không phải là Tiểu Hắc Long bị tù vây ở cấm địa trăm vạn năm tu luyện tới, mà là Tiểu Hắc Long từ khi ra đời một khắc kia trở đi, cất bước liền là thiên tiên cảnh. Phải biết Tiềm Long cấm địa chính là thế gian giới một bộ phận, mà thế gian giới lại không có tiên linh lực, Tiểu Hắc Long lại như thế nào tu luyện? Với lại mỗi thời mỗi khắc bị lôi điện nhắm đánh, tiếp tục trăm vạn năm lâu, coi như có thể tu luyện cũng không tu luyện được. Bất quá lôi điện nhắm đánh trăm vạn năm, mặc dù đau đớn, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tiểu Hắc Long nhục thân liền 10 phần kinh khủng. Về sau thẳng đến Tiểu Hắc Long ăn Trần Tâm nước bọn, hết thể cũng thay đổi, tu vi rốt cục động. Tu vi kia, mỗi một hơi thở đều tại tăng gọn. Mọi người đều biết Tiểu Hắc Long coi như ra cấm địa, cũng cơ hồ không chút tu luyện qua, mỗi ngày nghịch ngợm gây sự, cái kia không có cách, từ khi phục dụng Trần Tâm nước bọn, căn bản cũng không cần tu luyện. Mỗi ngày chờ lấy tu vi gia tăng là được rồi. Tiểu Hắc Long lúc ấy liền dính bên trên Trần Tâm nước bọn để Tiểu Hắc Long lưu luyến quên bể, khí tức trên thân cũng làm cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái và dễ ngửi. Đối với hắn cái tuổi này, cũng có như vậy điểm có sữa ăn chính là nương ý tứ ở bên trong. Còn tại linh giới lúc, Tiểu Hắc Long còn tại thiên tiên cảnh, cùng ngay lúc đó Khôi Chân kém chi không nhiều, nhưng cho đến hôm nay, cảnh giới của hắn đã thăng đến huyền tiên, lại bởi vì hắn thể chất đặc thù, trực tiếp nước chảy thành sông, cũng không cần độ huyền tiên kiếp. Từ Tiềm Long cấm địa đến bây giờ Thái Biên giới, Trần Tâm nước bọn một mực đang phát lực, dù là hiện tại, còn tại mãnh liệt phát lực, còn chưa có chút dấu hiệu kết thúc. Kỳ thật đâu, nếu như Tiểu Hắc Long chẳng phải lười, bình thường cũng thiếu chơi một chút, mình khắc khổ tu luyện, cái kia lại thêm nước bọn mang tới tu vi tăng gọn, 22 tăng theo cấp số cộng, hắn dưới mắt cảnh giới tuyệt đối còn muốn cao hơn. Chỉ có thể nói, đáng tiếc. Bất quá Tiểu Hắc Long bây giờ sức chiến đấu cũng đã không tầm thường, huyền tiên tu vi tăng thêm thân thể mạnh mẽ chi lực, cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Thái Thượng Hoàng Càn Mục cũng là ngẩng đầu xa xa nhìn xem cái kia kinh khủng đội hình, chau mày, trong lòng nắm chặt lên. Lúc này, Càn Chấn Nguyên cười lạnh nói, ha ha, chín vị thiên tiên bên trên tám cảnh. Vũ Phương Ấn, ngươi là thật để mắt ta đại càn a. Đến tận đây, song phương đồng đều ngả bài, cũng không tiếp tục giả vờ giả vịt lấy khách khí xưng hô. Vũ Phương Ấn ánh mắt xuyên thấu qua thủ hộ đại trận, nhìn chằm chằm Càn Chấn Nguyên, nói, tinh không con đường danh ngạch, Thái Huyên giới tổng cộng có 10 cái, 10 vị trí đầu trong đế quốc, duy ta đại võ không có, lại đến ngươi cái này 10 tên có hơn đại càn trên tay. Càn Chấn Nguyên, ngươi xứng sao? Càn Chấn Nguyên cười nhạt nói, tinh không danh ngạch là đến trên trời sao làm phân phối, xứng hay không, ngươi ngày đó tại sao không đi hỏi làm đâu? Vừa nghe đến cái này, Vũ Phương Ấn ánh mắt liền hung quang phun trào, hắn không rõ, trên trời sao làm tại sao lại đem cái cuối cùng danh ngạch phân phối cho đại càn. Hắn thấy, chỉ có thể là Càn Chấn Nguyên tầm chuyến bể hối. Về phần đến cùng bỏ ra bao lớn đại giới mới khiến cho cái kia trên trời sao làm đem danh ngạch phân phối cho đại càn, hắn không biết. Nhưng này đã không trọng yếu. Hiện tại muốn làm, chính là từ Càn Chấn Nguyên trong tay túm lấy tinh không lệnh. Tinh không lệnh, cực kỳ trọng yếu. Là có thể tham gia tinh không con đường tư cách thẻ căn cước. Vũ Phương Ấn đông nhiên đưa tay, nói ra, giao ra tinh không lệnh, bản hoàng hôm nay liền triệu hồi. Nghe vậy, hoàng cung chỗ không thiếu đại càn quan viên không khỏi nhìn về phía tự mình bệ hạ, muốn nhìn hắn quyết đoán. Không thiếu trong quan viên lòng tham gấp, muốn nói, bệ hạ, nếu không ta giao đi, không phải đại càn liền xong rồi. Tinh không lệnh cố nhiên tốt, nhưng đến lúc đó đế quốc cũng bị mất, còn muốn đến để làm gì đâu. Càn Chấn Nguyên nhưng không có mảy may do dự, nói ra, không có khả năng. Liền một câu nói kia, để không thiếu đại càn quan viên tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, bất quá cũng không dám đi nói cái gì. Vũ Phương Ấn ánh mắt chợt khẽ hiện, thâm ý nói, Càn Chấn Nguyên, tu tiên giới từ trước đến nay lưu truyền một câu, bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng a. Bản hoàng không tin ngươi không hiểu đạo lý này. Càn Chấn Nguyên vi ngẩng đầu lên, không nói gì. Hắn so với ai khác đều thấy rõ ràng, coi như dao, Vũ Phương Ấn cũng vẫn là không có khả năng bỏ qua. Từ hắn muốn phái binh đánh hạ hắn đại càn biên cảnh tổng doanh liền có thể nhìn ra. Vũ Phương Ấn lần này, tinh không lệnh cũng muốn, đại càn đế quốc cũng muốn xâm lược. Nếu như lúc trước, Càn Chấn Nguyên sẽ tin tưởng Vũ Phương Ấn chỉ muốn tinh không lệnh, nhưng là lần này, tính chất hoàn toàn khác nhau. Vũ Phương Ấn lôi kéo đến Xích Tinh cùng Đại Viêm đế quốc hỗ trợ, tất nhiên bỏ ra rất cao đại giới. Mà cái này đại giới, Vũ Phương Ấn tất nhiên muốn thừa này cùng nhau cường thế kỷ, từ hắn đại càn nơi này bổ về tổn thất. Vũ Phương Ấn thấy thế, cười lạnh một tiếng, không còn nói cái gì. Giống. Đúng lúc này, đế đô bốn phương tám hướng, quang huy long lánh, từ tứ tượng quân hiện hóa thần long, bạch hổ, huyền vũ, phượng hoàng thần thú hư ảnh xoay quanh không trung, cùng đế đô thủ hộ đại trận giao hòa, lên phản ứng, lít nha lít nhít phủ chú phi tốc du động, khiến cho thủ hộ đại trận quanh quẩn lấy không thể phá vỡ lại thế. Lệ Chiến Phong cùng Dạ Lan Tuyết các loại đại tướng xem xét Càn Chấn Nguyên ngửa đầu nhắm mắt tư thái, liền biết, không có nói chuyện, lập tức trực tiếp liên hợp dưới trướng binh sĩ cùng một chỗ, khai trận dung hợp. Vũ Quân, còn nhiều nói làm gì? Chúng ta giúp xong ngươi đoạt đến tinh không lệnh về sau, liền phải trở về cùng bệ hạ phục mệnh. Thi Thời thản nhiên nói, xem thần tình kia, không chút nào đem trước mắt thủ hộ đại trận để vào mắt. Có lẽ chỉ dựa vào hắn một cái, không phá nổi. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thế nhưng là có 9 cái bên trên tám cảnh, phá cái này đại cản thủ hộ trận, không khó. Nghe vậy, Vũ Phương ấn tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói, lần này qua đi, Thái Huyên giới lại không đại cản, nói xong nhẹ vung tay lên, làm phiền chư vị phá trận a. Với anh, tiếng nói vừa ra, cường hãn tiên tiên bên trên tam cảnh uy áp ẩm vàng từ Thi Thời đám người thân thể bắn ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Giữa thiên địa vô hình lực lượng pháp tắc chịu ảnh hưởng, tiếp theo giống như nước sôi sôi trào. Như thế đội hình bên trên tam cảnh thả ra uy áp, lực ảnh hưởng cực lớn, không thiếu cách đến cực xa đế quốc đều có chỗ cảm ứng, nhao nhao kinh hãi nhìn về phía đại cản. Đại cản cảnh nội, phương biên mấy ngàn vạn dặm, tức thì bị thật sâu ảnh hưởng, sơn hải ngăn nước, đại sơn băng liệt, thiên cung không hiểu trở nên đỏ như máu, sắp phạt chi khí quét sạch. Cũng may Vũ Phương ấn đám người khống chế uy áp, khiến cho đại cản đế quốc bên trong cái kia chục tỷ con dân chưa nhận sinh mệnh uy hiếp, bởi vì các quốc gia sớm có quy định, thiên tiên cảnh trở lên tu sĩ chiến đấu, bởi vì lực phá hoại quá lớn, phải cẩn thận, không e rằng bưng thai họa đại quy mô bình dân. Bình dân tại bất luận cái gì thế giới, đều là căn cơ đồng dạng tồn tại. Trước đây, Thái Huyên giới liền có tiền lệ, hai cái thiên tiên bên trên tam cảnh, không cố kỵ chút nào, ra tay đánh nhau, một lần hủy diệt mấy cái đế quốc, chục tỷ bình dân tại cuộc chiến đấu kia bị bức hơi. Cái kia hai cái bên trên tam cảnh, về sau càng là nhận thiên đạo trừng trị, suy yếu tu vi về sau, bị khu trục ra ngoài, bây giờ không biết tung tích, sinh tử càng là không biết. Sau đó, các quốc gia ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức lập xuống nên quy định. Nhưng cũng chỉ là tận lực thôi, thật đến chiến lên, không thể tránh né. Đế đô, thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, không gian tựa như tại cái này một hơi ngưng kết. Chín vị bên trên tam cảnh tiên tiên giữa trời, thả ra khí tức cho toàn bộ đại cản đế đô mang đến trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng, tựa hồ tiếp theo hơi thở, liền muốn sụp đổ, mẫn diệt tại bụi. Chương 590, chiến lên, huyết đan. Chương 590, chiến lên, huyết đan. Tiếp theo hơi thở, ngoại trừ Vũ Phương ấn bên ngoài, còn lại 8 vị bên trên tam cảnh, cùng nhau một trường hướng phía thủ hộ đại trận bố tới. 8 người lòng bàn tay, mênh mông linh lực cuồng bạo như hồng, pháp tắc hối hạ lưu chuyển, mang theo không có gì sánh kịp đại thế bỗng nhiên đánh xuống. Nhìn xem quang huy sáng chói trên không, trong thành tất cả mọi người đều ngừng thở, sắc mặt trắng bệch nhìn xem. Trường thế vô hình vô tích, có thể đế đô thủ hộ đại trận lại đột nhiên chấn động. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liên vết dạng khuyết tán răng rắc khuyết tán ra. Trấn thủ tại đế đô phương hướng tứ tự quân, ngưng tụ trận pháp tất cả tướng sĩ, sắc mặt đông nhiên mất đi huyết sắc, cả người như bị đại chủ y đập lên, kêu lên một tiếng đau đớn. Xoay quanh tại tứ phương bốn thú hư ảnh cũng thống khổ cuộn mình thân thể cao lớn, phát ra thảm thiết chu lên, cấp tốc làm nhạt xuống dưới. Huyền Vũ quân trận trong doanh, Mạc Vô Vi, Long Nạo Thiên cùng Triệu Đình ba người sắc mặt tái nhợt, thân thể đã có thương thế, ba người nhìn nhau cười khổ. Trong lòng gọi thẳng, gánh không được, căn bản gánh không được. Càn Chấn Nguyên nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, song quyền chậm rãi nắm chặt, thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Đối phương bên trên tam cảnh nhiều lắm, lại tại căn bản không cần dùng toàn lực tình huống dưới, nhiều nhất lại đến 2 lần, thủ hộ đại trận liền bị phá. Về phần tứ tự quân cũng sẽ triệt để trọng thương, trong thời gian ngắn không còn có năng lực tác chiến. Càn Chấn Nguyên nghĩ như vậy, đế đô bên ngoài thứ hai trưởng vỗ xuống. Ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng vang, dọa đến toàn bộ đại cản tất cả con dân bưng kín lỗ tai. Phốc, tứ tự quân cùng nhau cuồng thổ máu không ngừng, khí tức bị bại. Bốn thú hư ảnh cũng là tại cuối cùng tiêu diệt về sau, biến mất. Giang giác, đế đô thủ hộ đại trận giống như lưu ly triệt để vỡ vụn, mất không không thấy. Ha ha, Càn Chấn Nguyên, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy hôm nay ngươi lại càn thuận tiện chủ a. Vũ Phương ấn đạm mạc cười nói, vừa nghĩ tới sắp đoạt được tinh không lệnh, còn có thể thuận tiện chiếm cứ lại càn, nội tâm của hắn thật hưng phấn không thôi. Càn Chấn Nguyên ánh mắt biến hóa, giống chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Vũ Phương ấn đám người, dù cho đến tình trạng như thế, cũng y nguyên không sợ. Bá, Càn Mục lóe ra hiện tại Càn Chấn Nguyên bên cạnh, mắt lạnh nhìn Vũ Phương ấn đám người, nói ra, không biết xấu hổ. Thái thượng hoàng, nhìn thấy Càn Mục xuất hiện, bách quan cùng trong thành vô số thành dân đều tâm thần chấn động. Chỉ bất quá, ai cũng biết, đối mặt như thế đội hình, coi như Thái thượng hoàng xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì. Vũ Phương ấn nhìn xem Càn Mục, ánh mắt lấp lóe, nói ra, nguyên lai là Càn Mục tiền bối a. Càn Mục khinh thường cười một tiếng. Vũ Phương ấn khỏe miệng nổi lên lanh ý, bản hoàng kính ngươi, mới gọi ngươi một tiếng tiền bối, luận tu vi cảnh giới, bản hoàng bây giờ cùng ngươi cùng là đệ bát cảnh viên mãn, gọi ngươi một tiếng tiền bối, hoàn toàn là xem ở ngươi tư lịch phân thượng, ngươi còn lấp đặt. Lao giả, Càn Mục mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã tràn ngập lửa giận. Lúc này, Càn Chấn Nguyên nhìn xem Vũ Phương ấn chính người, trong lòng ai thán không thôi. Hắn chậm chạp không động tay nguyên nhân, rất đơn giản, chỉ vì đánh là căn bản đánh không lại. Hắn liên thủ với Thái thượng hoàng, lại như thế nào đi chiến Vũ Phương ấn chín vị bên trên tam cảnh, một thành phần thắng đều không có. Vũ Phương ấn cũng nhìn xem không nổi, một mực đang ngôn ngữ nhục nhã, cũng chính bởi vì cho rằng đại càn đã thuộc về hắn vật trong bàn tay. Càn Chấn Nguyên, ngươi không chuẩn bị cầm lô yến đến uy hiếp bản hoàng a? Vũ Phương ấn bỗng nhiên nói, phá vỡ trận pháp về sau, bản hoàng chậm chạp không động tay, nhưng chính là chờ lấy cái này đâu. Càn Chấn Nguyên lắc đầu, chỉ là lô yến, làm sao lại để ngươi Vũ Phương ấn từ bỏ đâu? Vũ Phương ấn hài lòng gật đầu, rất tốt, không nói những cái khác, ngươi Càn Chấn Nguyên coi như có tự mình hiểu lấy. Tốt, bản hoàng không cùng các ngươi nhiều lời, không phải bản hoàng không đội, Xích Tinh cùng Đại Viêm cái này 6 vị vương hầu đều muốn gấp. Vũ Phương ấn cười nói, lập tức vung tay lên. Lập tức, hậu phương tiên võ quân, địa vũ quân, người võ quân đột nhiên công hướng cái kia đã trọng thương tứ tượng quân. Mặc dù tam vũ quân chỉ có 2 vị đại tướng, tứ tượng quân có 4 vị, nhưng Lệ Chiến Phong mấy người cũng đã là trọng thương thân thể. Giết! Thủ hộ đế đô. Nhìn thấy tam vũ quân công tới, Lệ Chiến Phong cùng Dạ Lan Tuyết các loại đại tướng cắn răng giáng chống đỡ ở thân hình, xuất lĩnh ngay cả đứng ổn đều chật vật bọn liền nên đón tiếp lấy. Hỗ trợ. Gặp tình hình này, đều không cần Càn Chấn Nguyên nói, Hạc Giá liền dẫn đầu bách quan muốn đi hỗ trợ. Nhưng mà bên kia đại võ tể tướng Nô Quần thân hình khẽ động, liền chặn lại đám người đường đi, cười nhạt nói, Hạc Giá, tiếp xuống ta trông coi các ngươi, vẫn là trung thực đợi à. Đối mặt thiên tiên đệ thất cảnh Nô Quần, Hạc Giá cùng chúng quan tâm chìm vào đáy cốc. Nhìn về phía bên kia bầu trời, tam vũ quân cùng tứ tượng quân đã đánh nhau, cục diện thiên về một bên, vẻn vẹn vừa đối mặt, tứ tượng quân liền có không thiếu binh sĩ máu vẩy giữa trời, tại chỗ vẫn lạc, rớt xuống không trung. Một màn này, thấy vô số thành dân nước mắt vỡ đê, nghẹn ngào không giống. Trái lại Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục bên này, chẳng biết lúc nào, lại cũng bị Vũ Phương ấn 8 người đứng tại 8 cái phương vị vây quanh. Vâng! Đột nhiên, một đạo nhất là kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng, từng vòng sóng năng lượng văn đẩy ra. Đại tướng! Ngay sau đó vang lên tứ tượng quân binh sĩ gấp hô. Càn Chấn Nguyên, Càn Mục cùng Bách Quan ánh mắt cấp tốc nhìn lại, ánh mắt biến đổi. Chỉ gặp Lệ Chiến Phong cùng Bạch Hổ quân đại tướng bị quân địch đại tướng đánh cho giống như thiên thạch gấp rơi mà xuống, trung điệp nện như điên tại trong đế đô. Đế đô chấn động mãnh liệt, đến không hết kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, đến không hết thành dân trong nháy mắt bị vùi lấp, tiếng kêu rên liên hồi. Có không ít trong nháy mắt mất mạng, cũng có không ít có một chút tu vi bản thân, điên cuồng chạy trốn. Càn Chấn Uyên, ngươi vẫn là cố lấy chính ngươi a. Vũ Phương vẫn cười, đồng thời một chỉ điểm tại mình ngạch tâm, lấy ngạch trung tâm làm tâm điểm, rất nhiều ấn phù cấp tốc tràn ngập ra, tại toàn thân hiện hiện, cả khuôn mặt cũng đều bị che kín. Ấn phù ngưng thực, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhìn kỹ lại, lại ẩn ẩn có như vậy điểm lúc ấy áo bào đỏ đối chiến Trần Tầm mở ra trạng thái chiến đấu hương vị. Mà cái này cũng là Vũ Phương ấn một cái thể thuật, đại diễn luyện võ quyết. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cho dù là lấy 8 đối 2, Vũ Phương ấn cũng không có chút nào chủ quan, xuất thủ liền muốn toàn lực ứng phó. Đại võ hộ quốc tướng lĩnh thì là lấy ra một thanh lưu ly đại đao nghiêng ở sau lưng, mũi đao lánh mang lưu độc vốc, một trận đốt lửa âm thanh đột nhiên vang lên. Đến từ Đại Viêm đế quốc 3 vị vương hầu, quanh thân giấy lên nhảy vọt hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện trong ngay mắt, giữa thiên địa nhiệt độ liền điên cuồng tăng vọt, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt đại địa, bốc lên trận trận khói trắng. Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục vừa nhìn về phía Xích Tinh Đế quốc 3 vị vương hầu, chỉ thấy thi thời 3 người từ lâu vận sức chờ phát động, trước người hư ảo tinh độ tản ra quỷ dị quang. Không khỏi, hai người biểu lộ trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Chư vị không nên kinh thường, cùng một chỗ độc thủ. Vũ Phương ấn quát lên. Đám người gật gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục, khí thế tăng lên tới mức độ không còn gì hơn, lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Bên kia đại chiến tam vũ quân cùng tứ tượng quân tạo thành 3 động cùng bên này so với đến, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Càn Chấn Nguyên thở sâu, ánh mắt quyết tuyệt, trở tay lấy ra một viên huyết hồng sắc đan dược, đánh vào trong miệng, hối hạ luyện hóa. Sau một khắc, Càn Chấn Nguyên khí tức, tại đang muốn động thủ Vũ Phương ấn đám người trong ánh mắt kinh ngạc, điên cuồng tăng gọn. Chương 591, Đê giai không gian phát tắc. Thủ đoạn nhiều lần ra. Chương 591, Đê giai không gian phát tắc. Thủ đoạn nhiều lần ra. Thu vi tăng gọn, tới trước thiên tiên đệ bát cảnh viên mãn. Sau lại tiến một bước, nửa bước thứ 9 cảnh. Càn Chấn Nguyên khí tức trong nháy mắt liền tiêu thăng đến nửa bước thứ 9 cảnh. Nửa bước thứ 9 cảnh uy áp, đột nhiên đang đi. Càng đem Vũ Phương ấn 8 người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Thi thời không thể tin hoảng sợ nói. Vũ Phương ấn đám người ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Càn Chấn Nguyên. Đó là một viên đan dược gì? Có thể đem Càn Chấn Nguyên cảnh giới trực tiếp kéo đến nửa bước thứ 9 cảnh. Cơ hồ tăng lên một cái toàn bộ tiểu cảnh giới. Đừng nói Vũ Phương ấn đám người, liền ngay cả một bên Càn Mục đều là kinh đến. Bao quát bên kia bị Ngô Quần cản tay Hạc Giã các loại bách quan cũng là chấn kinh. Cái này hẳn là liền là bệ hạ át chủ bài. Vậy cái này át chủ bài cũng quá vui mừng. Nửa bước thứ 9 cảnh. Muốn lại bại Vũ Phương ấn các loại 8 vị bên trên tam cảnh không dễ dàng, nhưng tuyệt đối có thể bước lui. Tứ tượng quân cảm nhận được Càn Chấn Nguyên khí tức tăng gọn, cũng không khỏi nhận ủng hộ, dù cho kéo lấy thân thể bị trọng thương cũng phấn khởi phản công, cục diện lập tức lật về một thành. Chấn Nguyên, ngươi đây là? Càn Mục muốn nói lại thôi. Thái thượng hoàng, dược hiệu thời gian ngắn ngủi, các loại đem bọn hắn bước lui lại nói. Càn Chấn Nguyên chỉ là truyền âm gấp rút nói một câu, liền thân hình thoát một cái, sắc mặt lạnh lùng bấm tay điểm tới. Cuồng bạo linh lực đột nhiên ở trong thiên địa sôi trào. Không gian bên trong, pháp tắc điên cuồng chấn động. Gặp một màn này, Vũ Phương ấn đám người sắc mặt kinh biến, trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp, không dám đối cứng, đội vàng bước chân nhẹ giống hư không, nhanh lùi lại mà đi. Cái viên kia đem Càn Chấn Nguyên tu vi ngạnh sinh sinh tăng lên tới nửa bước thứ 9 cảnh huyết sắc đan dược, là bọn hắn không sở hữu nghĩ tới. Trọng yếu nhất chính là, thiên tiên thứ 9 cảnh, đối pháp tác vận dụng sẽ thuần thục hơn một chút. Càn Chấn Nguyên tuy vẫn nửa bước thứ 9 cảnh, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Ngực. Trong hư không, Càn Chấn Nguyên quát lạnh vang lên. Tê kéo, sau một khắc, đế đô dài vạn dặm không, đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Không gian như là bị đánh nát lưu ly, phát ra âm thanh chói tai. Vết nước không gian răng rắc lan tràn ra, sai chỗ, lật úp, ngược lại xoáy. Tia sáng ở trong không gian bị cắt chém vặn bèo thậm chí thôn vệ. Phương này thiên cung bị dần dần phong tỏa, phảng phất biến thành lĩnh vực. không gian trở nên hỗn loạn, trong đó vỡ nát không gian mảnh vỡ giống như loạn lưu, tại lúc này hóa thành sắc bén không gian chi nhận, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới Vũ Phương ấn đám người. Cái này khoa trương một màn, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Mỗi người ánh mắt bên trong đều hiện đầy hoảng sợ. Đây chính là Thiên Tiên thứ 9 cảnh cường đại a. Nghe đồn Thiên Tiên thứ 9 cảnh, đối với pháp tắc vận dụng, viễn siêu trước 8 cảnh, quả nhiên không giả. Cũng khó trách mấy cái kia Thiên Tiên thứ 9 cảnh cường giả, đều là Thái Nguyên giới đỉnh cấp đế quốc bá chủ. Đại Càn đế quốc bốn phương tám hướng chỗ xa xa, không thiếu cường giả cũng là kinh hãi mà nhìn xem đại càn cái kia phương thiên không. Đề giai không gian pháp tắc. Càn Trần Nguyên, ngươi thế mà lĩnh ngộ đề giai không gian pháp tắc. Vũ Phương ấn kinh tâm gầm nhẹ. Bởi vì không gian chấn động cùng thay đổi, trời đất quay cuồng, thân hình của hắn đều có chút đứng không yên. Thi thời đám người sắc mặt cũng là vi vi trắng bệnh. Lại thấp giai không gian pháp tắc, đó cũng là không gian pháp tắc a. Có thể cùng không gian pháp tắc dính vào quan hệ, làm sao đơn giản? Làm sao có thể? Cái này đại càn đế quốc quốc quân, thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Không gian pháp tắc. Cũng may đây đều là cái viên kia huyết sắc đan dược tạo thành, đợi một thời gian, nếu quả thật để cái này Càn Trấn Nguyên đột phá đến Thiên Tiên thứ 9 cảnh, như vậy hắn bằng một tay không gian pháp tắc, tại cái này Thái Nguyên giới, chỉ sợ lại vô địch thủ. Cái này Càn Trấn Nguyên, giữ lại không được. Nay phương không gian đã bị phong tỏa, Vũ Phương ấn đám người tránh cũng không thể tránh, đành phải lựa chọn chọi cứng cái kia vọt tới không gian mạnh vỡ. Vũ Quân, Thi Thời lo lắng lên tiếng. Bọn hắn tám người này bên trong, Vũ Phương ấn là đệ bát cảnh đại viên mãn, tu vi cao nhất, nhất định phải hắn xuất thủ mới có thể đón lấy cái này quần quần không gian chi nhận, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn, chỉ sợ sẽ có chút khó đỉnh. Vũ Phương ấn nhẹ hút khẩu khí, không dám kinh thường, cấp tốc trên tay kết ấn, khí tức trở nên vô cùng cường hành, khẩu quyết mặc niệm ở giữa, bụng của hắn trở nên hư ảo trong suốt, có thể thấy được hắn trong bụng lại có một đạo quang luân tại lơ lửng. Vũ Phương ấn chừng chừng nhìn chằm chằm gọi tới không gian chi nhận, quá khẽ, nghịch bị vòng ánh sáng. Trong bụng vòng ánh sáng đột nhiên xoay tròn, hỏa hoa bắn ra bốn phía, một cỗ khí tức huyền ảo tràn ngập ra. Vũ Phương ấn mạnh mẽ phất tay áo, đem Thi Thời đám người bao phủ mà tiến. Sau một khắc, giữa thiên địa liền phát sinh một màn quỷ dị. Chỉ gặp Vũ Phương ấn đám người cùng Càn Trấn Nguyên phương vị, thế mà phát sinh trong nháy mắt cưỡng chế trao đổi. Càn Mục trơ mắt nhìn xem Càn Trấn Nguyên xuất hiện ở đế đô bên ngoài không trung, mà bên cạnh hắn, Càn Mục nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt đại biến. Vũ Phương ấn tám người xuất hiện ở bên cạnh hắn, Thi Thời mấy người cũng là sửng sốt, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Vũ Phương ấn phần bụng vòng ánh sáng. Hai cái này bức, một cái đại Càn quốc quân, một cái đại võ quốc quân, thế mà đều ẩn tàng sâu như vậy, các ẩn giấu đi chưa từng nghe qua thủ đoạn. Đừng lo lắng, trước bắt Càn Mục. Càn Trấn Nguyên mặc dù dựa vào huyết đan tu vi tăng vọt đến nửa bước thứ 9 cảnh, nhưng tuyệt đối có thời gian hạn chế. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là kéo dài, chờ hắn dược hiệu quá khứ, còn không phải mặc chúng ta xâm lược. Vũ Phương ấn gấp rút quát. Khi đang nói chuyện, đã thi triển thủ đoạn đem cái này một mảnh tầng không gian tầng phong tỏa. Thi Thời bảy người kịp phản ứng, cũng là lập tức liên hợp phong tỏa, bộc phát khí thế kinh khủng, thi triển thủ đoạn muốn bắt Càn Mục. Càn Mục ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể linh lực điên cuồng nhấp nhô, hắn tự nhiên cũng không phải bùn nặng. Chồng. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa Càn Trấn Nguyên ánh mắt lạnh lùng địa lật tay một cái. Trong chốc lát, Càn Mục bên này không gian bị phạm vi nhỏ chống chất, Càn Mục lại bị trực tiếp lộ ra khối kia khu phong tỏa cực. Vũ Phương ấn đám người trơ mắt nhìn xem, đầy mắt không cam lòng cũng không thể tin. Dù cho là đê giai không gian pháp tắc, đều không thể tưởng tượng đến loại tình trạng này a. Đột nhiên, ban đầu không gian chi nhận dòng lũ quý tích biến đổi, lại hướng phía Vũ Phương ấn đám người vào tới. Đáng giận, Càn Trấn Nguyên, ngươi đáng chết. Bản hoàng thừa nhận, trước kia thật sự là xem thường ngươi. Vũ Phương ấn ánh mắt lạnh lẽo âm u, ngoài miệng chửi. Thi Thời đám người lại có chút luống cuống, thậm chí lên bỏ chạy tâm tư. Bọn hắn thực sự không biết Càn Trấn Nguyên dược hiệu đến cùng lúc nào đi à? Lĩnh ngộ đê giai không gian pháp tắc Càn Trấn Nguyên quá mạnh, tiếp tục như vậy nữa, kết cục khó liệu. Bất đắc dĩ không gian bị phong tỏa, bọn hắn bỏ chạy không được. Trong đế đô, ngoại trừ còn tại dục huyết phân chiến Tam Vũ quân cùng tứ tự quân, tất cả những người khác đã sớm nhìn ngây người. Cùng lúc đó, Càn Trấn Nguyên mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng khẩn trương, hắn cảm giác dược hiệu tại dần dần trôi mất. Càn Trấn Nguyên không còn dám các loại, thân hình khẽ động biến mất, tại hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong tuấn di xuyên qua, theo quần quần không gian chi nhận, lướt về phía Vũ Phương ấn đám người. Càn Trấn Nguyên một tay kết ấn co lại ở vùng đan điền, ánh mắt trở nên cực độ ngoan lệ. Nhất định phải thừa dịp dược hiệu kết thúc trước, đem tất cả đều thả ra ngoài. Lấy trước mắt Vũ Phương ấn đám người chỗ đứng, cực lớn có thể sẽ đối toàn bộ đế đô tạo thành khoa trương thương vong. Nhưng là hắn đã không lo được. Nếu như không tại dược hiệu biến mất trước xử lý sạch Vũ Phương ấn, như vậy chờ dược hiệu biến mất, đại càn cũng liền xong. Nghĩ đến cái này, Càn Trấn Nguyên khí tức trở nên vô cùng bạo động, toàn thân nửa bước thứ 9 cảnh linh lực trở nên táo bạo, tại ngũ tạng lục phủ cùng trong huyết mạch sôi trào lên. Tiên linh lực thông qua phương thức đặc thù, không muốn sống địa tụ tay phải mà đi. Toàn bộ tay phải cấp tốc trở nên mịt tấu, giống như lưu ly sáng chói, chiếu rọi nửa bầu trời. Kinh khủng đại thế tại thiên khung ngưng kết, bao phủ tại Vũ Phương ấn bọn người trên thân, khiến cho bọn hắn phía sau lưng phát lạnh. Vũ Phương ấn gắt gao nhìn chằm chằm theo không gian chi nhận mà đến Càn Trấn Nguyên, nhìn chằm chằm hắn lưu ly tay phải, ánh mắt trở nên mười phần ngưng trọng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đại Càn đế quốc khó như vậy gặm. Còn tốt lần này gọi tới Xích Tinh cùng Đại Viêm hỗ trợ, không phải chỉ dựa vào hắn, căn bản bắt không được. Hô hô hô, giữa thiên địa gió nổi mây phun, không gian chấn động. Toàn bộ đế đô đều tại giống như tận thế tràng cảnh bên trong run lẩy bẩy. Thi Thời đám người sắc mặt trắng bệnh, đối mặt như thế khoa trương Càn Trấn Nguyên, nói thật, bọn hắn mặc dù thủ đoạn lại nhiều, cũng không nhiều thiếu có thể chống đỡ. Lĩnh ngộ đê giai không gian chi lực nửa bước thứ 9 cảnh, quá mạnh, trên lệch có chút đại. Tiếp đó, cơ hồ liền là nhìn Vũ Quân, nếu như Vũ Quân gánh không được, như vậy bọn hắn cũng quá sức. Vũ Phương ấn hô hấp trở nên gấp rút, cắn răng một cái, lật tay lấy ra phong cách cổ xưa phù lục, một ngụm tinh huyết nôn tại trên bùa chú, phù lục liền tràn lên ánh sáng nhạt. Đúng lúc này, cái kia dòng lũ không gian chi nhận đã tới, mà Càn Chấn Nguyên cũng là bỗng nhiên nâng lên cái kia lưu ly chi thủ, hóa trưởng vô xuống. Càn Chấn Nguyên quát chói hai âm thanh cũng là cùng một thời gian vang vọng bát hoang. Vũ Phương ấn, ngươi cho bản hoàng chết, uy khư trưởng. Chương 592, giao ra tinh công lệnh. Chương 592, giao ra tinh công lệnh. Càn Chấn Nguyên lưu ly tay phải nở rộ ánh sáng chói mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên trắng xóa. Trong hư không, một đạo mang theo nửa bước thứ 9 cảnh bích quang cự trưởng cấp tốc hình thành, năm ngón tay mở ra, theo cái kia dòng lũ không gian chi nhận đống nhiên rơi xuống. Tại cái này thế công giới, thiên địa thất sắc, đế đô lung lay sắp đổ, tựa hồ khoảng cách muốn mẫn diệt. Tam Vũ quân cùng tứ tượng quân sớm đã ngưng chiến, nhao nhao dọa đến rơi xuống cung trùng, điên cuồng chống lên lồng phòng ngự. Đế đô bên trong các thành dân cũng đều là ngồi xổm người xuống đi, hai tay ôm đầu, tuyệt vọng cùng sợ hãi nước mắt chảy ròng không ngừng. Liền ngay cả Ngô Quân cùng Hạc Giã các loại bách quan cũng sắc mặt trắng bệch, đội vàng dựng lên phòng ngự, sợ mất mật. Vũ Quân, thi thời đám người nhìn xem đến bích quang cự trưởng cùng không gian dòng lũ, cả người đều luống cuống. Cái kia bích quang cự trưởng bên trong mang theo kinh người uy năng, mang theo một vị nửa bước thứ 9 cảnh tất cả. Bọn hắn cũng là nhìn ra, Càn Chấn Nguyên dược hiệu sắp hết, không phải tuyệt đối sẽ không như thế. Bởi vì một thức này xuống tới, đừng nói đại Càn Đế Đô, đến lúc đó kinh khủng dữ ba, thậm chí sẽ đem toàn bộ đại Càn Đế đà san thành bình địa. Càn Chấn Nguyên tâm thái, cơ hồ đã là đồng quy vu tận ý nghĩ. Hung ác. Tật. Lúc này, Vũ Phương ấn một tiếng gầm nhẹ, đồng nhiên ném ra phù lục. Phù lục tiềm lực ra, toàn thân thất thải chi quang bùng lên. Sau đó cấp tốc dọc theo ô lưới trạng năng lượng thật lớn che đậy. Lưới năng lượng lại không phải tại chỗ bất động phòng ngự, mà là hướng phía bích quang cự trưởng cùng không gian chi nhận chúng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưới năng lượng đem bích quang cự trưởng cùng không gian chi nhận bao phủ. Bèn, dòng lũ không gian chi nhận dòng lũ điên cuồng trùng kích, lốt bốt tiếng vang triệt thiên địa, có thể tùy ý làm sao phá hư, lưới năng lượng lại đều không thể phá bỡ. Bích quang cự trưởng cũng là mãnh liệt địa chấn dưới, lại bị lưới năng lượng tầng tầng bao khỏa, đẩy ngược lấy hướng lên trên không mà đi, mang theo to lớn lên cao khí lưu. Nhưng mà sinh ra chấn động mãnh liệt, vẫn là khiến cho đế đô một mảnh hỗn độn, tử thương không thiếu. Nếu không có Càn Mục Âm thầm thi triển thủ đoạn bảo hộ, đế đô chỉ sợ đã san thành bình địa. Theo bích quang cự trưởng uy thế hao hết, dần dần hao hết, không gian chi nhận cũng là lần lượt mất đi. Lưới năng lượng cũng đã tàn phá rất nhiều, cuối cùng một lần nữa hóa thành phù lục rơi không xuống. Thi thời đám người lại thở phào, dư quang nhìn về phía Vũ Phương Ấn, cũng là tràn ngập kiên kỵ. Cái này đại võ quốc quân, quả nhiên lợi hại. Vũ Phương Ấn thấy thế mừng rỡ, đang muốn thu hồi, phù lục liền xoẹt cháy bùng, hóa thành tro tàn, theo khí lưu bị thổi đi. Vũ Phương Ấn lập tức sắc mặt tối đen, cảm thấy đau lòng mười phần, đột nhiên nhìn về phía bên kia khí tức bị bại. Thần sắc không cam lòng Càn Chấn Uyên, âm thanh lạnh lùng nói, "Càn Chấn Uyên, lần này lãng phí bản hoàng cái này trường có thể ngăn cản Thiên Tiên thứ 9 cảnh một kích phụ lục, ngươi đủ để tự ngạo. Hiện tại thế nào? Ngươi nhưng còn có dư lực. Ngươi như còn có dư lực, bản hoàng thật liền rút lui." Tuy là nói như vậy, ngữ khí lại đều làm điểm ai. Giờ phút này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Càn Chấn Uyên dược hiệu đã qua, cảnh giới ngã xuống, thậm chí là ngã xuống Thiên Tiên đệ thất cảnh, lại còn thuộc về hết sức yếu ớt loại kia. Cái biên kia huyết đan như thế công hiệu, tác dụng phụ quả nhiên không nhỏ. Còn vẫn là không làm được sao? Càn Chấn Uyên sắc mặt suy yếu đến trắng bệnh, thân hình lảo đảo lay động, tự mình lẩm bẩm: "Chấn Uyên, ngươi thế nào?" Càn Mục xuất hiện tại Càn Chấn Uyên bên cạnh, đem nâng, lo lắng nói. Càn Chấn Uyên cười khổ lắc đầu: "Thái thượng hoàng, Chấn Uyên thế nào, đã không trọng yếu." Càn Mục trì trệ, thở dài liên tục, nói: "Ngươi đã làm rất tốt." Giữa thiên địa quay về yên tĩnh. Vô luận là tứ tự vân, vẫn là Hạc Giã bách quan, vẫn là vô số thành dân, đều là rung động nhưng ngẩng đầu, mắt không cam lòng, trong lòng tuyệt vọng. Coi như bệ hạ của bọn hắn làm đến loại trình độ này, bọn hắn đại càn vẫn làm muốn. Lệ Chiến Phong cùng Bạch Hổ quân đại tướng từ lâu từ phế tích bên trong leo ra, suy yếu nằm ở nơi đó, ngửa đầu nhìn xem, tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, đại võ quốc quân, sát thực cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Huyền Vũ quân trận trong doanh, Mạc Vô Vi, Long Nạo Thiên cùng Triệu Đình, ba người cũng người bị thương nặng. Nội tâm của bọn hắn là vậy độ khiếp sợ. Vừa rồi bọn hắn cơ hồ mắt thấy toàn bộ hành trình, thiên tiên bên trên tam cảnh, thật quá mạnh. Tinh không lệnh giao ra. Trên không, Vũ Phương ấn hướng phía Càn Chấn Uyên đưa tay, đạm mạc nói. Càn Chấn Uyên hé miệng, suy yếu đưa tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một khối ngọc bài. Ngọc bài mặt ngoài giống như tinh thần tạo thành, tinh huy lập lòe. Vũ Phương ấn ánh mắt kinh hỉ, nói ra, nhanh cho bản hoàng. Nưu đồ lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy đại giới, lần này lại là hiểm tượng hoàn sinh, còn không phải là vì khối này tinh không lệnh sao? Hiện tại, hắn tha thiết ước mơ tinh không lệnh đang ở trước mắt. Càn Chấn Uyên ngửa đầu nhắm mắt, Vũ Phương ấn, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, tinh không lệnh, bản hoàng có thể cho ngươi, nhưng là có điều kiện. Vũ Phương ấn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, dưới mắt ngươi, đã không có cùng bản hoàng bàn điều kiện tư cách. Ngươi đã suy yếu thành cái bộ dáng này, cảnh giới thậm chí đều rất xuống, ngươi còn vọng tưởng cùng bản hoàng đám tư cách, là chỉ dựa vào các ngươi thái thượng hoàng a? Càn Mục sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cũng tâm thở dài. Càn Chấn Uyên không quan tâm nói, tinh không lệnh cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải thối lui. Không có khả năng. Nói câu nói này, lại không phải Vũ Phương ấn, mà là thi thời đám người tề hô. Bọn hắn lúc trước là căn bản sẽ không đi quản đại Càn Đế quốc thế nào, Càn Chấn Uyên sống hay chết. Nhưng đi qua vừa rồi, bọn hắn không có khả năng lại để cho lĩnh ngộ đê dài không gian pháp tắc cản chấn nguyên tiếp tục còn sống. Không phải ngày sau tất thành hòa lớn. Vũ Vương ấn dư quang hầu nghi liếc mắt thi thời đám người, cũng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, lập tức lãnh đạm nói, thấy được chưa? Coi như bản hoàng đồng ý, thi đạo hữu bọn hắn cũng sẽ không đồng ý a. Càn Chấn Nguyên, nếu không muốn chịu khổ, liền thành thành thật thật giao ra tinh công lệnh, bản hoàng còn có thể để thể diện chút. Càn Chấn Nguyên cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này, bản hoàng không có gì phải sợ, bản hoàng tin tưởng đại càn trên dưới cũng không người sợ chết. Đám người ánh mắt ngưng tụ. Vũ Phương ấn ngưng tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha. Càn Chấn Nguyên hư nhược cười lớn một tiếng, điềm nhiên nói, nghe nói biên cảnh chỗ, ta đại càn tướng sĩ vì bức lui các ngươi Tam Quốc liên quân, không tiếc nhau nhau tự bạo, như vậy bản hoàng lại như thế nào không thể tự bạo đâu. Tiếng nói vừa ra, không gian yên tĩnh. Đám người con ngươi co rụt lại, cảm thấy không dám tin. Vậy hạ, đế đô trên dưới, tứ tự quân, bách quan cùng thành dân nhao nhao con xuống, bi thiết. Vũ Phương ấn gắt gao nhìn chằm chằm Càn Chấn Nguyên, ngươi điên rồi. Làm đại càn quốc quân, làm thiên tiên bên trên tam cảnh, thế mà lựa chọn tự bạo loại này nhất khuất nhục phương thức đến uy hiếp. Càn Chấn Nguyên gắt gao nắm tinh không lệnh, nói ra, khuất nhục hay không, bản hoàng trong lòng tự có phán đoán, còn chưa tới phiên ngươi đến kết luận. Vũ Phương ấn ánh mắt biến hóa, coi như ngươi lấy tự bạo bức bách, khiến cho chúng ta nhất thời thối lui, thì tính sao đâu? Ngươi bại lộ ngươi đê giai không gian pháp tắc, tiếp đó, không nói Xích Tinh cùng Đại Viêm, còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm đế quốc cũng sẽ không bỏ mặc ngươi sống sót. Chương 593, Xích Tinh Đại Viêm quốc quân hiện, thể sống chết thủ hộ đại càn. Chương 593, Xích Tinh Đại Viêm quốc quân hiện, thể sống chết thủ hộ đại càn. Càn Chấn Nguyên trầm mặc một hồi, nói, cái này không nhọc ngươi Vũ Phương ấn quan tâm, tóm lại, tinh không lệnh có thể cho ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải thối lui. Nghe vậy, Vũ Phương ấn ánh mắt biến đổi lại biến, sắc mặt cực độ khó coi, trong lòng đơn giản giận đi lên. Kỳ thật Càn Chấn Nguyên tự bạo hay không, hắn thật không sợ, dù sao Càn Chấn Nguyên đã suy yếu thành dạng này, đi qua vừa rồi đại chiến, trong cơ thể linh lực dự trữ cũng không nhiều thiếu đi. Hắn sợ chính là Càn Chấn Nguyên bên cạnh cái kia nhìn chằm chằm Càn Mục. Cái này Càn Mục từ đầu đến cuối cũng không có cái gì tiêu hao, nếu như cũng làm tự bạo một bộ này đến uy hiếp, vậy liền khó làm. Một cái toàn thịnh thiên tiên đệ bắt cảnh viên mãn tự bạo, ngâm lại liền kinh khủng. Bọn hắn những người này, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Thi thời đám người trong lúc nhất thời cũng chủ trừ. Đi, ngươi muốn sống tạm một chút thời gian vậy liền vì ngươi, ngươi tinh tướng không lệnh lấy ra đi, bản hoàng lập tức rút đi. Vũ Phương ấn lạnh như băng nói, bất kể như thế nào, trước tiên đem trọng yếu nhất tinh không lệnh tới tay lại nói. Ha ha, đặc sắc. Nghĩ không ra kiền đạo hữu lại lĩnh ngộ đề dài không gian phát tắc, đợi một thời gian, nhưng rất khó lường à. Đột nhiên, một thanh âm từ hư không vang lên. Đám người ánh mắt biến đổi. Ngay sau đó, một bóng người từ hư không hiện hóa. Chờ thấy đến người, mọi người ở đây không khỏi là thần sắc đại biến. Nhất là Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục các loại đại càn người, tâm rơi xuống đáy cốc. Bệ hạ. Thi thời ba vị Xích Tinh đế quốc vương hầu tiến lên kinh hỉ không người. Người đến thân phận trong nháy mắt rõ ràng sáng tỏ. Thái Nguyên giới bài danh thứ 2 Xích Tinh đế quốc quốc quân, Tinh Cung. Thiên tiên thứ 9 cảnh tồn tại. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Đúng lúc này, hư không một đạo khác tiếng cười vang lên, lại một thân ảnh hiện hiện. Đại Viêm đế quốc Phan Dương các loại ba vị vương hầu cũng là sửng sở, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua bệ hạ. Người đến chính là bài danh thứ 2 Đại Viêm đế quốc quốc quân, Viêm Thông, cũng là thiên tiên thứ 9 cảnh tu vi. Ha ha, nghĩ không ra hai vị quốc quân lại cũng tới. Bản hoàng ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Vũ Phương ấn hơi hoàn hồn, ánh mắt lóe lên chắp tay cười nói. Tinh Cung cười nhạt một tiếng, Vũ Quân nói quá lời, thu ngươi đại võ Bích Nguyệt tinh tuyển, bản hoàng không đến một chuyến, từ làm hết sức. Tinh Cung nhìn xem Vũ Phương ấn ánh mắt chỗ sâu, cũng là có một chút ngưng trọng. Nói thật, hắn làm Xích Tinh đế quốc quốc quân, trước kia là có chút chướng mắt Vũ Phương ấn vị này xếp hạng thứ 10 đại võ đế quốc quốc quân. Nhưng vừa rồi cái kia một trận chiến đấu, Vũ Phương ấn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng là kinh đến hắn. Tinh đạo bạn nói không sai. Viêm Thông cũng là nhìn về phía Vũ Phương ấn mỉm cười, mười phần khách khí. Kỳ thật hắn cùng Vũ Phương ấn là không hợp. Đã từng cùng Vũ Phương ấn đã từng quen biết, thậm chí giao chiến qua, có thể cái này Vũ Phương ấn lại bằng vào trí bảo Ly Hỏa Kính cùng hắn chia 5 năm. Lúc đầu coi là lần này Vũ Phương ấn không có Ly Hỏa Kính về sau, đối mặt hắn hẳn là phách lối không dậy nổi tới, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Vũ Phương ấn thế mà còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Viêm Thông lại nhịn không được nhìn về phía bên kia Càn Chấn Nguyên. Còn có cái này Càn Chấn Nguyên, cũng là đơn giản mặt hàng, thế mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mặc dù là đê giai, nhưng cũng không thể khinh thường. Tóm lại, bất luận là Vũ Phương ấn, vẫn là Càn Chấn Nguyên, hai người này cũng không thể lưu. Đây không chỉ là Viêm Thông ý nghĩ trong lòng, cũng là Tinh Cung ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, hiện giai đoạn vẫn là trước đem Càn Chấn Nguyên danh chính luôn thuận xử lý sạch. Cùng lúc đó, nhìn xem xuất hiện Tinh Cung cùng Viêm Thông, đại càn trên dưới đã triệt để tuyệt vọng. Càn Chấn Nguyên nội tâm cũng là đắng chát vô cùng, không khỏi truyền âm nói: "Thái thượng hoàng, thừa dịp bọn hắn không có phong tỏa không gian, ngươi nhanh chóng tìm cơ hội chạy đi, đại càn, xong." Càn Mục ánh mắt phức tạp. Tại Tinh Cung cùng Viêm Thông bố trí xuống phong tỏa thủ đoạn trước, hắn muốn chạy, đích thật là có thể chạy. Nhưng là, không chạy, thọ nguyên vốn là không nhiều. Đại Càn vòng, tham sống sợ chết lại như thế nào đâu? Càn Mục bật cười nói. Càn Chấn Nguyên nghe não hải vang lên Càn Mục lời nói, hé miệng trầm mặc. Hắn nhớ tới cái gì, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung chỗ, nhìn về phía tòa kia xa hoa tẩm cung. Gặp tòa kia tẩm cung không hề có động tĩnh gì, hắn ánh mắt vi vi thất lạc, trong lòng thở dài một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, tiền bối làm sao có thể cảm giác không đến? Muốn rút, sớm rút. Tới hiện tại, tiền bối đều không hiện thân, chỉ có thể nói rõ, tiền bối không có loại kia dự định. Kỳ thực Trần Tầm lúc này thật ổn tại trên giường đang ngủ đại cảm thấy. Vừa rồi động tĩnh mặc dù kịch liệt, nhưng Tiểu Hắc Long đương nhiên đã sớm bố trí xuống ngăn cách thủ đoạn, cho nên Trần Tầm ngủ đó là 10 phần an tâm. Cầm lấy đi. Càn Chấn Nguyên một tay lấy tinh không lệnh quăng về phía Vũ Phương Ấn. Vũ Phương Ấn nhãn tỉnh sáng lên, tiếp được tinh không lệnh về sau, một phen dò xét, vui vô cùng. Cuối cùng cũng đến tay. Tinh cung cùng Viêm Thông không khỏi mắt nhìn Vũ Phương Ấn trong tay tinh không lệnh, tâm tư vi vi phun trào, nhưng cũng tạm thời gãy mất ý nghĩ kia. Vũ Phương Ấn tinh tướng không lệnh thu hồi, liền nhìn về phía Càn Chấn Nguyên. Tinh cung cùng Viêm Thông mấy người cũng là nhìn về phía Càn Chấn Sa cùng Càn Ngụ, âm thầm đem không gian cho tầng tầng phong tỏa. Trông coi Hạc Giã đám người nô quần cũng là trở lại Vũ Phương Ấn bên cạnh thân. Trong lúc nhất thời, bao hàm tinh cung, Viêm Thông cùng Vũ Phương Ấn ở bên trong trọn vẹn 11 vị thiên tiên bên trên tam cảnh, chừng chừng nhìn chằm chằm Càn Chấn Nguyên hai người. Ánh mắt sát cơ hiện lên. Loại này kinh khủng đội hình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại càn là không thể nào lại nghịch chuyển tuyệt cảnh. Tuyệt vọng không khí trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ đế đô. Âm vang âm vang. Tứ tượng quân kéo lấy thân thể bị trọng thương, trầm mặc bay lượn mà lên, đi vào Càn Chấn Sa hai người sau lưng. Phía dưới phế tích bên trong, Lệ Chiến Phong cùng Bạch Hổ quân đại tướng cũng là dây rủa lấy bỏ dậy, phi thân mà lên, đến loại thời điểm này, có thể làm, chỉ có thể sống chết thủ hộ đế đô. Có một số việc, biết rõ không thể địch lại lại vẫn muốn đi kiên trì, coi như kết cục là chết, cũng vẫn là muốn kiên trì làm, là chức trách, cũng là tín nhiệm. Hạc Giã cũng là mang theo Bách Quan đi vào Càn Chấn Nguyên sau lưng, đều không phát một lời, lại ý tứ đã rất rõ ràng. Trong đế đô, các thành dân cũng tận đều là đứng dậy, có một ít tu vi bản thân xuất ra vũ khí, phi không mà lên, không có tu vi phạm nhân, thì là run rẩy cơ lấy côn đồng dao thay, sau đó ngửa đầu nhìn xem. Gặp một màn này, Càn Chấn Nguyên hô hấp ẩn ẩn trở nên gấp rút, đắng chát mà cười, vô dụng. Hậu phương, Lệ Chiến Phong nâng tay lên, suy yếu lại dùng sức quát, chúng ta, thề sống chết thủ hộ đại càn. Thề sống chết thủ hộ đại càn. Tứ tượng quân đội viên giơ lên trong tay vũ khí hét to. Bệ hạ, chúng ta thề sống chết thủ hộ đại càn. Đế đô bên trong tất cả thành dân tùy theo hô to, tuyệt vọng qua đi, lại không còn e ngại. Tiếng hò hét vang vọng đất trời, tiếng vang trận trận. Đúng lúc này, lít nha lít nhít thân ảnh từ phía chân trời xuất hiện, trùng trùng điệp điệp lướt đến, hấp dẫn đám người chú ý bệ hạ, chúng ta trở về. Trình Sơn thanh âm bỗng nhiên từ phương xa vang lên. Nguyên lai cái kia che khuất bầu trời thân ảnh, là sớm liền từ biên cảnh hành tinh đêm đi gấp chạy tới 1 triệu tướng sĩ. Thề sống chết thủ hộ đại càn. 1 triệu tướng sĩ hò hét đi theo vang lên, kinh thiên động địa. A, ha ha. Càn Chấn Nguyên lấy lại tinh thần, hốc mắt từng đỏ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, có thể tiếng cười kia bên trong lại cực điểm bất đắc dĩ. Tinh cung cùng Vũ Phương Ấn đám người mặc dù trinh lăng một cái trước mắt, nhưng rất nhanh mặt lộ vẻ đạm mạc cùng kinh thường. Gà đất chó sinh thôi, số lượng lại nhiều lại như thế nào? Liên la đại càn cố này bằng kết đỉnh, để bọn hắn nội tâm có chút khó. Đại càn đế quốc giữ lại không được, nhất định phải diệt. Cùng lúc đó, ai cũng không có chú ý tới. Trong hoàng cung cái kia chỗ xa hoa tập cùng, Trần Tâm xoa cái óc, còn buồn ngủ đi ra. Tiểu Hắc Long nhìn thấy, lập tức đứng người lên, hì hì cười một tiếng, tiên sinh, ngươi tỉnh rồi. Trần Tâm ngáp một cái, vô mặt, lẩm bẩm, tiểu sinh đói bụng, đầu bếp bó. Nhanh để làm ăn. Tiểu Hắc Long gãi gãi đầu, hướng phía đế đô trên không chỉ đi, ngu ngơ nói, tiên sinh, đầu bếp vẫn còn đang đánh đỡ, bất quá giống như bị đánh, thương thế vẫn rất nghiêm trọng à. Ngang. Trần Tâm hùng nghi, giống như tỉnh nào không ít, đẩy Tiểu Hắc Long một thành, cười hắc hắc nói, vậy ngươi nhanh để đầu bếp trở về trước cho tiểu sinh làm ăn nhà, làm xong ăn lại tiếp tục trở về đánh nhau thôi. Chương 594, còn diễn à, ngươi cảm thấy bản hoàng rất ngu ngốc sao? Chương 594, còn diễn à, ngươi cảm thấy bản hoàng rất ngu ngốc sao? Tiểu Hắc Long gật gật đầu, đang muốn quá khứ gọi Dạ Lan Tuyết. Trần Tâm liền chờ đã không kịp, nhún nhảy một cái, hướng lên trên không phát tay, thở phì phì hô to, "Uy uy uy, tiểu sinh đói bụng rồi. Trước đừng đánh nhau rồi đâu biết, làm xong ăn lại đi đánh nhà." Tại lúc này yên tĩnh, bầu không khí trầm ngưng đế đô, Trần Tâm một tiếng này, lộ ra vô cùng to rõ, rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Mà lại là như vậy đột. Đem cái kia túc sát không khí trong nháy mắt làm hỏng hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhịn không được hướng phía thanh âm vang lên chỗ nhìn lại, thế là thấy được Trần Tâm. Trần tiên bối, biên cảnh chạy tới Trình Sơn các tướng lĩnh cùng Càn Vũ Vạn Lang đám người vui mừng, 1 triệu tướng sĩ thấy là Trần Tâm, ánh mắt cũng là mừng rỡ. 30 trong tiểu đội, Khôi Chân cùng Hách Cao đám người liếc nhau, cười cười. Đã tiên sinh vừa vặn nói bụng, như vậy trận này nhà tròi cũng nên kết thúc. Nói một cách khác, Hách Cao bọn hắn biết, coi như tiên sinh không ra mặt, có Khôi lão ca vị này thiên tiên cảnh đại viên mãn tại, loại trang diện này cũng không phải vấn đề gì. Càn Chấn Uyên, Càn Mục lấy lại tinh thần, vội vàng dẫn đầu Bách Quan cùng tứ tượng quân tại Vũ Phương Ấn đám người kinh nghi bất định trong ánh mắt, cùng nhau hướng phía Trần Tâm cung kính hô, tiền bối, có ý tứ gì? Vô luận là Tinh Cung, vẫn là Viêm Thông, hoặc là Vũ Phương Ấn trở ở trận bất kỳ một cái nào nước khác tiên tiên bên trên tâm cảnh, sắc mặt cũng thay đổi, thần sắc bên trên tràn đầy không hiểu. Càn Chấn Nguyên đám này đại càn người xưng hô người thanh niên kia là tiền bối. Ngược lại là Vũ Phương Ấn cùng nô quần nhìn phía dưới thanh niên kia, coi trạng thái tinh thần cùng trên lưng kiếm gỗ, nhớ tới cái gì, phản ứng lại. Đoạn thời gian trước, Càn Chấn Nguyên cố ý diễn kịch cho bọn hắn nhìn, nói cái gì nhất niệm chôn vùi thái biên giới. Phối hợp Càn Chấn Nguyên diễn kịch, cũng không chính là người này. Điên, đeo kiếm gỗ, gọi Trần Tầm. Niệm đây, Vũ Phương Ấn cùng Hạc Giã lướt nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một vòng trào phúng cười tại riêng phần mình trong mắt hiện hiện. Ngay tại Tinh Cung cùng Viêm Thông đám người vẫn còn kinh nghi bất định thời điểm. Ha ha ha. Vũ Phương Ấn đột nhiên cười ra tiếng. Chẳng những Tinh Cung đám người sửng sốt, Đại Càn đám người cũng là không nghĩ ra. Vũ Phương Ấn đang cười cái gì? Ha ha, Càn Chấn Nguyên a Càn Chấn Nguyên, đến lúc nào rồi, còn diễn a? Muốn bản hoàng nói, ngươi không sai biệt lắm liền phải. Vũ Phương Ấn rêu rêu nói. Càn Chấn Nguyên một bước. Hắn diễn gì? Càn Mục, Hạc Giã Bách Quan cùng Lệ Chiến Phong đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Vũ Quân, chuyện gì xảy ra? Tinh Cung ánh mắt lấp loé mà hỏi. Viêm Thông mấy người cũng là đã nhận ra mánh khỏe. Chẳng lẽ nói, chư vị, các ngươi có chỗ không biết, Càn Chấn Nguyên người này giàu hoạt đến cực điểm, sớm tại trước đó, hắn liền cùng hắn đại Càn Bách Quan tại trăm yến các tiếp đãi người này, diễn một tuần kịch cho bản hoàng nhìn, các ngươi tất nhiên đoán không được bọn hắn diễn cái gì. Vũ Phương Ấn cười lạnh nói. Tinh Cung đám người không nói lời nào, chờ nghe tiếp. Vũ Phương Ấn nói tiếp, tại trận kia tiếp đãi bên trong, Càn Chấn Nguyên đối cái này gọi Trần Tầm, biểu hiện được cực độ cung kính, luôn mồm tiền bối tương xứng, chính như giờ phút này. Đợi yến hội kết thúc, Càn Chấn Nguyên lại cố ý để hắn đại Càn tể tướng đối Bách Quan buông lời, xưng cái này Trần Tầm, nhất niệm liền có thể chôn vùi Thái Nguyên giới. Ha ha ha, xin lỗi, thật sự là bây giờ nghĩ lên, vẫn còn có chút nhịn không được. Vũ Phương Ấn lắc đầu bật cười nói, Càn Chấn Nguyên phí hết tâm tư diễn một màn như thế, liền là muốn cho bản hoàng kiêng kỵ. Lại là dạng này. Tinh Cung cùng Viêm Thông đám người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng vung lòng xuống dưới. Nói thực ra, vừa rồi nhìn thấy đại Càn đám người đối người kia tề hô tiền bối, thật đúng là đem bọn hắn hù dọa. Cái này Càn Chấn Nguyên, quả nhiên giàu hoạt. Liền nói a, Thái Nguyên giới căn bản không nghe nói qua như thế một người. Hơn nữa nhìn đi lên, ân nói như thế nào đây, đầu óc không dùng được dáng vẻ, loại người này có thể là cái gì cường giả. Càn Chấn Nguyên không khỏi cùng Hạc Giã cổ quái liếc nhau, nguyên lai là chuyện như thế. Bọn hắn thừa nhận có chuyện như thế, xin tiền bối tại trăm yến các ăn cơm, thuận tiện liền muốn cho đại võ truyền lại tin tức để hắn kiêng kỵ, đồng thời cũng là nghĩ nhìn xem là có hay không có nội gian. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, đó cũng không phải là diễn đó a. Đại Càn Bách Quan lại mắt trợn tròn, tâm đông nhiên nắm chặt bắt đầu. Ô ngày, vậy hạ cùng tể tướng không phải là thật diễn a? Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như hoàn toàn chính xác không phù hợp lẽ thường a. Cái gì nhất niệm chôn vùi Thái Nguyên giới cái gì, cũng hình dung mười phần không hợp thói thường. Với lại gần đây, nghe nói cái này một vị, mỗi ngày liền là ăn ăn ngủ ngủ, tăng thêm cái kia điên dáng vẻ, nói thật, thật không giống cái gì đại lão. Song song, vậy hạ cùng tể tướng thật là, ngay cả người mình đều lừa gạt. Bên trong một cái quan viên càng là sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Càn Chấn Nguyên, ngươi liên tiếp làm loại này, ý đồ để bản hoàng sinh ra lòng kiêng kỵ, muốn bức lui bản hoàng, hiện tại cùng đổ mặt lộ, lại làm loại này. Ha ha, ngươi cảm thấy bản hoàng rất ngu ngốc sao? Vũ Phương Ấn sắc mặt dần dần lạnh lùng bắt đầu. Mặc dù sự tình đã biết rõ ràng, nhưng Càn Chấn Nguyên loại kia coi hắn là đồ đần đùa nghịch cảm giác, làm hắn mười phần khó chịu. Tinh Cung cùng Viêm Thông đám người, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên đạm mạc, ánh mắt chỗ sâu sát cơ lấp lóe. Về phần phía dưới cái kia còn tại nhảy cả tương phất tay tên điên, bọn hắn không còn nhìn nhiều hứng thú. Lúc này, có lẽ Bách Quan cảm giác trời sập, nhưng từ biên cảnh mà đến 1 triệu tướng sĩ, nội tâm lại là kiên định không thay đổi. Không nói những cái khác, Khôi Chân Tiền Bối tu vi cũng đủ để cho thấy hết thảy. Mà Khôi Chân Tiền Bối lại là Trần Tiền Bối nô bộc. Ui ui ui, nghe không được be be đầu bếp tiểu sinh nói đói bụng đói bụng, ngươi mau xuống đây nấu cơm a. Phía dưới Trần Tầm tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn, điên cuồng địa vớt mình khuôn mặt, hét lớn. Khôi Chân đám người sắc mặt nghi hoặc, tiên sinh một mực nói đầu bếp là ai? À đúng, hẳn là tại bếp núc phòng nhậm chức Diệp Vô Tướng cùng Dương Kình. Thần Long trong tiểu đội, toàn thân chật vật Diệp Vô Tướng cùng Dương Kình kịp phản ứng cũng là nghĩ như vậy, lập tức đội vàng liền muốn ra khỏi hàng đi cho Trần Tầm nấu cơm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dạ Lan Tuyết tại rất nhiều ánh mắt khiếp sợ bên trong đứng ra, cung kính nói, tiên sinh, ngăn cản Tuyết cái này đi. Dắt. Diệp Vô Tướng cùng Dương Kình sử sốt. Khôi Chân cùng Hách Cao mấy người cũng là hồ nghi. Huyền Vũ trong quân Mạc Vô Vi ba người cùng Phương Sa trong quân Doanh Diệp Tiên Khuynh cùng Thạch Đương Đương đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Đây không phải Phượng Hoàng quân đại tướng, lúc nào thành đâu biết, sẽ không phải là tiên sinh gần đây chiếu a? Làm chinh chiến chiến trường đại tướng, còn có cái này nấu nướng kỹ thuật, có thể bị tiên sinh tán thành, xem ra nấu nướng trình độ không đơn giản. Diệp Vô Tướng cùng Dương Kình lấy lại tinh thần, sắc mặt xích hồng, trong lòng xấu hổ không thôi, cho rằng khẳng định là đoạn thời gian trước cho tiên sinh làm cơm không hợp tiên sinh khẩu vị. Nhưng là bọn hắn cũng thật không có cách nào a, ở trước đó chưa từng có làm qua cơm. Xem ra bọn hắn về sau vẫn là thành thành thật thật tu luyện a. Chương 595, tiểu sinh đếm tới 3. Chương 595, tiểu sinh đếm tới 3. Lệ Chiến Phong đám người sợ run, Phượng Hoàng quân các nữ binh càng là choáng váng. Các nàng đại tướng làm sao thành đầu bếp? Dạ Lan Tuyết nhìn về phía Càn Chấn Uyên, yếu ớt nói, "Vậy hạ, ta đi làm cơm." Càn Chấn Uyên bội nói, "Nhanh, nhanh đi." Dạ Lan Tuyết lập tức muốn đi xuống. Dừng lại. Vũ Phương Ấn lên tiếng, cười nhạt nói, "Ai cho phép ngươi rời đi?" Dứt lời, Vũ Phương Ấn nhìn về phía Càn Chấn Uyên, thần sắc tràn ngập niềm ai. Hắn rõ ràng nói toạc ra cho xiếc, Càn Chấn Uyên thế mà còn tại diễn. Ha ha. Dạ Lan Tuyết mắt điếc hai ngờ, hướng phía dưới tránh đi, lại bị nô quần vung tay lên, phong tỏa ngăn cản phạm vi trong không gian đường đi. Dạ Lan Tuyết lập tức bị buộc xuất thân hình, lùi lại lảo đảo mấy bước. Đối mặt thiên tiên bên trên tam cảnh đại võ tể tướng, Dạ Lan Tuyết không có chút nào sức phản kháng. Càn Chấn Uyên đám người thấy thế quỳ lên, nhưng lại bị Tinh Cung Vũ Phương Ấn đám người gấp chằm chằm bọn hắn không có biện pháp. Khôi Chân trong tay áo tay cầm khẽ nhếp, đang chuẩn bị động thủ, liền nhìn thấy một cao một thấp hai bóng người xuất hiện ở trên không, chính là Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long. Khôi Chân thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay áo mạnh tay mới nắm lũng. Tiền bối. Càn Chấn Uyên đám người vui mừng hô. Hắn cùng Hạc Giã liếc nhau, kinh hỉ hỏng. Lúc trước từ biên cảnh về đế đô trên đường, tiền bối thu Dạ Lan Tuyết làm đầu bếp, hiện tại xem ra, đơn giản không nên quá ca tụng. Đám người này khi dễ bọn hắn đại cản thì cũng thôi đi, tiền bối lười nhắc quản, nhưng hắn đại cản Phượng Hoàng quân đại tướng, bây giờ đây chính là tiền bối đầu bếp a. Tiểu Sinh thật đói bụng lắm, các ngươi vì sao ngăn đón đầu bếp không cho nàng cho tiểu sinh nấu cơm a? Trần Tâm gãi gãi đầu, nhìn xem Vũ Phương Ấn bọn hắn, trên nét mặt tràn đầy không hiểu. Vũ Phương Ấn khoảng cách gần nhìn xem Trần Tâm, dò xét một phen về sau, thản nhiên nói, liền là ngươi bắt lấy được ta đại võ Lô tướng quân. Trần Tâm nghi hoặc, tiểu sinh nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ấy. Vũ Phương Ấn con mắt nhắm lại, vị này Trần đạo hữu, không sai biệt lắm là được rồi, lại diễn liền không có ý tứ. Trần Tâm mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Tiểu Hắc Long cũng là một mặt ngây thơ. Tinh cung đám người lúc này cũng nhìn chằm chằm Trần Tâm, đánh giá, nhưng lại không có chút nào thu hoạch, trong lòng cũng không khỏi triệt để tin tưởng, hết thảy đều là diễn. Bất quá có một chút, nên nói không nói, cái này Trần Tâm còn diễn rất tự nhiên, giả ngây giả dại có một tay. Nếu như không phải Vũ Phương Ấn vừa rồi cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn là thật nhìn không ra diễn. Nô, nhàm chán, chết đói. Trần Tâm hiện tại chỉ muốn ăn cơm, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Dạ Lan Tuyết hỉ hỉ cười nói, tiểu sinh chết đói rồi. Dạ Lan Tuyết không người, cười lớn cười, muốn nói lại thôi, tiên sinh, ta. Nàng tuần xung quanh không gian bị phong tỏa, đi không được. Nô còn ngưng tiếng nói, chỉ là hạ tam cảnh, bị bản tướng phong tỏa, còn muốn đi. Trần Tâm xoay người, kinh ngạc nói, oa, nguyên lai là ngươi ngăn cản tiểu sinh đầu bếp a. Nô còn, ngươi lại có thể thế nào đâu. Trần Tâm hai tay một chống lạnh, tức giận nói, tiểu sinh mệnh lệnh ngươi, lập tức thả đầu bếp rời đi. Tôm kép lại nhép. Nô còn cười nạo. Theo Nô Quần, người trước mắt, đại khái cũng giống như hắn, tại Tiên Tiên đệ thất cảnh. Nhưng làm bên trên tam cảnh, lại giả vờ điên bán ngốc phối hợp cản trấn nguyên diễn thấp kém tiết mục, dù là cho tới bây giờ, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà vẫn còn giả bộ. Quả thực là cho Tiên Tiên bên trên tam cảnh mất mặt. Đây không phải tôm tép ngại nhép là cái gì? Trần Tâm con mắt sáng lên, đột nhiên rút ra kiếm gỗ, chỉ vào Nô Quần, ngươi thế mà nhìn ra tiểu sinh tôm tép ngại nhép thân phận, ánh mắt quá độc ác, cái kia tiểu sinh không thể lưu ngươi, muốn chặt ngươi à? Cản trấn nguyên cùng Hạc Dã nhìn xem Trần Tâm tư thế, bờ môi run rẩy, toàn thân phát run. Đó là sợ hãi. Trong lòng cầu nguyện, tiền bối nhất định phải điểm nhẹ a. Hai người không chút nghi ngờ, nếu như tiền bối thật không có nắm lại lực, Thái Nguyên giới coi như thật không có. Nô quần dò xét một chút kiếm gỗ, ngựa khí quan thai, vị này Trần đạo hữu, bản tướng biết ngươi cảnh giới không yếu, nhưng cầm một thanh phá kiếm gỗ, tuyên bố muốn chặt bản tướng, có phải hay không quá ngu? Ha ha ha. Vũ Phương Ấn mấy người cũng là nhịn không được khinh thường cười ra tiếng. Đến lúc này, đại càn đã lại không thay đổi chi lực, bọn hắn cũng không nhất thời bội bã. Đột nhiên, Trần Tâm chậm rãi bổ một kiếm, liền thu hồi kiếm gỗ, ôm vào trong lực. Gật gù đắc ý nói, tiểu sinh đếm ba tiếng a, ngươi liền biến hai nửa, một. Giờ phút này, toàn trường ngộp bức. Nô quần cũng là kinh ngạc đứng tại chỗ, khoe miệng dần dần liệt lên phúng cười. Đây chẳng lẽ là thật ốc? Vũ Vương Ấn cùng Tình Cung đám người thì sắc mặt cổ quái, ánh mắt kia liền tựa như đang nhìn một trận náo kịch. Trần Tâm, hai, ba. Tiếng thứ ba, lại là Nô quần mở miệng đọc lên. Nô quần giang hai tay, dương lên, ba tiếng đếm xong, bản tướng thật tốt đâu. Trần Tâm điên cuồng lắc đầu, sắc mặt bởi vì thẹn quá hóa giận mà đỏ lên, vội la lên, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Ách, đám người không lưu loát nuốt nước bọn. Bách quan thì là triệt để tuyệt vọng, cũng là minh bạch, bệ hạ thật là diễn kịch đem bọn hắn đều lừa gạt. Cái này cái gì Trần tiền bối, căn bản chính là một người điên, cái gì cũng sẽ không chỉ biết ăn tên điên. Càn Trấn Nguyên cùng Hạc Dã mê mang, tâm cũng dần dần căng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàn Vũ bên trong tiền bối không phải như thế, chẳng lẽ nói tiền bối tại độ kiếp, tu vi không ổn định. Song song, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Khôi Chân cùng Hách Cao đám người trên đầu đều đỉnh lấy dấu chấm hỏi. Không có cách, bọn hắn thật theo không kịp tiên sinh tiết tấu a. Vũ Phương Ấn cười nói, ha ha ha, tốt, không rảnh cùng các ngươi hồ nháo, chờ một chút, chờ một chút. Tiểu sinh biết, tiếng thứ ba đến tiểu sinh đếm ra đến mới được, hắn đếm được không dùng. Lúc này, Trần Tầm trách trách hô hô, mặt mũi tràn đầy đều là tìm được nguyên nhân kích động. Nhìn xem nhất kinh nhất sợ Trần Tầm, Vũ Phương Ấn đám người sắc mặt tối sầm. Đến lúc này, bọn hắn dần dần cảm thấy Trần Tầm giống như không phải trang, đó là thật đầu óc có vấn đề. Ba, Trần Tầm nhìn xem Nô Quần, ánh mắt phấn khởi địa hô. Nô Quần trầm mặc một hồi, lắc đầu, như ngươi loại này điên ngốc người đều có thể sửa đến tiên tiên bên trên tam cảnh, thật là. Ách, đột nhiên, Nô Quần sửng sốt, phản phất cảm giác được cái gì, hắn chậm rãi đưa tay hướng phía ngạch tâm sờ soạn, sau đó thả tay xuống, nhìn thấy đầu ngón tay huyết dịch về sau, cả người hắn chỉ trệ, tùy theo run rẩy kịch liệt, trên mặt huyết sắc mắt trần có thể thấy rút đi. Ngay sau đó, ngạch tâm cái kia đạo vết nước đột nhiên biến lớn. Sau một khắc, Nô Quần mắt tối sầm lại, sinh cơ tiêu tán, thân thể bỗng nhiên biến thành hai nửa, tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, hướng xuống không rơi xuống. Một hồi vật rơi tự do về sau, hai nửa thân thể trùng điệp đâm vào mặt đất, phát ra phanh một ngạt âm thanh. Hoa, quá tuyệt vời. Trần Tâm hưng phấn đến nhảy bắt đầu, tay chỉ phía dưới hai nửa thi thể huyết đục mơ hồ, hô lớn, mau nhìn mau nhìn. Hắn thật biến thành hai nửa ấy. Đúng không đúng không? Tiểu Sinh liền nói đi, đến tiểu sinh số mới có tác dụng. Ha 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 ha. Chương 596, thứ thời. Chương 596, thứ thời. Hoa, thật biến hai nửa a, tiên sinh thật là lợi hại. Tiểu Hắc Long hưng phấn vỗ tay, nhìn lên đến 10 phần cổ động. Ấn a. Trần Tâm tiêu ngạo hất cằm lên. Đế đô phương thiên địa này, chỉ có Trần Tâm cùng Tiểu Hắc Long chơi đùa, cái khác tuyệt đại bộ phận người đều là sắc mặt ngốc trệ, song đồng thật sâu co lên giống như cây kim, không thể tin nhìn phía dưới trên mặt đất hai nửa thân thể. Đây chính là đại võ tể tướng Ngô Quân A, nội danh thiên tiên bên trên tam cảnh cường giả. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quỷ dị, quá mức quỷ dị. Liền ngay cả Tinh Cung cùng Viêm Thông đều là âm thầm nuốt nước miếng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngô Quân, bọn hắn biết, thiên tiên đệ thất cảnh. Đổi lại bọn họ hai người bất luận cái gì một cái, cũng đều có thể tùy tiện thu thập Ngô Quân, nhưng tất không thể nào làm được loại trình độ này. Nhưng mà cái này Trần Tầm, tùy tiện giết chết Ngô Quân thì cũng thôi đi, thủ đoạn còn cực kỳ quỷ dị. Thẳng thắn giảng, nếu như Trần Tầm một kiếm chém chết Ngô Quân, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy chấn kinh, thế nhưng sẽ không giống như bây giờ từ trong ra ngoài cảm thấy kinh dị. Ngô Quân tiểu chết, tựa như là một loại trì hoãn tiểu chết. Trần Tầm chặt một kiếm về sau, tựa hồ muốn cho một kiếm kia khi nào có hiệu lực liền khi nào có hiệu lực. Đây là kinh khủng nhất một điểm. Càn Chấn Sa cùng Hạc Giã sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi liếc nhau, tâm thần đại tùng. Đúng rồi đúng rồi. Lúc này mới đối. Tiền bối tu vi xem ra hay là tại. Hai người thật không có đám người như vậy chấn kinh, dù sao tại Hoàn Vũ được chứng kiến trận đại chiến kia về sau, trước mắt căn bản không thể so sánh. Càn Ngục cùng Bách Quan nhóm cùng Tứ Tượng Quân rất nhiều lần đầu thấy được Trần Tầm xuất thủ, đều là trợn mắt hốt hồn, thần hồn đều rung động. Lúc trước chiến nửa ngày, mặc dù 10 phần kịch liệt, nhưng thiên tiên bên trên tam cảnh chưa từng xuất hiện tính thực chất tử vong. Hiện tại tốt, vị này ra mặt, liền giết chết một cái bên trên tam cảnh, dễ như trở bàn tay. Bách Quan nhóm bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc minh bạch, khá lắm, bệ hạ căn bản không có lừa bọn họ a. Vị này là thật tiền bối. Đế đô bên ngoài 1 triệu tướng sĩ, lúc này cũng đều là choáng váng, tiếp theo phía sau lưng bốc lên mãnh liệt hàn khí. Thần Long trong tiểu đội, Càn Vũ chăm chú nhìn qua Trần Tầm, ánh mắt nóng bỏng. Làm thịt, tể tướng. Trái lại đại võ bên này, Tam Vũ Quân lấy lại tinh thần, thê hô ra tiếng. Vũ Phương Ấn vi vi miệng mở rộng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cái này đột nhiên một màn, cho Vũ Phương Ấn mang tới trùng kích, là 10 phần to lớn. Cho tới đầu góc của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi trống không. Hắc hắc, hắn giống như treo, ngươi bây giờ có thể đi làm cơm không? Trần Tầm nhìn về phía sợ run Dạ Lan Tuyết, điên cười nói. Dạ Lan Tuyết lấy lại tinh thần, không dám nhìn hướng Trần Tầm, cung kính nói, "Ân, ân." Ngươi thật giống như trạng thái không tốt lắm ấy, Trần Tầm đánh giá Dạ Lan Tuyết, đột nhiên một chỉ điểm tới. Dạ Lan Tuyết cảm thụ được trong cơ thể ấm áp, thân thể chấn động. Sau một khắc, cái kia cố ấm áp liền đem tất cả thương tích cho chữa trị. Dạ Lan Tuyết toàn thân trở nên cứng, chấn kinh đến không được, rung động nói, "Tạ, Tạ tiên sinh." "Kiệt kiệt kiệt, hiện tại không có việc gì a, nhanh đi nhà." Trần Tầm thúc giục nói. "Vâng." Dạ Lan Tuyết không người đáp ứng, liền lại rất nhiều trong ánh mắt tránh cách, hướng phía hoàng cung phương hướng đi. Giờ khắc này, lại không người dám ngăn trở. Bầu trời lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt vi vi loại ra. "Đạo hữu, chúng ta này đến, không có ý tứ gì khác, cái này rời đi." Tinh Cung đống nhiên chắc tay, trên mặt gạt ra một vòng gượng ép tiêu dung. "Không sai, ta Đại Viêm cũng cùng Đại Càn không có cái gì ân oán, thuần túy là đại võ lấy điều kiện tương đối, chúng ta mới tới hỗ trợ, nhưng đã Đại Càn có đạo hữu tọa trấn, vậy chúng ta liền không còn tiếp tục." Viêm Thông cũng là bận bịu chắp tay nói, trong lời nói cho cũng là thành thật. Sự tình đến một bước này, bọn hắn không có khả năng lại tiếp tục trợ giúp đại võ. Trước mắt là Lâm thanh niên, thủ đoạn quỷ dị, mặc dù không biết cụ thể cảnh giới, nhưng chắc hẳn chí ít đều là thiên tiên thứ 9 cảnh đại viên mãn. Thì thời đám người gặp tự mình quốc quân bộ dạng này, tự nhiên cũng là đội vàng đi theo chắp tay, trên mặt hiện hiện cười lớn. Đại Càn đám người kinh hỉ. Quá tốt rồi. Chỉ cần Xích Tinh cùng Đại Viêm tối lui, bọn hắn Đại Càn lần này nguy cơ cơ bản liền giải trừ. "Ngươi, các ngươi đáp ứng bản hoàng, hiện tại thế mà lật lọng." Vũ Phương Ấn trong lòng thần trương, nhìn không được trầm giọng nói. Vũ Phương Ấn tự nhiên cũng biết, phát sinh loại sự tình này, Xích Tinh cùng Đại Viêm nếu như không đốc, đương nhiên sẽ trực tiếp từ bỏ, thế nhưng là hắn liền là không cam tâm a. Tinh Cung mặt không chút thay đổi nói, "Vũ Quân, Bích Nguyệt Tinh Tuyển cũng còn chưa tới ta Xích Tinh trong tay, nói gì lật lọng đâu. Lúc đầu ước định liền là giúp ngươi đoạt đến Tinh Không lệnh không phải sao? Hiện tại ngươi đã đoạt đến, chúng ta cũng không nuốt lời, ngược lại là ngươi, coi chúng ta là đồ đần không thành." Viêm Thông cười lạnh, khẽ vươn tay, "Không sai, đã Tinh Không lệnh đã tới tay, ước định cẩn thận Ly Hỏa Kính đâu. Còn không mau cho bản hoàng cầm Ly Hỏa Kính sẽ phải đi." Vũ Phương Ấn chỉ trệ, sắc mặt trở nên cực độ khó coi, cuối cùng thở dài, lấy ra một chiếc gương ném tới. Viêm Thông mừng khấp khởi tiếp được, do xét một phen cất vào đến, nhìn về phía Càn Chấn Uyên, trở nên cực kỳ thân mật, cười nói, "Càn Quân, nói thật, chúng ta cũng không đối ngươi đại Càn tạo thành bao nhiêu tổn thương, với lại cái này thuộc về một trận giao dịch, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Càn Chấn Uyên mím môi một cái, cười lớn cười, chắp tay đáp lại. Hắn biết đều là bởi vì tiền bối, không phải Viêm Thông tuyệt sẽ không coi như thôi, càng sẽ không đối với hắn khách khí như thế, nhưng hắn cũng không có cách, hiện giai đoạn đại Càn còn không thể trêu vào Xích Tinh cùng Đại Viêm. Viêm Thông gật gật đầu, sau đó hướng phía Trần Tầm chắp tay, lập tức không nói hai lời liền mang theo tự mình ba cái vương hầu nhanh chóng rời đi. Tinh Cung ánh mắt lấp lóe, lúc này lại không tốt đến hỏi Vũ Phương Ấn muốn cái gì Bích Nguyệt Tinh Tuyển, dù sao Vũ Phương Ấn cũng không có khả năng mang theo trong người, với lại hắn biết, lần này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại võ hẳn là sắp xong rồi. Thế là cũng hướng phía Càn Chấn Uyên cười cười, sau đó cùng Trần Tầm lên tiếng chào, mang theo thi thời ba người quay người rời đi. Trần Tầm toàn bộ hành trình hắc hắc cười khúc khích, bỏ mặc Tinh Cung cùng Viêm Thông rời đi. Rất nhanh, nơi đây ngoại trừ đại càn đám người, chỉ còn sót Vũ Phương Ấn các loại đại võ người. Thế cục trong nháy mắt thay đổi. Vũ Phương Ấn không cam lòng quét mắt Càn Chấn Uyên đám người, cuối cùng nhìn về phía Trần Tầm, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên không cam lòng cùng không lưu loát, cùng một vòng thật sâu kiên kỵ. hắn là thật không nghĩ ra, Càn Chấn Nguyên là từ đâu tìm thấy như thế một vị cường giả. Nếu không lần này, nhất định đại hoạch toàn thắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Phương Ấn đột nhiên có chút tâm ý nguội lạnh, chậm rãi đem còn không có che nóng tinh không lệnh một lần nữa lấy ra, ném về phía Càn Chấn Nguyên, cũng nói, Càn Chấn Nguyên, bản hoàng là thua, nhưng không phải thua ngươi. Càn Chấn Nguyên tiếp được tinh không lệnh, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Phương Ấn, cũng không có mở miệng nói cái gì. Dưới mắt, là tiền bối xuất hiện thay đổi cục diện, hắn rõ ràng mình không có bất kỳ cái gì tư cách đi mở khẩu quyết định một chút cái gì. Chương 597, Tiểu Hắc Long một chỉ chi uy. Chương 597, Tiểu Hắc Long một chỉ chi uy. Được làm vua thua làm giặc. Vũ Phương Ấn thở dài một tiếng, ngược lại nhìn về phía Trần Tầm, cắn răng nói, tiền bối, ta hành động cơ hồ đã bại, nhưng trong lòng vẫn có chút không cảm tâm, có thể để cho ta bại cái rõ ràng. Mặc dù tể tướng chết rồi, chết cũng rất quỷ dị, nhưng tể tướng cuối cùng mới vào bên trên tam cảnh không lâu. Tinh cung cùng Viêm Thông cái kia hai cái tư bởi vì kiêng kỵ, không dám mảy may đi cược, liền rút lui. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Nói xong, Vũ Phương Ấn nhìn qua Trần Tầm, hai mắt buộc phát cuồng nhiệt chiến ý. Thiên tiên đệ bắt cảnh viên mãn khí tức phô thiên cái địa quét sạch. Quanh mình tiên tiên cảnh bên trên tam cảnh trở xuống, không khỏi là bị buộc liên tục nhanh lùi lại. Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã mặt mũi tràn đầy không thể tin, Vũ Phương Ấn lại dám khiêu chiến tiền bối. Chơi ạ, can đảm lắm. Bất quá hai người cũng đều hiểu, Vũ Phương Ấn đây là không cam tâm. Có lẽ đổi vị trí chỗ sự tình, bọn hắn cũng sẽ một dạng. Chớ nói bọn hắn, liền ngay cả Khôi Chân cùng Hách Cao mấy người cũng đều là trợn mắt hốt hoồm, trong lòng gọi thẳng ngọa tạo. Giống như trước đó cũng liền áo bào đỏ tiên thi khiêu chiến qua tiên sinh a. Hiện tại cái này đại võ quốc quân vậy mà cũng dám khiêu chiến. Cái này chắc hẳn liền là người không biết không sợ a. Chân tâm bao đầu, làm gì làm cái đó. Ngươi muốn theo tiểu sinh đánh nhau a? Vâng. Vũ Phương Ấn khí thế như hồng. Chân tâm bĩu môi, xoay người sang chỗ khác ngồi xuống, buồn bực nói, "Không, tiểu sinh thật đói, mới không muốn đánh nữa." Vũ Phương Ấn trầm mặc một cái, ngưng tiếng nói, "Còn xin tiền bối thanh toán." "Ngươi tốt phiền a." Chân tâm nhìn về phía Tiểu Hắc Long, "Tiểu Phá Long, vậy ngươi đi cùng hắn đánh đi." Tiểu Hắc Long ngây thơ gật gật đầu, hỏi, "Tiên sinh, muốn đánh chết mà?" Vũ Phương Ấn sửng sốt, "Đùa gì thế? Để một cái tiểu ai nhi cùng hắn chiến đấu, đây cũng quá xem thường hắn." Nơi đây vẻ mặt của mọi người cũng là trở nên kinh ngạc, Khôi Chân đều cau mày. Cái này đại võ quốc quân, thiên tiên đệ bắt cảnh viên mãn, tiểu long làm sao có thể đánh thắng được? Theo Khôi Chân, tiểu hắc long tối đa cũng liền là thiên tiên bên trong tam cảnh như thế. "Nô, ngươi tốt tàn nhẫn á tiểu phá long." Chân Tâm lập tức quay đầu dò xét Vũ Phương Ấn một chút, mới nói, "Chính ngươi nhìn à, hắn có chết hay không cùng tiểu sinh không quan hệ nha." Tiểu hắc long cái hiểu cái không gật đầu. "Đã cùng tiên sinh không quan hệ, cái kia cùng hắn cũng không sao chứ? Đến cùng muốn hay không đánh chết lặc?" Tiểu hắc long chau mày, lâm vào suy tư. Sau đó thực sự suy tư không ra, thế là nhìn về phía Vũ Phương Ấn, hỏi tất cả mọi người đều không tưởng tượng được vấn đề, ngươi có muốn hay không chết ta? Vũ Phương Ấn khỏe miệng giật một cái co lại, bản hoàng đương nhiên không muốn chết. Có thể còn sống, ai muốn chết? Thuần túy là hôm nay, Vũ Phương Ấn cho là mình hẳn phải chết, liền nghĩ thử một lần Trần Tầm thực lực, để cho mình chết cái rõ ràng. Tiểu Hắc Long gật gật đầu, "A, tốt ta, vậy ta đánh không chết ngươi." Vũ Phương Ấn cười nhạo một tiếng, liền không để ý Tiểu Hắc Long, tiếp tục xem hướng Trần Tầm, hy vọng Trần Tầm cho hắn một cái khiêu chiến cơ hội. Đột nhiên, Tiểu Hắc Long một chỉ điểm ra. Vũ Phương Ấn sửng sốt một chút, ngay sau đó phát giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, một tiếng ngắn ngủi hữu lực tiếng oanh minh từ không gian vang lên, không gian các nơi linh lực kịch liệt ba động, trạng thái như núi lửa bộc phát. Dài vạn dặm không dung chuyển, lục địa chấn lên. Bôi đen mang từ nhỏ hắc long đầu ngón tay dần dần ánh sáng mà lên, uy thế ầm vang bộc phát. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem cái kia tiểu nam đồng. Khôi Chân càng là mi tâm nhíu chặt, ánh mắt chỗ sâu tràn ngập cười khổ. Tiểu long oa nhi này, thế nào liền ẩn tàng sâu như vậy đâu? Mặc dù tiểu hắc long cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng Khôi Chân nhìn ra được tiểu hắc long cảnh giới ở trên hắn. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người cũng chấn kinh đến không được. Bọn hắn bỗng nhiên giật mình, tiểu hắc long giống như chưa từng có toàn lực thi triển qua đâu, cho nên đến cùng là cảnh giới gì? Đáng chết đáng chết, làm sao có thể? Vũ Phương Ấn dọa đến tê cả da đầu, thân thể điên cuồng hướng về sau thuấn di ở giữa, đại diễn luyện võ quyết thôi động đến cực hạn, cả người đường vân đều lóe ra ánh sáng nhạt càng ngưng thực. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, Vũ Phương Ấn nhanh chóng tay lấy ra lại một trường phụ lục, dán đầy toàn thân, từng cái thôi động. Từng tầng phòng ngự lồng ánh sáng hiện hiện bao phủ, chiếu rọi thiên địa sáng rõ, cũng không có để Vũ Phương Ấn cảm thấy chút nào an tâm. Vũ Phương Ấn lại lấy ra một đạo lại một đạo pháp bảo tụ tại trước người, thấy đám người là trợn mắt hốt hoồm. Cuối cùng, hắn liều mạng vận chuyển tiên linh lực, ngưng tụ vào bụng bộ vòng ánh sáng long long xoay tròn. Vũ Phương Ấn tựa hồ trong lòng vẫn là không có ngọn nguồn, trực tiếp thiêu đốt 10 giọt bản mệnh tinh huyết, tan vào phần bụng vòng ánh sáng, chỉ thấy hết luân chuyển đến càng nhanh, thậm chí sáng lên hào quang bảy màu. Vũ Phương Ấn hết thảy chuẩn bị đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, làm xong đây hết thảy về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, gặp đại thế bành đến, cảm thụ trong đó uy năng, cắn răng một quyền đối bành quá khứ. Hắn biết mình cái này vội vàng một quyền ngăn không được, hắn chỉ muốn tại cái kia đại thế bành đến trước, suy yếu thứ nhất chút uy năng. Xung quanh đám người, ngoại trừ Trần Tâm mừng khấp khởi nhìn xem, còn lại tất cả mọi người sợ đến không ngừng nhanh lùi lại. Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục càng là dọa đến vội vàng dựng lên từng bức phòng ngự bình chướng bao phủ đế đô, không phải thành trong thành dân chỉ sợ muốn chết hết. Sau một khắc, Vũ Phương Ấn một quyền cùng Tiểu Hắc Long một chỉ đại thế đụng vào, không có chút nào trở ngại cùng đình trệ, Vũ Phương Ấn thế công trong khoảnh khắc liền bị tán loạn. Một chỉ đại thế thoáng qua đánh phía Vũ Phương Ấn, còn chưa đến, Vũ Phương ấn quanh thân phù lục phòng ngự tựa như giấy đồng dạng bị tầng tầng tăng dã, cái kia từng đạo pháp bảo gào thét một tiếng, ầm vang vỡ vụn.
Không, không.
Vũ Phương ấn thần sắc kinh dị lẩm nhẹ. Hắn vừa rồi thủ đoạn, cơ hồ là hắn áp đáy hòm phòng ngự, coi như tinh cung cùng Viêm Thông bên trong một cái đối chiến hắn, hắn đều tự tin có thể chống đỡ một lát. Đối diện tiểu ba nhi này đến cùng là quái vật gì? Căn bản muốn không đợi Vũ Phương ấn suy nghĩ nhiều, tiểu Hắc Long một chỉ chi thế liền đánh vào Vũ Phương ấn trên lồng ngực. Đặc thù chất liệu quần áo đột nhiên nổ tung. Đại diễn luyện võ quyết luyện thành cứng rắn thân thể giờ phút này lại có vẻ không đủ dùng, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ. Xương ngực, xương sườn đứt gãy. Phúc. Vũ Phương ấn sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng ở giữa vội vàng thôi động phần bụng vòng ánh sáng. Nhưng mà ý hắn niệm mới động, phần bụng vòng ánh sáng liền giống như sụp đổ. Oeng. Vũ Phương ấn cũng không chịu được nữa, tại chỉ thế giới, cả người hiện lên cong như là sao băng rớt xuống. Bá. Phanh, theo một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu bạo hưởng, Vũ Phương ấn bị vành xuống lòng đất bên trong. Tạch tạch tạch, đại địa chia 5 x 7. Mặc dù có Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục thủ hộ, toàn bộ đại Càn Đế Đô, tất cả kiến trúc hay là tại cuồng bạo bị chấn động ầm vang đổ sụp. Toàn bộ Thái Nguyên giới tựa hồ đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được cái này một đợt ảnh hưởng. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đại Càn một vùng. Cái kia còn chưa đi rất xa Tinh Cung cùng Viêm Thông đám người ngừng chân, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kinh nghi xem đi. Không biết bao lâu sau, động tĩnh dần dần lắng lại. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thoáng qua thu hồi ngón tay mặt mũi tràn đầy ngây thơ tiểu Hắc Long, liền hướng phía dưới lục địa nhìn lại. Che kín vết rạn khắp mặt đất ương, có một cái động, một cái hình người động. Đó chính là Vũ Phương ấn thân hình. Có thể thấy được cái kia một chỉ uy lực to lớn, tốc độ nhanh chóng. Về phần Vũ Phương ấn bản thân, giờ phút này đã bị vành ra Thái Nguyên giới, phiêu đãng tại phương này mảnh vỡ trong hư không, không rõ sống chết. Thiên địa yên tĩnh, tiểu Hắc Long nhìn xem cái kia nhân hình động nửa ngày, vội vàng chạy đến Trần Tầm bên cạnh, lo lắng nói: "Tiên sinh, tiên sinh, ta giống như ra tay nặng nề một chút điểm, hắn sẽ không chết à?" Trần Tầm sờ lên cầm làm châm ngâm hình, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía Càn Chấn Nguyên chỉ bảo tiểu Hắc Long, hoảng sợ hô to: "Nhanh bắt tiểu Phá Long, hắn giết người, là tội phạm giết người ấy. Nhanh để hắn ăn cơm tù." Tiểu Hắc Long ngẩn người, biểu lộ mê mang. Trước kia giống như nghe Tiêu Cục Khổng Vũ đại thúc nói qua, nói hắn về sau muốn ăn cơm tù, thật chẳng lẽ muốn ăn cơm tù mà? "Tốt a, cơm tù hẳn là ăn thật ngon a." Tiểu Hắc Long không khỏi nhìn về phía Càn Chấn Nguyên, chân thành nói: "Ta muốn ăn cơm tù." Càn Chấn Nguyên sớm đã là khỏe miệng co giật, ngượng ngùng cười lớn lấy, điên cuồng lắc đầu. "Đừng nói dỡ tổ tông." Chương 598, nhoáng một cái hơn 2 năm chương 598, nhoáng một cái hơn 2 năm trên bầu trời, cơ hồ tất cả mọi người đều cùng nhìn quỷ nhất dạng nhìn xem Tiểu Hắc Long, biểu lộ cứng ngắc. Nếu không có hoang đường sự thật phát sinh ở trước mắt, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này mỗi ngày đi theo Trần Tiền Bối phía sau cái mông nhìn qua thiên chân vô tả tiểu nam em bé, thực lực cư nhiên như thế dọa người. Đây chính là thiên tiên đệ bắt cảnh viên mãn Vũ Phương ấn a. Ngay cả tiểu nam em bé một chỉ đều không có gánh bác. Cái này mẹ hắn nói ra ai mà tin. Trình Sơn một đám tướng lĩnh cùng bạn lang các loại tứ tượng quân tiểu đội người cũng là miệng lưỡi khô khốc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, đi theo Trần Tiền Bối, không có một cái đơn giản. Đầu tiên là Khôi Trần, sau lại là cái này Tiểu Long. Sử đào các loại tiểu đội trưởng sắc mặt tái nhợt, nhớ tới lúc trước đến biên cảnh bắt đầu thấy Thần Long 30 tiểu đội 11 tổ các thành viên lúc, bọn hắn là nghi ngờ, cũng là khinh thường. Lúc ấy liền nghĩ Thần Long quân thật sự là triệt để sụp dốc, đồ đần cũng chiêu, đồng binh cũng chiêu, người lùn cũng chiêu. Thần chiêu một chút kỳ kỳ quái quái nhân loại. Hiện tại tốt, cái kia thứ 11 tổ, Trần Tiền Bối, cũng không nhắc lại, người còn lại cũng từng cái kinh khủng. Giờ này khắc này, ở đây vô luận là bách quan, vẫn là lệ chiến phong các loại tứ tượng quân đều là đại thụ khiếp sợ. Bệ hạ, còn thừa cùng đại võ hộ quốc đem cùng Tam Vũ quân nhìn dưới mặt đất hình người động, thất hồn lạc phách thì thảo. Bởi vì đế đô đã lang tạ đến không còn hình dáng, hoàng cung kiến trúc cũng là cơ bản sụp đổ, thiên lao đều là hiện lộ mà ra, bị giam giữ tại thiên lao bên trong lộ yến, hoàng do ba người giờ phút này cũng là có thể trông thấy ngoại giới chẳng cảnh, mặt mũi của bọn hắn ngốc trệ. "Thiên sinh, đầu bếp bên kia ăn ngon giống nhanh làm xong." Tiểu Hắc Long con mắt hơi sáng, hít mũi một cái nói: "Hoa hoa thật đấy hở, tiểu sinh thật đói a, ăn cơm Trần Tầm mừng rỡ." Không đợi đám người phản ứng, liền biến mất tại chỗ cũ. Tiểu Hắc Long liếm liếm vẻ miệng, vội vàng đi theo mà đi. Trần Tâm cùng Tiểu Hắc Long sau khi rời đi, không khí hiện trường lập tức buông lỏng. Mọi người đều thở sâu, tuyệt đối không nghĩ tới, tại đại cản tới nói tuyệt cảnh, lại bị vị tiền bối kia dễ dàng như thế hóa giải. Càn Chấn Nguyên lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía đại võ bên này còn lại người, lạnh lùng nói: "Người đầu hàng không giết." Khen. Tứ tượng quân cùng 1 triệu tướng sĩ lập tức chấn động vũ khí trong tay, chăm chú chằm chằm đi. Uy thế cuồn cuộn, cục diện đã triệt để không giống nhau. Đại võ hộ quốc đem Tưởng Hà cùng hai vị đại tướng lẫn nhau, lập tức yên lặng thu hồi vũ khí. Tam Vũ quân tướng sĩ thấy thế, trong lòng thở dài, cũng là đem vũ khí thu hồi. Tể tướng chết trước, sau bệ hạ đại bại, bọn hắn đã mất mảy may tái chiến chi ý, tái chiến thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn hắn hiện có lực lượng, đánh lại Càn đều đã không có khả năng, chớ nói chi là còn có cái kia kinh khủng Trần Tầm cùng Tiểu Hải. Bọn hắn là thật sợ. Tường Hà trầm giọng nói: "Chúng ta hàng." Nghe vậy, đại Càn đám người như chút được gánh nặng. Mặc dù bọn hắn có thể cầm xuống đại võ đám người này, nhưng đi qua vừa rồi đại chiến, tình trạng của bọn họ cũng không được khá lắm. Càn Chấn Nguyên vung tay lên, cầm xuống. Một tháng sau, Đại Càn Đế Đô tu kiến trở về dáng dấp ban đầu. Kỳ thật tại nửa tháng trước, Đế Đô liền chữa trị, dù sao tu tiên giả tu kiến tốc độ là hết sức nhanh chóng. Chỉ bất quá đi qua trận chiến này, Càn Chấn Nguyên liền sai người tại rất nhiều kiến trúc bên trong xây lên trận pháp, khiến cho càng kiên cố hơn, mới cùng hao phí nửa tháng. Trình Sơn các loại 1 triệu tướng sĩ đang giúp đỡ tu kiến về sau, liền chạy về biên cảnh đóng giữ. Tứ Tượng quân cũng là về tới đế đô bốn phương tám hướng đại bản doanh trấn thủ, Khôi Chân cùng Hách Cao mấy người cũng tùy theo trở về Thần Long quân doanh địa. Càn Nguyên các loại 8 vị hoàng tử cũng bị Càn Chấn Nguyên bắt trở về, toàn bộ đánh vào thiên lao, tùy ý bọn hắn như thế nào khóc cầu xin tha thứ, Càn Chấn Nguyên đều thờ ơ về phần Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long, thì ở trong hoàng cung, mỗi ngày không phải vui chơi giải trí, liền là khắp nơi chơi đùa. Càn Chấn Nguyên liền tự mình mang theo bách quan thường xuyên chờ đợi ở một bên hầu hạ. Càn Chấn Nguyên làm quốc quân, chiến hậu kỳ thật có rất nhiều sự tình phải bận rộn, trọng yếu hơn cũng tỉ như xuất quân đi Đại Võ Đế quốc một chuyến. Nhưng mà Càn Chấn Nguyên lại trực tiếp đem chuyện này để qua một bên, hắn thấy, sự tình gì cũng không sánh nổi hầu hạ tốt Trần Tầm trọng yếu. Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân, cái kia chính là Đại Võ mặc dù chỉ còn lại sắc hung, nhưng người ta thái thượng hoàng đây chính là thiên tiên thứ 9 cảnh cường giả, cũng không phải bùn nặng. Thời gian trôi qua một tháng, đại càn bên này phát sinh chiến sự, cũng đã ở Thái Nguyên giới các đại đế quốc ở giữa lưu truyền, ảnh hưởng to lớn. Nguyên bản Càn Chấn Nguyên lĩnh ngộ đề giai không gian pháp tắc, cắn thuốc lấy một địch nhiều vốn là một kiện đại sự, có thể cùng đằng sau Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long xuất hiện so với đến, trở nên không có ý nghĩa. Bây giờ ai chẳng biết, đại càn đế quốc có cường giả bí ẩn tỏa chấn. Cái kia tên Trần Tầm điên thanh niên, chỉ hoan tuấn sát đại võ tể tướng. Người kia xúc vô hại tiểu nam em bé, một chỉ trấn áp đại võ quốc quân. Có người thực sự không nguyện ý tin tưởng, lại đạt được Xích Tinh Đế quốc quốc quân cùng Đại Viêm Đế quốc quốc quân chính miệng chứng thực, rốt cục chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Vô số ánh mắt cảm khái kiêng kỵ nhìn qua đại càn phương hướng, đều là minh bạch, Thái Nguyên giới cách cục triệt để thay đổi. Xếp hạng thứ 10 đại võ đế quốc, quốc quân không rõ sống chết, thể tướng vẫn lạc, hộ quốc đem cùng Tam Vũ quân toàn viên bị bắt. Bây giờ đại võ trong đế quốc chỉ còn lại một cái thọ nguyên sắp hết thái thượng hoàng. Đại võ đế quốc cơ hồ xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Tiếp tục như vậy, hủy diệt chỉ là về thời gian vấn đề. Đại võ đế quốc hiện tại tình cảnh này, theo lý thuyết sẽ có không thiếu 10 vị trí đầu đế quốc nhìn chằm chằm, thậm chí trực tiếp hành động chiếm lĩnh. Nhưng bất đắc dĩ, trong lòng có kiêng kỵ, không dám. Mặc dù không biết rõ ràng đều đi qua một tháng, đại càn đế quốc vì sao còn chậm chạp không tiến đánh đại võ đế quốc, nhưng sự thật chính là không ai dám từ đại càn đầu này lão hổ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cho đến ngày nay, một khi đổi biến, 11 tên đại càn chen rơi mất hạng 10 đại võ, tấn thăng 10 vị trí đầu đế quốc. Nhưng ai đều hiểu, đại càn tình huống trước mắt, căn bản muốn không dừng thứ 10, hỏi thử 9 vị trí đầu đế quốc, cái nào không kiêng kỵ. Thời gian nhoáng một cái, hơn 2 năm qua khứ. Đại càn hoàng cung một chỗ hồ nước, Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã ngồi đối diện lấy uống rượu. "Bệ hạ, bây giờ chúng ta đại càn quốc uy càng cường thịnh, ngoại giới đều kiêng kỵ chúng ta đại càn đâu." Hạc Giã cười ha hà nói, "Bọn hắn đại càn đế quốc, từ trước tới nay không có như thế có mặt mà qua. Tiền bối đến hơn 2 năm, quốc uy cơ hồ muốn đến đỉnh phong, giống như nằm mơ." Càn Chấn Nguyên cười cười, thở dài, "Nắm tiền bối chi phúc." Hạc Giã gật gật đầu, nói ra, "Bệ hạ, bất quá ngoại giới cũng một mực đang truyền, vì sao chiến hậu hơn 2 năm, chúng ta đại càn còn bỏ mặc đại võ mặc kệ?" Càn Chấn Nguyên lắc đầu, "Thứ nhất, hầu hạ tiền bối quan trọng, thứ hai, người thái thượng hoàng tiên thứ 9 cảnh, nào có đơn giản như vậy có thể cầm xuống, ngoại giới đều cảm thấy chúng ta đại càn quốc lực cường thịnh, kỳ thực không phải, nếu như không có tiền bối, chúng ta thực lực tổng hợp cũng liền khó khăn lắm xếp tại thứ 10 thôi." Chương 599, tinh không con đường đếm khải. Càn Chấn Nguyên sợ hãi. Chương 599, tinh không con đường đếm khải. Càn Chấn Nguyên sợ hãi. Hạc Giã trầm mặc gật gật đầu. "Đúng vậy a, nói cách khác, trước mắt bọn hắn đại càn đế quốc phồn bình giống như trăng trong nước, nhìn như xinh đẹp, có thể toàn bộ nhờ vầng trăng kia sáng cái bóng chống lên. Các loại mặt trăng không thấy, đại càn như trước vẫn là cái kia đại càn. Muốn chân chính tăng lên quốc lực, vẫn là phải nghĩ biện pháp cầm xuống đại võ, thu hoạch đại võ tài nguyên, nếu không hết thảy đều là nói xuông." "Tiền bối đâu?" Càn Chấn Nguyên đột nhiên hỏi. Hạc Giã lắc đầu, cười khổ nói, "Vậy hạ, tiền bối gần đây cực thiếu xuất hiện bên ngoài chơi bừa, phần lớn thời gian đều đợi tại trong tầm cung." Càn Chấn Nguyên khẽ gật đầu, không còn nói cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, nói, "Tinh không con đường giống như nhanh mở ra à? Lúc ấy trên trời sao làm nói, chúng ta đợi qua cái mấy năm liền có thể chạy tới tinh không con đường, nghe nói trên đường cũng cần hao phí đại lượng thời gian." Nói đến đây, Càn Chấn Nguyên trở tay lấy ra tinh không lệnh, khinh khinh vút về. Đột nhiên, tinh không lệnh phát sinh biến hóa. Một đạo quang mang từ tinh không lệnh bắn ra, bay thẳng thiên khung mà lên. Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã biến sắc, đồng nhiên đứng lên. Cơ hội cùng một thời gian, có khác 9 đạo cổ sáng từ Thái Nguyên giới 4 phương 8 hướng những cái kia nắm giữ tinh không lệnh trong đế quốc kích xạ mà lên. 10 đạo cổ sáng tại thiên khung trung ương đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói. Thái Nguyên giới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Đây là cái gì thiên địa dị tượng? Sau một khắc, một đạo thanh âm đạm mạc từ quang mang bên trong vang lên, vang vọng Thái Nguyên giới. Tinh không con đường sắc hải, các giới các tộc cầm tinh không lệnh, dẫn đầu thiên tiêu, lập tức lên đường. Ngắn ngủi một câu, liền đã công bố. Không ngừng Thái Nguyên giới, phàm là nắm giữ tinh không lệnh cái khác các giới các tộc, giờ phút này cũng là vang dội câu nói này. Tiếng nói vừa ra, 10 đạo quang mang khoảng cách lùi về tinh không lệnh, toàn bộ Thái Nguyên giới sao động, lâm vào kịch liệt nghị luận bên trong. Tuyệt đại bộ phận đều là kinh nghi cái gì là tinh không con đường. Hữu tâm người cũng là phát hiện 10 đạo quang mang phóng tới địa phương, chính là 10 đại đế quốc. Nói cách khác, cả một cái Thái Nguyên giới, chỉ có 10 đại đế quốc có tham gia tinh không con đường tư cách. Chúng sinh mặc dù không biết cái gì gọi là tinh không con đường, nhưng cũng phải ra, tham gia điều kiện cực kỳ hà khắc. Càn Chấn Nguyên lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn xem tinh không lệnh, liền thấy tinh không lệnh bên trên, dần dần xuất hiện từng đầu sợi tơ. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, đây là thông hướng tinh không con đường lộ tuyến. Làm thịt, tể tướng, ngươi đi tìm đến cửu hoàng tử, bản hoàng đi gặp mặt tiền bối. Càn Chấn Nguyên quẳng xuống một câu, liền lấp lóe rời đi. Cùng lúc đó, thần long trong quân doanh, Diệp Thiên Khuynh cùng Khôi Trần đám người ánh mắt từ thiên khung thu hồi, liền chuẩn bị rời đi quân doanh, tiến về hoàng cung tìm kiếm Trần Tầm. Quân sư, các ngươi đây là? Lệ Chiến Phong kinh ngạc nói. Phía sau, hai vị phó tướng cùng thần long quân tướng sĩ cũng là mở miệng. Diệp Thiên Khuynh cười giải thích, tướng quân, tinh không con đường sắc hải, chúng ta đại khái muốn theo tiên sinh đi đến. Lệ Chiến Phong giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Trần Tiền Bối những người này cũng là muốn tham gia tinh không con đường. Lệ Chiến Phong lúc này thở sâu, cũng không làm phiền, ôn quyền nói, quân sư, Khôi Chân Tiền Bối, còn có chư vị, vậy liền sau này còn gặp lại, ta Lệ Chiến Phong sẽ không nói cái gì lời hay, chỉ có thể nói, hơn 2 năm qua, cảm ơn các ngươi cùng Trần Tiền Bối đối với chúng ta đại càn giúp đỡ. Nói xong, Lệ Chiến Phong xuất lĩnh một đám thần long quân tướng sĩ hướng phía đám người bái. Diệp Thiên Khuynh cùng Khôi Chân đám người nhếch miệng, chắp tay đáp lễ, sau đó quay người hướng phía hoàng cung phương hướng đi. Cùng một thời gian, Huyền Vũ quân bên trong, Mạc Vô Vi, Long Ngạo Thiên cùng Triệu Đình cũng là tìm được đại tướng, đưa ra cáo biệt. Cái này nhưng làm Huyền Vũ quân đại tướng sợ ngây người. Khá lắm. Tốt ngày. Nghĩ không ra hắn Huyền Vũ trong quân cũng có được Trần Tiền Bối 3 vị tùy tùng. Hơn nữa còn là hắn gần đây tương đối công nhận 3 cái. Huyền Vũ quân đại tướng lúc ấy liền là ngửa đầu thở dài, trong lòng dù sao cũng hơi không bỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Mạc Vô Vi, Triệu Đình cùng Long Ngạo Thiên 3 người đây chính là tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi 2 năm, liền thành bọn hắn Huyền Vũ trong quân người nổi bật, lập tức như nhặt được bảo bối, vốn cho là hắn Huyền Vũ quân muốn càng bậc khởi, bất ngờ kết quả là Huyền Vũ quân đại tướng cũng không tốt nói cái gì, xuất lĩnh toàn quân là 3 người tiễn biệt một phen. Làm Huyền Vũ quân những binh sĩ khác biết được Mạc Vô Vi 3 người thân phận về sau, cũng là giật nảy cả mình. Trong lòng gọi thẳng mẹ ẩn tàng thật sâu, ai trách không được tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đi theo vị tiên nào có nhân vật đơn giản. Xá Hoa trong tẩm cung, Trần Tâm ngồi tại bên bàn đọc sách, cầm trong tay Vô Tự Thư chậm rãi lật xem. Mặc dù vẫn là món kia trắng bệnh thanh sam cùng cũ nát kiếm gỗ, nhưng Trần Tâm tóc tơ không còn lộn xộn, cả người trở nên sạch sẽ gọn gàng, tiên khí phiêu phiêu, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh. Trần Tâm sau lưng, Tiểu Hắc Long đang giúp hắn án miết lấy vai cái cổ, nhỏ biểu lộ tương đối sợ hãi rụt rè. Nhìn ra được, Trần Tâm là thanh tỉnh. Không phải Tiểu Hắc Long không biết cái này bộ dáng. Chưa ăn cơm à? Dùng thêm chút sức. Trần Tâm nhẹ giọng nói ra. À, Tiểu Hắc Long liều mạng bóp, mặt đều bởi vì dùng sức mà trở nên đỏ rừng rực, nhưng hắn cái này đủ để bóp nát một tòa núi lớn tình đạo, bóp tại Trần Tâm trên thân, lại gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Văn bối Trấn Nguyên, cầu kiến tiền bối. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Càn Trấn Nguyên thanh âm cung kính. Bên ngoài tầm cung, hai cái cung nữ quỳ rạp trên đất. Càn Trấn Nguyên chắp tay không người, hầu kết nhấp nô. Đặt ở bình thường Càn Trấn Nguyên là không dám đánh nhiễu, nhưng sự tình lần này tương đối khẩn cấp, hắn chỉ có thể cả gan đến đây cầu kiến. Tiến đến. Trần Tâm thanh âm truyền ra tầm cung. Hai cái cung nữ ngẩn người. Càn Trấn Nguyên cũng là kinh ngạc, lập tức không kịp nghĩ nhiều, lên tiếng liền không người tiến nhập. Càn Trấn Nguyên tiến vào tầm cung về sau, rất nhanh liền gặp được bên bản đọc sách đoan tọa thanh niên bóng lưng, cái kia kinh khủng tiểu nam đồng đang đứng tại trên một cái băng ngồi, tại giúp thanh niên đón bay. Càn Trấn Nguyên cấp tốc lui ra phía sau nửa bước, vì sát dưới, cung kính nói, Trấn Nguyên xin ra mắt tiền bối. Trần Tâm khoát khoát tay, đuổi đi Tiểu Hắc Long, sau đó thu hồi Vô Tự Thư, xoay người lại, nhìn xem Càn Trấn Nguyên, cười nói, làm sao? Thế nhưng là tinh không con đường sắc hải, chuyên tới để cùng Trần Mỗ từ biệt. Là, tiền bối, Trấn Nguyên làm đại càn quốc quân, đến mang theo Vũ Nhi tiến về. Ách, Càn Trấn Nguyên liên tục không ngừng trả lời, có thể nói lấy hắn khẽ giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tâm, làm nhìn về phía cặp kia giống như đầm sâu không vui không buồn đôi mắt, lập tức ra đầu tê dần. Một bên Tiểu Hắc Long thấy thế, trong lòng dễ chịu, thầm nghĩ, cũng không phải liền hắn sợ hai thanh tỉnh tiên sinh nha, người khác so với hắn còn sợ chứ. Trần Tâm đứng dậy, nói ra, không cần cùng ta từ biệt, ta nguyên bản cũng muốn đi tinh không con đường, nhưng chưa từng nghĩ, ngoài ý muốn tới ngươi đại càn chờ đợi chút thời gian, cần phải cùng ta cùng nhau đi tới. Là. Càn Trấn Nguyên giờ phút này đầu hoành mình, trước mắt trống không, hiển thị rõ bối rối luôn cuống, cũng không biết hắn đến cùng nghe không nghe do Trần Tâm lời nói, liền làm một mực mà gật đầu đúng. Chương 600, lên đường tinh không con đường. Chương 600, lên đường tinh không con đường. Trần Tâm nhìn xem Càn Trấn Nguyên bộ kia kinh hoàng đến cực điểm dáng vẻ, cười cười, ngươi xuống dưới chuẩn bị một phen đi, liền đi. Là. Càn Trấn Nguyên chậm rãi đứng dậy, không người thể thối lui ra khỏi tầm cung. Các loại Càn Trấn Nguyên sau khi rời khỏi đây, Tiểu Hắc Long cẩn thận từng ly từng tí lại gần, nói ra, tiên sinh, đừng quên đồ bếp. Nàng nấu cơm ăn rất ngon đấy. Trần Tâm trì trệ, hơi ngửa đầu nhẹ hút khẩu khí, trên tay lại tại Tiểu Hắc Long sọ não bên trên khinh khinh một cái bạo lật, an hàng. Trần Tâm tự nhiên nhớ ký Dạ Lan Tuyết, cũng nhớ ký Dạ Lan Tuyết làm ra thức ăn hương vị, nếu là thanh tỉnh hắn, quả quyết sẽ không nghe Tiểu Hắc Long ý kiến mang lên Dạ Lan Tuyết, dù sao hắn hiện tại cũng không có như vậy thích ăn. Tiểu Hắc Long ôm đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, muốn khóc. Hắn thừa nhận mình là ăn hàng, nhưng tiên sinh cũng không phải là sao. Bất quá Tiểu Hắc Long không dám nói gì, có khổ chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Trần Tâm nghiêng mắt túi đi, nhìn thấy Tiểu Hắc Long bức dạng, thử nhẹ một tiếng, quay người hướng phía bên ngoài tẩm cung đi đến. Tiểu Hắc Long lập tức thu hồi biểu lộ, theo sau bắt lấy Trần Tâm tay áo. Làm Trần Tâm đi đến bên ngoài, Khôi Chân, Diệp Thiên Khuynh các loại 15 người sớm đã ở bên ngoài không người chờ. Đám người nghe được động tĩnh, dáng người ép lại thấp một chút, cùng kính hô, tiên sinh. Hai cái quỷ sát cung nữ, run lẩy bẩy lấy. Đối mặt cái này một vị, so đối mặt bệ hạ còn muốn sợ hãi. Trần Tâm ánh mắt lướt qua đám người, cười nhạt nói, ta nguyên nhân lại tại cái này Thái Nguyên giới chậm trễ một chút thời gian, bất quá cũng là tới kịp. Đám người sửng sốt một chút, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến thanh niên cái kia bình tĩnh lại ngậm lấy ý cười đôi mắt về sau, đều là trong lòng đại chấn, sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt hiện lên. Lấy lại tinh thần, đám người cuống quýt cong xuống, cung hô, không dám. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Trần Tâm nhìn lại, liền gặp Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục mang theo Càn Vũ, tứ tượng quân đại tướng cùng bách quan không người chạy chậm đến tới. Chỉ chốc lát sau, đại càn mọi người tới đến cung trước. Tứ tượng quân đại tướng cùng bách quan nhao nhao không người quỳ đến đại đạo hai bên. Càn Chấn Nguyên cùng Càn Mục mang theo Càn Vũ tiến lên cong xuống. Tiền bối, Chấn Nguyên đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Càn Chấn Nguyên cung kính nói. Tốt. Trần Tâm gật đầu, nói ra, đều đứng lên đi, không cần đi này đại lễ. Khôi Chân đám người dẫn đầu đứng người lên. Nhưng mà đại càn đám người, ngoại trừ Càn Chấn Nguyên bên ngoài, lại đều thần sắc khẽ giật mình, trong lòng mở mịt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy khí chất thần thái trở nên ngày đêm khác biệt thanh niên về sau, đều là khẽ nhếch miệng, ánh mắt dừng lại. Sao? Làm sao lại? Vô luận là Càn Mục, vẫn là Càn Vũ, cũng hoặc là Lệ Chiến Phong các loại đại tướng cùng bách quan, toàn đều âm thầm nuốt nước bọt, đầu óc quá tải. Người, sao có thể đột nhiên có biến hóa lớn như vậy? Khí chất này xuất trần nam tử, thật là bọn hắn trong ấn tượng bị tia điên điên cùng, làm việc không theo lẽ thường ra bài tiền bối sao? Dạ Lan Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Tầm, cũng là trở nên thất thần. Chỉ vì cái này lực trùng kích, so nhìn thấy Trần Tầm thực lực cường đại lúc, còn muốn tới kịch liệt. Thẳng đến thanh niên bình tĩnh ánh mắt trông lại, Dạ Lan Tuyết chạm đến cái kia đạo ánh mắt, mới giống như giật điện, bối rối cúi đầu. Không nghe thấy tiền bối nói a? Đều bắt đầu. Càn Chấn Nguyên nhìn đám người thất thần, vội vàng kêu gọi đám người đứng người lên. Đám người bối rối đứng dậy, không người đứng tại hai bên, chẳng biết tại sao, áp lực trở nên to lớn. Thật sự là buồn bực. Lấy phía trước đối Trần tiền bối, cũng không có cảm thấy như vậy sợ hãi a. Càn Chấn Nguyên vung tay lên, gọi ra đại càn thuyền rồng, trôi nổi tại không, xoay người mời nói, tiền bối, mời. Trần Tâm ngẩng đầu đánh giá trên mắt trống không thuyền rồng, trêu ghẹo nói, ngươi cái này đồ chơi nhỏ, sợ là có chút chậm. Nghe vậy, Càn Chấn Nguyên biểu lộ xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Đây chính là hắn tỏa giá, cũng là đại càn nhanh nhất phi hành pháp bảo a. Trần Tâm lắc đầu, vung tay lên, lập tức khổng lồ thời không thuyền 3 năm qua đi, lại thấy ánh mặt trời treo ở đại càn đế quốc trên không. Cái này che khuất bầu trời cự thuyền, hấp dẫn vô số ánh mắt khiếp sợ. Càn Chấn Nguyên đám người cũng là bị rung động thật sâu. Từ trước tới nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phi hành pháp bảo. Này làm sao tạo? Càn Chấn Nguyên lập tức xấu hổ thu hồi hắn đại càn thuyền rồng. Treo lên thuyền a. Trần Tâm thản nhiên nói. Vâng. Khôi Chân cùng Diệp Thiên Khuynh đám người ứng thanh, xe nhẹ đường quen leo lên thời không thuyền. Trần Tâm vừa nhìn về phía Càn Chấn Nguyên. Càn Chấn Nguyên lúc này hiểu ý, cùng Hạc Giã cùng một chỗ, mang theo Càn Vũ lướt lên thuyền đi. Bọn hắn biết tinh không trên đường, tất nhiên gian nguy, bọn hắn đại càn đế quốc, qua bên kia rất có thể chỉ là tiểu tạp làm mễ. Cho nên Càn Chấn Nguyên cũng không nghĩ lấy mang rất nhiều người thì đến, bởi vì cái kia vô dụng. Với lại đại càn cũng cần có lưu thủ. Đám người đều trèo lên thuyền về sau, Trần Tâm hướng phía trước bước một bước, cùng tiến tiền bối. Càn Mục cùng hai bên đường bách quan lập tức hô. Dạ Lan Tuyết không người cúi đầu. Tiên sinh tính cách đại biến, cũng không có gọi nàng trèo lên thuyền, nàng không xác định tiên sinh còn muốn hay không nàng bị này đâu biết, cho nên nàng chỉ có thể giữ im lặng, không dám phát biểu. Người không lên làm sao? Trần Tâm bỗng nhiên quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Dạ Lan Tuyết con ngươi trong nháy mắt phóng đại, tim đập rộn lên đồng thời nhẹ gật đầu, liền tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, lướt lên thời không thuyền. Trần Tâm lập tức cũng không nhìn nữa đại càn đám người, mang theo tiểu hắc long lấp lóe đến thời không trên thuyền. Bong thuyền, Càn Chấn Nguyên nhìn về phía hoàng cung đám người, vốn còn chuẩn bị giao phó vài câu, nhưng mà lại thời không thuyền chấn động lên, ba biến mất. Cùng một thời gian, Thái Nguyên giới mặt khác 9 đại đế quốc cũng là nhao nhao lên đường, án lấy tinh không lệnh bên trên lộ tuyến chỉ dẫn, bước lên tinh không chi đồ. Suy, thời không thuyền lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, xuyên qua ra Thái Nguyên giới, rời đi khối này hoàn vũ mảnh vỡ. Ngắn ngủi mấy hơi, thời không thuyền liền tới đến hoàn vũ trong không gian. Khi thời không thuyền đi vào hoàn vũ bên trong, có vật tham chiếu về sau, tốc độ mới tương đối lộ ra chậm một chút. Nhưng mà Càn Chấn Nguyên ba người cùng mới đến Dạ Lan Tuyết, sớm đã bị thời không thuyền tốc độ chấn kinh đến tột đỉnh. Loại này kinh khủng tới cực điểm tốc độ, không phải bọn hắn cảm tưởng tượng. Nếu không phải thân ở thời không trong thuyền, có thời không thuyền bảo hộ, như vậy loại tốc độ này, đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Tốt, thật nhanh. Càn Vũ lẩm bẩm nói. Càn Chấn Nguyên lấy ra tinh không lệnh, trên đó bản đồ bên trên có một điểm sáng đang di động. Hạc Giã cũng lại gần nhìn, xem xét liền biết, tinh không lệnh bên trên điểm sáng, liền là bọn hắn thời khắc này chỗ. Quét sạch điểm tốc độ di chuyển có thể nói rất khoa trương. Càn Chấn Nguyên run giọng nói, lấy tốc độ này, đến tinh không con đường chỉ sợ không cần mấy năm. Đột nhiên, bọn hắn kinh hãi phát hiện, điểm sáng tại bản đồ bên trên tốc độ di chuyển nhanh hơn, đến một loại bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu tốc độ kinh khủng. Bên hai cũng là vang lên Trần Tầm cười nói, thời không thuyền tốc độ cũng không chỉ ở đây, hiện tại các ngươi lại cảm thấy cần bao lâu đâu. Chương 601, Sa Hoa Phong Bếp, Hào Vô Nhân Tính. Chương 601, Sa Hoa Phong Bếp, Hào Vô Nhân Tính. Càn Chấn Nguyên ba người đột nhiên nhìn về phía bên kia dựa vào tại trên lan can nhìn qua bọn hắn thanh niên. Ba người liền đội vàng hành lễ. Càn Chấn Nguyên cung kính nói, tiền bối thần thông quảng đại, lấy tốc độ này đã tìm đến tinh không con đường, chỉ sợ chỉ cần mấy tháng. Nơi đây Diệp Thiên Khuynh cùng Khôi Chân đám người cũng là rõ ràng cảm nhận được thời không thuyền tốc độ tăng nhiều, không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Trước kia cho rằng cái kia chính là thời không thuyền tốc độ nhanh nhất, nghĩ không ra. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Mặc dù nói tinh không con đường sắc hải, nhưng tốc độ này chạy tới, coi như đến tinh không con đường, đoán chừng rời đi khải cũng còn thừa lại không ít thời gian. Xem như sớm rất nhiều thời gian đã tìm đến. Bằng không Thái Huyên giới cái kia mặt khác 9 cái đế quốc căn bản đuổi không đến, dù sao bọn hắn lại không cùng tiên sinh giống như có thời không thuyền bực này phi hành chí bảo. Tốt, tuy nói tinh không con đường mở ra còn có không thiếu thời gian, nhưng cũng chớ có nhàn rỗi, cố gắng tu luyện à. Chân Tâm thản nhiên nói. Vâng. Đám người bận bịu đáp ứng, liền riêng phần mình ngồi xếp bằng tu luyện. Thời không thuyền to lớn, mọi người ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Càn Vũ cũng là trước tiên ngồi xuống, tại Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã vui mừng trong ánh mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Sau đó, Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã cũng không tu luyện, bọn hắn không tham gia tinh không con đường cũng không cần thiết nóng lòng tu luyện, mà là đi đến một bên không biết trò chuyện những thứ gì, chắc hẳn nói chuyện phiếm nội dung cùng tinh không con đường tương quan. Dạ Lan Tuyết bên này, nàng lúc này từ lâu tháo xuống áo giáp cùng mũ giáp, đổi một thân trang phục nàng, sắc khí nội liễm rất nhiều, trở nên giống như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Ngay tại Dạ Lan Tuyết cũng không dám lười biếng, xếp bằng ở bông thuyền, thở sâu chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện lúc, nàng kinh ngạc nhìn thấy một cái bóng người nhỏ bé chạy đến trước mặt. Dạ Lan Tuyết biết trước mắt tiểu nam em bé thực lực, thế là bận bịu đứng lên đến con người, Long, Long tiền bối. Nghe được xưng hô thế này, tiểu Hắc Long mắt to bày ra. Trước kia hắn đều để Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình bọn hắn gọi hắn Thần Long đại nhân, hiện tại đột nhiên có người gọi hắn Long tiền bối, vậy mà cũng có kiểu khác cảm giác ấy. Ân. Long tiền bối nghe bắt đầu cũng không tệ, cùng Thần Long đại nhân so với đến cũng không thua bao nhiêu. Kết quả là, tiểu Hắc Long vây quanh hai tay, cao ngạo nâng lên đầu, giống tiểu đại nhân giống như nhẹ gật gật đầu, "Ân, miễn lễ." Thấy thế, Dạ Lan Tuyết ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia hồ nghi. Không biết tại sao, nàng làm sao cảm giác đối phương giống như học chính là tiên sinh giọng điệu đâu. Dạ Lan Tuyết không người hỏi, "Long tiền bối có gì muốn phân phó ngăn cản Tuyết sao?" Tiểu Hắc Long liếc qua Dạ Lan Tuyết, nói ra, "Vừa rồi ta nhìn ngươi là chuẩn bị tu luyện đúng hay không?" Dạ Lan Tuyết lăng lăng gật đầu. Tiểu Hắc Long niết miệng, "Ngươi cũng không nhìn một chút thời gian nào điểm rồi, nên nấu cơm, ta cùng tiên sinh đói bụng." "Tốt." Dạ Lan Tuyết gật đầu đáp ứng. Sau đó liền đem sớm chuẩn bị tốt nồi bát bầu buồn cùng tất cả nấu nướng khí cụ, linh thực vật liệu cùng các loại đồ gia vị lấy ra ngoài, để đặt trên bong thuyền. Nhìn bộ dạng này, là chuẩn bị trực tiếp trên bong thuyền nấu cơm. Tiểu Hắc Long con mắt sáng lên, mãnh liệt gật đầu, "Không tệ không tệ, không hổ là đồ bếp, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ hì hì." Dạ Lan Tuyết nhìn xem tiểu Hắc Long dáng vẻ khả ái cũng là nhịn cười không được cười, tiện tay chống lên một cái ngăn cách bình chướng liền muốn bắt đầu, lại kinh ngạc nhìn thấy Trần Tâm đi tới, cả kinh lập tức triệt hồi bình chướng, không người hô to, "Tiên sinh." Gặp Trần Tâm tới, tiểu Hắc Long cũng bận bịu thu hồi bộ kia không ai bị nổi dáng vẻ, sợ hãi lui lại hai bước. Trần Tâm quét mắt bong thuyền tất cả vật phẩm, nói ra, "Thời không trên thuyền có chuyên môn phòng bếp, ta mang ngươi tới." "Dạ tiên sinh." Dạ Lan Tuyết cung kính đáp ứng. "Hoa." Làm Trần Tâm mang theo tiểu Hắc Long cùng Dạ Lan Tuyết đi vào phòng bếp về sau, tiểu Hắc Long lập tức liền lên tiếng kinh hô. Dạ Lan Tuyết cũng là đầy mắt rung động mà nhìn trước mắt chẳng cảnh. Trước mắt phòng bếp rộng rãi đến làm cho người giận sôi. Ánh mắt trôi đến, thất thải lưu ly chiếu sáng rạng rỡ, sáng mù hai mắt. Tất cả đồ làm bếp cũng là hiển thị rõ xa hoa, thậm chí ẩn ẩn tản ra Dạ Lan Tuyết xem không hiểu khí tức. Cái kia thanh dao phay lộ ra phong cách cổ xưa, lại tản ra một cỗ sắc bén hàn ý liền ngay cả cái kia tớt, cũng không biết là cái gì vật liệu gỗ, lại tản ra từng kia đạo vận. Trừ ngoài ra, nhất lệnh Dạ Lan Tuyết khiếp sợ, là thuộc cái kia rất nhiều kinh khủng linh tự tài. Không sai, liền là kinh khủng. Treo cả một đầu thần bí sinh vật, rõ ràng đã không có sinh mệnh khí tức, lại tản ra dọa người khí tức, lại bị đặc thủ phương thức tồn trữ lấy, duy trì bàn sơ ngon. Đó là long, chỉ bất quá, Dạ Lan Tuyết thân ở Thái Nguyên giới, còn chưa thấy qua long loại sinh vật này. Còn có không biết bao nhiêu năm phần linh chi nhân xâm từng nhóm treo ở không trung, cùng tướng mạo kỳ lạ cự hình hải thú. Trong phòng bếp, còn có mấy ngàn mẫu linh điển, ôn nhuận đất đen bên trên, sinh trưởng đến mãi không hết linh dược cùng các loại linh thực vật liệu. Tương màn, thật sâu rung động Dạ Lan Tuyết, khiến cho nàng một lần địa xoa xoa con mắt, không tin nhìn thấy hết thảy. Quá khoa trương. So sánh cùng nhau, nàng mang những cái kia linh tự tài, đơn giản liền là. Hoa hoa hoa, tiên sinh, đó là long. Tiểu Hắc Long tay chỉ huyền không con rồng kia thi, khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt. Mặc dù cùng hắn là loại hình khác nhau long, nhưng này cũng là long a. Chân Tâm hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tiểu Hắc Long thấy thế, bận điệu nhìn về phía Dạ Lan Tuyết, chỉ vào con rồng kia thi, trịnh trọng nói ra, đầu bếp, cái này ta không ăn a. Dạ Lan Tuyết lúc này thân thụ rung động, căn bản là nghe không vào, lấy lại tinh thần, cấp tốc hướng phía Trần Tâm cong xuống, rung giọng nói, "Trước, tiên sinh, cái này, căn này phòng bếp quá, quá." Dạ Lan Tuyết nói chuyện đều nói lắp, mười phần muốn nói căn này phòng bếp quá kinh khủng, nàng áp lực quá lớn, trên tâm lý gánh không được. Theo Dạ Lan Tuyết, trong phòng bếp tùy tiện đến một dạng, đều so với nàng cái này đầu bếp đáng tiền. Những này kinh khủng linh thực tài, nàng tựa hồ tùy tiện ăn một chút, tu vi liền có thể khoa trương tăng lên. Trần Tâm khoát tay cười cười, "Đều là chút không đáng tiền đồ chơi, không ngại, về sau căn này phòng bếp liền về ngươi quản." "Không, không đáng tiền đồ chơi." Dạ Lan Tuyết nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Dạ Lan Tuyết có thể cảm giác được, đây tựa hồ là tiên sinh chân thực ý nghĩ. Ngay từ đầu tại Đại Càn, tiên sinh chỗ cho thấy thực lực, căn bản chỉ là một góc của băng sơn. Khó trách bệ hạ đối tiên sinh như vậy cung kính, mỗi lần gặp mặt kinh sợ, hận không thể cả người dán tại trên mặt đất. Hiện tại, nàng cũng đã hiểu. Đây là thật là khủng bố a. Đừng tạm thời không đề cập tới, chỉ xem căn này phòng bếp là đủ rồi. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Hào vô nhân tính. Dạ Lan Tuyết vẫn là trong lòng có kiêng kỵ, khổ sở nói, tiên sinh, những này linh thực tài quá mức chân quý, ngăn cản Tuyết sợ làm không tốt lãng phí. Trần Tâm thản nhiên nói, không quan hệ, ta nói qua, đều không đáng tiền, ngươi yên tâm lớn mật đi làm là được, nếu là có làm thất bại, ngươi liền mình cầm lấy đi tiêu hao đi, cũng coi như đối ngươi khao.
Chương 602, Dạ Lan Tuyết Chân Kinh, ta không ăn thịt rồng.
Chương 602, Dạ Lan Tuyết Chân Kinh, ta không ăn thịt rồng.
Tạ, tạ tiên sinh.
Dạ Lan Tuyết cảm kích bái tạ. Một màn này, nếu để Âm Tuyệt Tình bọn hắn nhìn thấy, tất nhiên hối hận vô cùng, muốn mãnh liệt đấm ngực, ngửa đầu thổ huyết.
Đầu bếp tốt.
Sớm biết trước kia nghiêm túc học tập chủ nghệ, đem hết tinh lực đặt ở không cần thiết trên việc tu luyện. Hiện tại tốt, phúc lợi đều để Dạ Lan Tuyết cái này đầu bếp hưởng thụ lấy. Những này khoa trương thiên tài địa bảo, Dạ Lan Tuyết làm thất bại, tùy tiện ăn một chút, tu vi kia không được từ từ tăng vào ta.
Chân Tâm cười cười, liếc mắt một bên chảy nước miếng tiểu Hắc Long, nói ra, không có chuyện, vậy ngươi trước hết nấu cơm à.
Nói xong, Chân Tâm bay người rời đi phòng bếp. Tiểu Hắc Long lưu luyến không rời mắt nhìn rất nhiều linh thực tài, bước nhanh quay người đi theo đi ra.
Tiên sinh đi thong thả.
Dạ Lan Tuyết cung kính hô.
Một lúc lâu sau,
Dạ Lan Tuyết mới chậm rãi đứng dậy, vẫn nhìn phòng bếp hết thảy, ánh mắt như mộng như ảo.
Bệ hạ từng nói,
bỏ lỡ tiên sinh, liền là bỏ lỡ đại tạo hóa.
Hết thảy đều là thật.
Dạ Lan Tuyết đã hiểu ra, nàng là đi đến một đầu cỡ nào nghịch thiên tạo hóa con đường.
Nghĩ tới đây, Dạ Lan Tuyết trong lòng cũng có chút hối hận.
Trước kia nàng còn ưa thích chinh chiến xa trường đâu, hiện tại xem ra, cũng là lãng phí rất nhiều luyện tập chủ nghệ thời gian. Về sau đến đem nhiều thời gian hơn đặt ở luyện tập chủ nghệ bên trên, bảo đảm tiên sinh cùng lòng tiền bối an hương, làm tốt bảo hộ làm việc mới là.
Dạ Lan Tuyết thở sâu, đi ra phía trước, đi vào chủ chức án, cầm lấy đem phong cách cổ xưa giao thay.
Đao vừa đến tay, nội tâm của nàng liền chấn động.
Dạ Lan Tuyết cứng đờ nâng lên giao thay, ánh mắt run rẩy.
Nàng có một loại không hợp thói thường trực giác, lấy nàng thực lực, cầm thanh này giao thay, một đao xuống dưới, khả năng ngay cả thiền tiên bên trên tam cảnh tu sĩ đều chịu không được.
Dạ Lan Tuyết cầm giao thay lại một lần nữa nhìn chung quanh phòng bếp, ánh mắt càng không lưu loát.
Cái này nói là phòng bếp, nhưng trên thực tế căn bản là một gian trí bảo kho.
Tiên sinh cư nhiên như thế yên tâm đem căn này phòng bếp giao cho nàng tới quản lý.
Dạ Lan Tuyết lắc đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều, mài đao xoèn xoẹt nhìn về phía đầu kia thần bí sinh vật.
Vừa rồi nghe Long Tiền Bối nói, cái này được xưng long.
Như vậy thì lấy trước nó khai đao a.
Đương nhiên, con rồng này quá khổng lồ, Dạ Lan Tuyết cũng chỉ cắt đứt một chút xíu thịt rồng, đủ Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long ăn liền tốt.
Cắt chém lúc, Dạ Lan Tuyết phát hiện, trong tay cây đao này thật là cực kỳ sắc bén, cắt lên thịt rồng đến 10 phần thuận tay.
Vẫn là nói long thân thể vốn là tính chất không tính cứng rắn.
Giấu trong lòng ý nghĩ này, Dạ Lan Tuyết đem thả xuống dao phay, xuất ra mình một cây chùy thủ nếm thử cắt chém.
Giang giác.
Len keng.
Chùy thủ cắt thành hai đoạn, rớt xuống đất.
Tính trước cắt chỗ thân rồng, lại ngay cả cái dấu đều không có.
Dạ Lan Tuyết hít vào cảm lạnh khí.
Bong thuyền.
Đám người đều đắm chìm trong tu luyện.
Càn Chấn Nguyên cùng Hạc Giã cũng sớm trò chuyện xong, tiến nhập trạng thái tu luyện, lấy tu luyện đến đuổi đi đường buồn tẻ thời gian.
Thời gian mấy tháng vốn cũng không dài, nếu là tu luyện đến vượt qua, cái kia càng là chuyện một cái chớp mắt tỉnh.
Với lại đây cũng là thiện thiện tu luyện, nếu là bế quan tu luyện loại kia, đừng nói mấy tháng, mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cũng là chuyện một cái chớp mắt.
Chân Tâm đứng tại bong thuyền, chắp tay lặng lặng mà nhìn xem tinh không.
Tiên sinh, Tiểu Long thật đói.
Tiểu Hắc Long lại gần, xoa bụng nói.
Chân Tâm trợn trắng mắt, không muốn để ý tới.
Tinh khiết thèm ăn.
Đói cái quỷ.
Đúng lúc này, Tiểu Hắc Long cái mũi ngửi động, nhãn tình sáng lên, xoay người, liền nhìn thấy Dạ Lan Tuyết bưng đĩa đến đây, lập tức ngoắc, đầu bếp bên này bên này.
Nghe vậy, Dạ Lan Tuyết bước nhanh hơn, phất tay lấy ra cái bàn, sau đó đem tỉ mỉ nấu nướng mấy món ăn đồ ăn cùng linh mễ nấu cơm mang lên, trong đó lớn nhất đĩa trang liền là thịt rồng, là món chính.
Mấy món ăn đồ ăn bốc hơi nóng, bày bàn cũng 10 phần giản cứu, có các loại màu sắc linh tài trang trí, nhìn xem liền sắc hương vị đều đủ.
Đừng nói Tiểu Hắc Long kích động chảy nước miếng, liền ngay cả Trần Tầm cũng là khẽ gật đầu, nhìn xem có chút muốn ăn.
Tiên sinh, Long Tiền Bối, mời chậm dùng.
Dạ Lan Tuyết lại dọn xong bộ đồ ăn cùng hai đầu ghế về sau, không người nói.
Trần Tâm gật gật đầu, ngồi xuống.
Thấy thế, Tiểu Hắc Long cũng đã đợi không kịp, nhanh chóng đi vào Trần Tâm đối diện ngồi xuống.
Ngoài vạch Tiểu Hắc Long một bên chảy nước miếng một bên đưa tay chụp tới.
Ba.
Liên bị Trần Tâm nắm lấy đũa đập nền dưới.
Tiểu Hắc Long trong nháy mắt rút tay về, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Tâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu.
Thế nào rồi?
Trần Tâm dương lên đũa.
Tiểu Hắc Long lập tức đã hiểu, cười ngây ngô nói, tiên sinh, chúng ta không đều là tay bắt cơ mà.
Đũa Tiểu Long sẽ không dùng ấy.
Trần Tâm cái chán hơi đen.
Cái kia có thể một dạng.
Hiện tại hắn thanh tỉnh đâu, tại sao phải đi tay bắt cơm?
Tiểu Hắc Long thấy Trần Tâm sắc mặt, đành phải trung thực địa cầm qua đũa, chỉ bất quá lại cầm hết sức không được tự nhiên.
Trần Tâm cười lạnh một tiếng, liền bưng lên cơm, kẹp đến một ngụm thịt rồng, liền cơm dùng ăn.
Tiểu Hắc Long cũng siêu siêu mẹo mẹo địa kẹp lên một khối thịt rồng, đang muốn nhét vào miệng bên trong.
Trần Tâm đột nhiên nói, đây chính là đồng bào của ngươi, ngươi khẳng định muốn ăn a?
Ngang.
Tiểu Hắc Long ngơ ngác nhìn trên chiếc đũa thịt rồng, cả kinh vội vàng thả lại trong mâm, ngược lại tức giận nhìn về phía Dạ Lan Tuyết, đầu bếp, không phải đã nói với ngươi nhà, ta không ăn thịt rồng.
Ách.
Dạ Lan Tuyết tâm run lên, hoảng hốt vội nói xin lỗi, Long Tiền Bối, ta lúc ấy không nghe thấy.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Lúc ấy nàng nhìn thấy phòng bếp bị chấn kinh hỏng, thật không có nghe thấy.
Đồng thời, Dạ Lan Tuyết trong lòng 10 phần chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt tiểu nam em bé, lại cũng là cái kia thần bí sinh vật nhất tộc.
Chắc không được họ Long đâu.
Được rồi, không chấp nhận với ngươi.
Tiểu Hắc Long hừ lạnh một câu, trở mặt cũng cực nhanh, hi hi ha ha kẹp cái khác đồ ăn ăn, ăn đến say sưa ngon lành,
lại bắt đầu tán dương, nô, tốt lần các loại Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long sau khi ăn xong, Dạ Lan Tuyết liền thu thập cái bàn, bưng bộ đồ ăn trở về phòng bếp. Mặc dù Trần Tầm nhai kỹ nuốt chậm, nhưng một mâm lớn thịt rồng cũng là bị hắn ăn sạch. Cũng là bởi vì Tiểu Hắc Long ăn không được thịt rồng, hắn không có đi ăn cái khác đồ ăn, đều là tặng cho Tiểu Hắc Long. Hoa hoa hoa, Tiểu Hắc Long hoảng sợ nói, tiên sinh, những thức ăn kia thật là lợi hại a. Tiểu Hắc Long rõ ràng cảm giác được toàn thân phát nhiệt, vốn là đang kéo dài ra tăng tu vi lại lần nữa tăng gọn. Hì hì ha ha. Tiểu Hắc Long lập tức vui vẻ hỏng. Hắn ghét nhất tu luyện khúc hàn, cứ như vậy, về sau đều không cần tận lực đi tu luyện, cảnh giới đều có thể tiếp tục bay vụt. Trần Tâm cười không nói. Vô luận là Tiểu Hắc Long, vẫn là Hách Cao cùng Âm Việt Tình đám người, hắn cơ hồ không có tận lực đi tăng lên qua đám người cảnh giới, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, điên lúc nói không chính xác, chí ít thanh tỉnh lúc là như vậy. Trần Tâm lập tức tấm mặt, ta biết ngươi nội tâm ý nghĩ, nhưng con đường tu luyện chỉ dựa vào ngoại vật không thể được, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, còn cần tự giác tu luyện, thu nạp thiên địa chi khí tiến hành chu thiên tuần hoàn, minh bạch. Chương 603, không phải ta không muốn cố gắng a, chương 603, không phải ta không muốn cố gắng a, biết gây tiên sinh. Tiểu Hắc Long nhu thuận gật đầu, căn bản vốn không dám có bất kỳ phản bác. Trần Tâm nhìn xem Tiểu Hắc Long, đột nhiên nói, từ bị người thần bí kia bắt đến Tiềm Long cấm địa, cũng đi qua không ít thời đại, rất tưởng niệm cha mẹ của ngươi. Nghe vậy, Tiểu Hắc Long ngây thơ địa lắc đầu, Tiểu Long lúc ấy vừa ra đời liền bị cái kia nữ nhân xấu bắt cóc. Trần Tâm nhịn không được cười lên. Cái này thuộc về thân tình cũng còn không xây lập nhiều thiếu a, nghĩ đến Tiểu Hắc Long mất tích lâu như vậy, cha hắn mẫu cũng gấp hỏng. Trần Tâm lại nghĩ tới Tiểu Hắc Long trong miệng thần bí nữ nhân xấu, vi trầm ngâm. Việc này, năm đó tại thế gian giới Tây Hải lúc, hắn liền hỏi qua Tiểu Hắc Long, cũng biết, chỉ là cho đến nay, vẫn không có nhiều thiếu manh mối. Chỉ biết là, tất nhiên cùng mình có quan hệ. Trần Tâm khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía tinh không mênh mông, nhìn về phía cái kia xa xôi thâm thúy, ánh mắt cũng không khỏi nổi lên một chút mê mang. Đó là đối tự thân mê mang. Hắn là có một chút mạnh, nhưng tựa như thân hám tại mênh mông hoàn vũ bên trong, giống như lục bình không dễ, mê thất đồng dạng du đãng. Chẳng qua hiện nay tình huống, so với ngay từ đầu, đã tốt hơn không ít. Chỉ ít có một chút manh mối cùng mục tiêu. Trần Tâm không khỏi nhớ tới áo bào đỏ tiên thi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, chờ hắn đem tiên thi chi cốt mai táng tại tinh không con đường cuối cùng về sau, có lẽ lại sẽ có một chút đáp án hiện hiện. Người tu luyện a? Trần Tâm nói ra. Vâng. Tiểu Hắc Long lập tức nghiêm túc ngồi xếp bằng tu luyện. Trần Tâm quét mắt bong thuyền tu luyện đám người, nháy mắt, lại cũng ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm tu luyện. Nhưng mà rất nhanh liền từ bỏ, không tu luyện được một điểm. Bất kỳ quy cách cùng linh lực căn bản là không có cách bị hắn hấp thu, lại khẽ rửa gần hắn liền dọa đến chạy. Không phải ta không muốn cố gắng, thật sự là không tu luyện được a. Trần Tâm tự lẩm bẩm, dứt khoát dựa vào lan can, lấy ra ong vệ hồn thưởng thức bắt đầu. Con này từng tại thế gian giới Tây Hải cựu chuyển thông thiên sen bắt được ong vệ hồn, đi theo Trần Tâm những năm này, sớm đã đại biến. Ong vệ hồn bám vào Trần Tâm trên ngón tay, ong long long vỗ cánh, toàn thân hiện hiện từng sợi không hiểu đạo vận, đã không còn bất kỳ hung tàn, biểu hiện mười phần thân nhân. Chí ít tại Trần Tâm trước mặt là biểu hiện như vậy. Trần Tâm đem ong vệ hồn phóng tới chóp mũi của mình bên trên, liền sau này ngửa mặt lên, dựa vào lan can nghỉ ngơi. Ong vệ hồn thấy thế, lập tức đình chỉ vỗ cánh, lặng yên nằm sấp lấy. Cùng lúc đó, Dạ Lan Tuyết lại bưng đĩa đi tới bong thuyền, lại không phải lại là lấy ra cho Trần Tâm cùng Tiểu Hắc Long ăn. Trong mâm, trang đều là mới nấu nướng thất bại dẫn đến cảm giác không tốt thịt rồng cùng một chút linh thực tài. Dạ Lan Tuyết đầu tiên là đi vào khoảng cách gần nhất Bắc Huyền Tổ bốn người chỗ. Chư vị tiền bối, Dạ Lan Tuyết khẽ gọi nói. Bong thuyền hoàn cảnh thanh lu, mọi người trạng thái tu luyện cũng đều tương đối cạn, cho nên Âm Tuyệt Tình bốn người nghe được động tĩnh, liền mở mắt. Khi thấy trước mắt Dạ Lan Tuyết lúc, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đây không phải đêm đầu bếp a? Thế nào? Âm Tuyệt Tình bốn người liếc nhau, lập tức đứng người lên, liên tục khoát tay. Đêm đầu bếp, ngươi tu vi cao hơn chúng ta có thể đảm đương không nổi ngươi hô tiền bối. Âm Tuyệt Tình xấu hổ cười nói. Người ta thiên tiên đệ tăng cảnh, lại gọi bọn họ tiền bối, trong lòng thật mười phần xấu hổ a. Dạ Lan Tuyết lại không tiêu ngạo không tự tin nói, xưng hô chư vị một tiếng tiền bối, là ngăn cản Tuyết hẳn là, không quan hệ tu vi cùng tuổi tác, chư vị tiền bối đều là đi theo tiên sinh hồi lâu, ngăn cản Tuyết mới đến, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, nếu có chút địa phương làm không đúng, cũng xin thứ lỗi. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình bốn người liếc nhau. Khá lắm, cái này đại càn phượng hoàng quân đại tướng, vậy mà như thế rộng thoáng. Giảng đạo lý, để bọn hắn hô so với chính mình tu vi thấp tiền bối, đó là thật rất khó kêu đi ra a. Bất quá Âm Tuyệt Tình bốn người ánh mắt cũng rất nhanh nhu hòa không thiếu. Thẳng thắn nói Dạ Lan Tuyết mặc dù là tiên sinh cùng thần long đại nhân đâu biết, nhưng hoàn toàn chính xác mới đến không lâu, bọn hắn cùng Dạ Lan Tuyết ở giữa chưa quen thuộc, thậm chí trước đây lời nói đều không nói qua. Nghĩ đến người ta là thiên tiên đệ tam cảnh tu vi, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi đánh chào hỏi. Hiện tại xem ra, là bọn hắn quá lo lắng, cái này Dạ Lan Tuyết người là không sai. Dạ Lan Tuyết không đợi Âm Tuyệt Tình bốn người nói cái gì, liền dương lên trong tay đĩa, giải thích nói, đây đều là tiên sinh chỗ ban thưởng chân quý nguyên liệu nấu ăn, tiên sinh nói, nấu nướng thất bại, liền do ta đến tiêu hao, chính ta tiêu hao không hết, liền tới cùng mọi người chia sẻ. Âm Tuyệt Tình bốn người sững sờ. Dạ Lan Tuyết tiến lên, xuất ra bốn cái bát, liền phân biệt hướng bốn cái trong chén gắp thức ăn, nhất nhất giới thiệu nói, đây là thịt rồng tuyết liên canh, đây là. Âm Tuyệt Tình, Đoàn Thương Hải, Cơ Vô Thương, Nam Cung Nghiêu trực tiếp trợn tròn mắt, điên cuồng nuốt nước bọt. Đằng sau mấy món ăn nghe bắt đầu mặc dù cũng không phải tầm thường, nhưng là bọn hắn thật nghe không lọt. Tất cả lực chú ý đều đặt ở cái kia đạo thịt rồng tuyết liên canh bên trên. Khá lắm, thịt rồng. Ở đâu ra thịt rồng? Thần Long đại nhân sẽ không bị Dạ Lan Tuyết nấu a? Nhưng là lấy Dạ Lan Tuyết thực lực, làm sao có thể đánh thắng được Thần Long đại nhân? Âu Tuyệt Tình bốn người vội vàng nhìn lại, khi thấy Tiểu Hắc Long hoàn hảo không chút tổn hại địa đặt vậy tu luyện, mới thở dài một hơi. Đêm nô biết, ngươi cái nào lấy được thì rồng? Âu Tuyệt Tình cả lâm mà nói. Chỉ là vừa hỏi xong, bốn người liền nhớ lại đến, vừa rồi Dạ Lan Tuyết đã từng nói, những này nguyên liệu nấu ăn đều là tiên sinh ban thưởng. Nghĩ như vậy, lập tức hợp lý. Chỉ bất quá, trước mắt trong mâm thịt rồng, kỳ thật cũng không nhiều thiếu à, Dạ Lan Tuyết thế mà không mình hưởng dụng, còn lấy ra phân cho bọn hắn. Chư vị tiền bối, vậy các ngươi trước bận điệu, ta đi cấp những người khác cũng chia một điểm. Dạ Lan Tuyết phân tốt về sau, vươn lên đĩa đứng dậy. Đêm nấu bếp. Âm Tuyệt Tình hô một tiếng, nói ra, tất cả mọi người là người một nhà, về sau nhưng chớ có lại gọi cái gì tiền bối, nếu ngươi thực sự không có cách, chúng ta nên được ngươi một tiếng lão ca cũng rất tốt. Đoàn Thương Hải cũng là liên tục gật đầu, đúng. Đừng nói cảnh giới, Dạ Lan Tuyết niên kỷ chỉ sợ đều so với bọn hắn đại không thiếu. Để hắn xưng hô bọn họ là lão ca, trong lòng bọn họ đều cảm thấy hết sức khó xử. Nhưng đây cũng là vì để cho Dạ Lan Tuyết hài lòng điểm, dù sao hắn mới nói, tại cái này không nói tu vi cùng tuổi tác, chỉ nói tư lịch. Tốt. Dạ Lan Tuyết ứng một tiếng, liền lấp lóe đi bong thuyền chỗ hắn. Âm Tuyệt Tình bưng lên bát, nhìn xem trong đó thịt rồng, nhịn không được nuốt nước miếng nói, nên nói không nói, đêm đầu bếp thật là một cái rộng thoáng người. Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Liêu cũng là nhìn xem trong chén thịt rồng, khẽ gật đầu. Cơ Vô Thương cười nói, đêm đầu bếp mới đến, đây có phải hay không là cùng loại phạm tục bên trong đưa tiền bảo hộ. Bốn người liếc nhau, ngồi xếp bằng mà xuống, nhao nhao cầm lấy một khối thịt rồng đưa vào trong miệng nhấm ướt. Lập tức, cực hạn mỹ vị mà điên cuồng đánh thẳng vào bốn người vị giác. Một cái ý nghĩ không hẹn mà cùng sinh ra. Đây chính là Thần Long đại nhân hương vị sao? Quá mỹ vị. Theo nuốt dưới, thịt rồng vào bụng tiêu hóa mở, bốn người đột nhiên cảm giác được khoa trương tinh thuần linh lực tại phần bụng bắn ra, một trận kinh hỉ, vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện. Thật sự là bảo bối tốt. Chương 604, ta đi muốn một chút tinh không lệnh. Chương 604, ta đi muốn một chút tinh không lệnh. Một mâm thịt rồng mặc dù không nhiều, nhưng hỗn hợp cái khác thức ăn cùng một chỗ, bong thuyền tất cả mọi người cũng đều bị phân đến một chút. Làm nghe nói là thịt rồng lúc, không khỏi là cảm thấy chấn kinh. Đám người dùng ăn về sau, thân thể đều là lên phản ứng, liền vội vàng bắt đầu tu luyện, tu vi vụt một trướng. Liền ngay cả Càn Trấn Uyên, Hạc Giá cùng Càn Vũ cũng đều bị phân đến thịt rồng. Mới đầu bọn hắn là không dám nhận, dù sao tốt như vậy bà bối, vậy khẳng định đến tiền bối mới có thể hưởng dụng a. Cũng may nghe nói tiền bối đã ăn rồi, với lại bọn hắn hiện tại ăn thuộc về nấu nướng thất bại phế phẩm, ba người mới an tâm tiếp nhận. Ăn thịt rồng cùng những thức ăn kia về sau, Hạc Giá cái kia lâu dài dừng bước cảnh giới, rốt cục đột phá, đạt tới thiên tiên đệ thất cảnh. Trong lúc nhất thời, Hạc Giá nước mắt tuôn đầy mặt, hướng phía Trần Tầm Phương hướng liên tục quỳ lạy cảm kích. Càn Trấn Nguyên cảnh giới cũng là tăng vọt, đi tới đệ bát cảnh viên mãn, hắn không lưu loát địa mở mắt ra, nhìn xem còn tại luyện hóa Càn Vũ, cùng cảm xúc kích động Hạc Giá, làm cảm giác được Hạc Giá khí tức chấn động trong lòng, lập tức cũng không khỏi bùi ngùi mai thôi. Cái gì là tạo hóa? Đây chính là tạo hóa. Cảnh giới đột phá cỡ nào gian nan. Ngày xưa, bởi vậy hắn thậm chí mang theo tể tướng đi vào hoàn vũ không gian tìm kiếm cơ duyên, lại phí công mà trở lại. Tể tướng cũng một lần cho là mình chỉ sợ đạt tới hạn mức cao nhất, có lẽ dốc cả một đời đều khó mà đột phá tới thiên tiên bên trên tam cảnh. Mà giờ khắc này, đối với bọn hắn tới nói gian nan, ở tiền bối chỗ này lại là như vậy không có ý nghĩa, tiền bối tùy tiện thưởng điểm phế phẩm liền dễ như trở bàn tay làm được. Càn Trấn Nguyên không khỏi nhìn về phía Khôi Chân đám người, những người này đi theo tiền bối, tại kinh khủng thiên tài địa bảo tới tiêu dưới, chẳng phải là tu luyện như uống nước, hoàn toàn liền nhìn tiền bối thưởng không thường thôi. Hắn biết, vô luận là hắn, vẫn là tể tướng, vẫn là Vũ Nhi, hẳn là không có loại này đại tạo hóa. Các loại tinh không con đường kết thúc, bọn hắn liền sẽ cùng tiền bối mỗi người đi một ngả, trở về Thái Biên giới. Không, thậm chí có thể nói, chờ đến tinh không con đường, nói chung liền muốn mỗi người đi một ngả. Dưới mắt, chẳng qua là tiền bối tiện đường mang lên bọn hắn thôi. Càn Trấn Uyên tâm thở dài, càng hâm mộ Dạ Lan Tuyết, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đại Càn Phượng Hoàng quân đại tướng, đúng là lớn nhất cơ duyên người đoạt giải. Chu nghệ trọng yếu, chu nghệ phải học a. Bất quá hắn cũng đã 10 phần thỏa mãn. Dù sao chỉ là vừa rồi khối kia thì rồng, liền đã thuộc về hắn không dám tưởng tượng cơ duyên. Không nói tới nếu không có tiền bối giáng lâm đại càn cũng thủ không được tinh không lệnh, cũng đem thất thủ triệt để luân hãm. Cùng lúc đó, bong thuyền đám người cũng đều ở vào tu vi tăng vọt bên trong, tiểu cảnh giới đột phá bắt đầu như uống nước đồng dạng đơn giản, lại cắm ở đại cảnh giới bên trên. Trên cơ bản đều muốn độ kiếp rồi, tựa như Khôi Chân loại này sẽ phải đột phá đại cảnh giới, bất đắc dĩ thời cơ trường hợp không đúng, chỉ có thể tạm thời cưỡng chế. Các loại thời không thuyền vừa rơi xuống đất, đám người chắc chắn cùng nhau độ kiếp, đến lúc đó toàn biên thiên tiên cảnh trở lên. Bởi vậy cũng có thể gặp, phòng bếp cố kia long thì, cũng quả quyết không phải bình thường long. Đương nhiên, cũng chỉ là cái thứ nhất hiệu quả lớn như vậy thôi, đợi chút nữa về lại ăn, liền sẽ không còn có lớn như vậy hiệu quả, bằng không, lớn như vậy một con rồng, mỗi ngày ăn, chẳng phải là vô địch. Bá, thời không thuyền tại vô ngân hoàn vũ trong không gian bay lượn lấy. Tại mọi người trong tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, liền đi qua 2 tháng. Theo càng tới gần tinh không con đường, dị vãng tịch mịch hoàn vũ trong không gian, rốt cục thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái khác rất nhỏ hồng quang, đó cũng không phải mưa sao băng, mà là cái khác chạy tới tinh không con đường đại tộc hoặc là thế lực người. Mà những cái kia không ít đại tộc cùng thế lực người, tại nhìn thấy tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt liền đem bọn hắn siêu việt thời không thuyền về sau, không khỏi là thần sắc chấn kinh. Đó là cái gì phi hành chí bảo? Thế mà lớn như vậy, có còn có lấy khủng bố như thế tốc độ. Coi như tại Hoàn Vũ trong không gian, có vô số thiên thạch cùng Hoàn Vũ mảnh vỡ làm tham chiếu, đều lộ ra rất nhanh. Có như thế khoa trương phi hành chí bảo, cái kia phi thuyền bên trên tu sĩ, nên đến từ cỡ nào nội tình cổ tộc hoặc là đại thế lực. Có thật nhiều tu sĩ nhao nhao trong lòng ngờ vực vô căn cứ, ánh mắt kiêng kỵ, thậm chí có lòng muốn đi nhận biết kết giao một phen, bất đắc dĩ thời không thuyền tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản theo không kịp. Hoa hoa hoa, nửa tháng sau, bong thuyền bỗng nhiên vang lên tiểu hắc long tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều là vội vàng rời khỏi tu luyện, nhìn về phía tiểu hắc long, nhìn thấy tiểu hắc long đứng tại trên lan can, phấn khởi điệu tay chỉ phía trước. Đám người nghi hoặc nhìn lại, sau một khắc, con ngươi co lên, trong ánh mắt nhao nhao hiện hiện rung động. Cái kia phương Hoàn Vũ chỗ sâu, lúc này đã có một đầu vắt ngang tinh hải to lớn qua mang, từ ước vạn tinh thần chỗ trải, hình như có cổ lão linh lực lưu cùng 3000 pháp tắc xen lẫn. Giống như một cái thiên nhiên bí cảnh thông đạo, uốn lượn tại vô ngân trong bóng tối, giống ngân hà tàn phá, lại như thần chi lấy tinh huy làm bút hội họa đồ đằng. Nhưng mà nhìn xem bao la hùng vĩ lộng lẫy, lại có một cỗ thấu triệt hàn ý bao phủ đám người. Đây chính là trong truyền thuyết tinh không con đường a, có thể nói táng cốt chi địa, thông thiên chi đồ. Lúc này cự ly xa nhìn xem, liền rung động đến không được, đám người không dám tưởng tượng, chờ đến tinh không con đường, khoảng cách gần quan sát, lại là cỡ nào một phen bao la hùng vĩ. Lúc này, phu cận Hoàn Vũ đã có càng ngày càng nhiều rất nhỏ hồng quang bay lượn, mà chỗ càng sâu, đã có thể thấy được có không thiếu hồng quang chui vào cái kia phiến ngân hà bên trong. Cạch cạch cạch. Chân Tấm đi lên phía trước. Đám người bận bịu từ trong thất thần rút ra, không người hô to, tiên sinh, tiền bối. Chân Tấm nhìn qua tinh không con đường, ánh mắt bình tĩnh, hắn ánh mắt bình thản lướt qua vô tận tinh thần, trong nháy mắt nhìn đến tinh không con đường điểm cuối cùng, ánh mắt mới vi nổi lên ba độ. Nơi đó, mới là hắn đích đến của chuyến này. Chân Tấm nói khẽ, đợi đến tinh không con đường, Khôi Chân, Tiểu Hắc Long, đêm đầu bếp lưu lại, những người khác liền xuống thuyền đi, ta tại tinh không con đường cuối cùng, chờ các ngươi. Trong mọi người tâm chấn động, lấy lại tinh thần, cung kính đáp ứng, vâng. Ngoại trừ đã sớm biết Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình bốn người, những người khác đều là mười phần khiếp sợ. Bởi vì Trần Tầm ý tứ rất rõ ràng, lại là trực tiếp lướt qua hết thảy, đi hướng tinh không con đường điểm cuối cùng. Càn Chấn Nguyên đám người ánh mắt không lưu loát, tiền bối đến cùng là bực nào tồn tại. Trần Tầm lại nói, tinh không con đường là thiên tiêu chiến trường, duy nhất hạn chế chính là thiên tiên bên trên tam cảnh không được tham gia, đương nhiên, cũng nhất định phải nắm giữ tinh không lệnh, không phải ai đều có thể tham gia. Ân. Nói xong, Trần Tầm nhướng mày, chợt nhớ tới đến Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người là không có tinh công lệnh. Hách Cao đám người cũng tựa hồ nghĩ tới chỗ này, hơi có vẻ xấu hổ. Cũng được, ta hiện tại liền đi giúp các ngươi muốn một chút tinh công lệnh a. Trần Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong, một bộ thanh ý đi chậm rãi trên bong thuyền biến mất, chỉ còn lại mộng bức đám người. Ngoa tạo, còn có loại này thao tác. Nhất là Càn Chấn Nguyên đám người càng là kinh hãi đến không được. Tinh không con đường tiền bối nhà mở.